Chương 43, rừng rậm chỗ sâu chương 43, rừng rậm chỗ sâu xuất phát sáng sớm hôm đó, cửa nhà gỗ tràn ngập một loại hỗn hợp chờ mong cùng lo lắng bầu không khí. Vân đem cuối cùng mấy khối dùng mới mẹ vỏ cây bao vây tốt thịt khô nhét vào thạch đầu cái gửi trong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự tiếc nuối cùng dặn dò, "Ca, nghe Lâm lời nói." "Lâm, cẩn thận, dã thú." Nàng hiện tại đã năng lực lưu loát mà dùng kiểu này ngắn gọn từ ngữ biểu đạt quan tâm. Lâm Phong trong lòng ấm áp, vuốt vuốt tóc của nàng, "Yên tâm, xem trong nhà, chúng ta tìm thấy mối liền trở lại." Hắn cố ý dùng Vân có thể hiểu được xưng hô. Thạch đầu thì có vẻ hăng hái, giống như không phải đi tiến hành một hồi tiền đồ chưa biết khảo sát, mà là đi tham gia một hồi thịnh đại săn bắn. Trên lưng hắn cái đó to lớn, dùng cứng cỏi nhánh dây cùng khung gỗ chế thành cái gùi, bên trong chứa thịt khô, túi nước, công cụ, còn có một tấm dùng để ngủ ngoài trời ra thú. Lâm Phong cái gùi thì nhỏ một vòng, chủ yếu chứa một ít càng tinh tế hơn công cụ cùng nhóm lửa vật. Hai người tạm biệt đứng ngoài cửa không dừng lại phất tay Vân, bước vào kia phiến đang chậm rãi thức tỉnh rừng rậm. Vừa tiến vào cánh rừng, tuyết tan kỳ áp ý đều đập vào mặt. Ánh nắng bị rậm rạp tán cây cắt chém được phá thành mảnh nhỏ. Cánh rừng trong đây bên ngoài càng thêm âm u và mướt. Tuyết động ở chỗ này hòa tan được càng không đều đều, hình thành từng cái ẩn nấp hố nước cùng vũng bùn. Trong không khí tràn ngập bùn cùng ẩm ướt gỗ khí tức, ngẫu nhiên còn kèm theo một ít không biết tên thực vật này mà mới mẻ hương vị. Chú ý dưới chân, nhìn xem những kia động vật thường đi địa phương. Lâm Phong một bên vất vả rút ra chân, một bên nói với thạch đầu, hắn chỉ vào một cái mơ hồ có thể thấy được, bị dâm đến hơi làm cho cứng đường mòn, điều này gọi thu kính. Lâm Phong mong muốn nhờ vào đó nhiều giáo hội ác cự một ít từ mới hợp thành. Đỡ phải ra hỏa này tại hắn cùng cái đuôi nhỏ đều có thể lưu loát đối thoại lúc còn chỉ có thể chi chi ô ô thạch đầu túi đầu nhìn một chút, gật đầu một cái, tỏ ra hiểu rõ, hắn đối với phân biệt những thứ này dấu vết có trời sinh trực giác. Ngày thứ nhất, bọn hắn dọc theo mấy đầu nhìn như có hy vọng thú kính xâm nhập một vài km. Lâm Phong quan sát kỹ lấy dọc đường nham thạch, đặc biệt những kia màu sắc trắng bệnh, hoặc là nhìn từ bề ngoài có chút dị thường bóng loáng địa phương. Gặp được khả nghi, hắn liền để thạch đầu dùng đũa đá đánh xuống một khối nhỏ, chính hắn thì cẩn thận dùng đầu lưỡi nếm một chút. Kết quả đều không ngoại lệ, không phải phổ thông nham thạch thôi, chính là không hề hương vị sa thạch. Rất hố cha một lần, hắn nếm đến một khối mang theo dày đặc mùi tanh tưởi vị thạch đầu, kém chút đem điểm tâm nổ ra, đoán chừng là cái nào động vật ăn thịt nhà vệ sinh ký hiệu. Hừ hừ hừ, này mẹ nó là đi tiểu kết sỏi đi. Lâm Phong một bên cuồng thổ nước bọn, một bên dùng túi nước xúc miệng, chật vật không chịu nổi. Thạch đầu ở một bên nhìn, mở cái miệng rộng im lặng cười, bị Lâm Phong tức giận trừng mắt liếc. Buổi tối, bọn hắn tìm cái cản gió nham thạch chỗ lom xuống qua đêm, nhặt được tuổi lửa đều là ở bước, phí hết sức chín châu hai hổ mới nhóm lửa, đống lửa bốc lên khói đặc, sắc đến người chảy dòng nước mắt. Liên ánh lửa cùng nước nóng, gặm lạnh băng cứng rắn thịt khô, Lâm Phong bắt đầu hơi nhớ trong nhà gỗ ấm áp lò sưởi trong tường cùng Vân nấu canh nóng. "Lâm, vì sao muốn tìm tiểu này thạch đầu?" Thạch đầu cuối cùng nhịn không được, hỏi trong lòng hoang mang. Hắn chỉ vào chung quanh đâu đâu cũng thấy nham thạch, thạch đầu, rất nhiều, không thể ăn. Hắn thấy, tốn hao khí lực lớn như vậy tìm kiếm một loại không thể ăn, nhìn lên tới vậy bình thường không có gì đặc biệt thạch đầu, thực sự khó có thể lý giải được. Lâm Phong thở dài, hiểu rõ chỉ dựa vào nói là vô dụng. Hắn vu vu cánh tay của mình, vừa chỉ thạch đầu cơ thể, "Chúng ta cần muối mới có cái này." Hắn làm ra một cái phát lực động tác, "Không có muối, ta, như hôm nay như vậy." Hắn bắt trước chính mình ban ngày viện thụ thở dáng vẻ, "Ngươi, về sau cũng biết." Hắn đem không thể đánh săn cuối cùng ý hiếp lại rời ra đây. Quả nhiên, vừa nghe đến có thể biết trở nên suy yếu, không thể đánh săn, thạch đầu sắc mặt ngay lập tức nghiêm túc. Hắn cái hiểu cái không, nhưng không thể đánh săn bốn chữ này như là kim cô chú, nhường hắn trong nháy mắt bỏ đi tất cả lo nghĩ, dùng sức gật đầu, "Tìm, tìm thấy." Ngày thứ hai, ngày thứ ba, bọn hắn kéo dài hướng về rừng rậm chỗ càng sâu thăm dò, thời gian trở nên nặng khôi phục mà bừng hẻ. Ba ngày tại vũng bùn trong bùn ba, phân biệt dấu vết, gõ nhấm nháp các loại thạch đầu, buổi tối thì tìm kiếm miễn cưỡng năng lực cư trú địa phương, nhóm lửa sặc người đống lửa, đề phòng có thể xuất hiện dã thú. Lâm Phong kiên nhẫn và lạc quan tại bị từng chút một làm hao mòn, hắn bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình, trong cánh rừng rậm này, thật tồn tại trần trụi mỏ muối sao? Hay là nói, động vật muối nơi phát ra là có chút đặc biệt nước suối hoặc là đất bị nhiễm mặn, đã sớm bị tuyết tan bao trùm. Ngày thứ tư buổi chiều, bầu trời âm trầm xuống, đã nổi lên lạnh băng mưa tuyết, nhường vốn là khó đi đường xá càng thêm không xong. Hai người áo da đều ướt đẫm, lại trọc lại lạnh, Lâm Phong tâm tình cũng ngã xuống đáy cốc, hắn thậm chí bắt đầu tính toán, có phải hay không cái kia bỏ cuộc, về trước đi còn muốn biện pháp khác. "Lâm, nhìn xem." Một mực trầm mặc dẫn đường thạch đầu đột nhiên dừng bước, chỉ về đằng trước một cái không đáng chú ý, dòng nước róc rách dòng suối nhỏ cốc, chỗ nào, dấu chân, nhiều. Lâm Phong mừng rỡ, theo thạch đầu chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, khe cốc biên giới trên mặt đất bên trên, hiện đầy lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp động vật dấu chân. Có lộc loại đó phân cánh dấu móng, có dương tiểu xảo dấu chân, thậm chí còn có tay gấu ấn cùng một ít nghiến răng loại động vật nhỏ vụn dấu vết, những thứ này dấu chân đều chỉ hướng khê cốc thượng nguồn phương hướng. Có hy vọng. Lâm Phong trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, mọi mệnh trở thành hư không. Hắn ra hiệu thạch đầu thả nhẹ bước chân, hai người dọc theo khê cốc, cẩn thận hướng thượng du sờ soạn. Càng lên cao đi, dấu vết càng là kinh người, bên dòng suối bùn đất cùng nham thạch bên trên, hiện đầy bị lặp đi lặp lại lật đảo cái hố hỏa thành tích vết cào. Trong không khí vậy dường như tràn ngập ra một loại như có như không, đặc thù khoáng vật chất khí tức. Vòng qua một khối to lớn, mọc đầy rêu xanh nham thạch, trước mắt rộng mở trong sáng. Đây là một cái không lớn, cái bóng khe núi, ánh nắng khó mà bắn thẳng đến, bởi vậy tuyết động chưa hoàn toàn hòa tan. Mà liền tại khe núi cuối cùng, dựa vào ngọn núi, thình lình đứng sừng sững lấy một mặt màu sắc kỳ dị vết đá. Kia vách đá không như chung quanh nham thạch như thế hiện ra màu nâu xanh hoặc màu nâu, mà là một loại sám trắng trong lộ ra hơi vàng màu sắc, nhìn từ bề ngoài có chút thô ráp, nhưng lại dị thường bóng loáng, giống như bị cái quái gì thế lặp đi lặp lại mãi qua. Là trước vách đá phương kia phiến đất trống dường như không nhìn thấy bùn đất bản sắc, hoàn toàn bị vô số giao thoa trùng điệp động vật dấu chân dẫm đến kiên cố vô cùng, bóng loáng như gương. Trên mặt đất tán lạc các loại màu sắc lông tóc, đứt gai móng, thậm chí còn có một số hòng khô cứng đái. Mà đạo kia màu xám trắng trên vách đá, hiện đầy lít nha lít nhít, sâu cạn không đồng nhất liếm ngấn cùng gặm cắn ấn ký. Tìm được rồi. Giọng Lâm Phong vì kích động mà có chút run rẩy. Hắn tim đập loạn, huyết dịch giống như trong nháy mắt xông lên đỉnh đầu, hắn cơ hồ là bổ nhào vào trước vách đá, dùng ngón tay chạm đến lấy những kia bóng loáng liếm ngấn, cảm thụ lấy vậy thì khác tại phổ thông nham thạch, mang theo ướt át cùng hạt tròn cảm tính chất. Hắn lấy ra búa đá, ra hiệu thạch đầu tại bên vách đá duyên một chỗ dấu vết kém cỏi địa phương, dùng sức đánh xuống một khối nhỏ trứng bồ câu lớn nhỏ, màu xám trắng khoáng thạch. Lâm Phong tiếp nhận khối này, chịu nặng quặng thô hít sâu một hơi, hắn lẻ lưỡi, cực kỳ cẩn thận mà, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đụng chạm một chút khoáng thạch thô ráp mặt cát. Một cỗ cực kỳ phức tạp, mãnh liệt hương vị trong nháy mắt tại vị giác trên oanh tạc. Đầu tiên là không thể nghi ngờ mặn, đúng lúc này, một cỗ nồng đậm cay đắng vị cùng một loại khó mà hình dung chắc chắn cảm cuốn theo tất cả, kích thích hắn khoang miệng run lên, kém chút trực tiếp nổ ra. Thử, thử, khổ, chắc chắn. Hắn vội vàng nôn mấy ngụm nước bọt, lông mày chăm chú nhăn lại. Nhưng một giây sau, mừng như điên đều bao phủ hắn. Là muối, là mỏ muối. Không sai, chính là nó. Hắn kích động bắt lấy thạch đầu cánh tay, dùng sức lung lay, chính là mùi vị kia. Vừa đắng vừa chát lại mặn, là cái này không có chiết xuất qua muối. Thạch đầu bị hắn sáng rõ có chút ngộng, nhưng cũng cảm nhận được Lâm Phong kia dường như yếu giật xuất lai vui sướng. Hắn nhìn Lâm Phong trong tay khối kia hôi không lưu thù, nhìn lên tới không chút nào thu hút thạch đầu, lại xem xét Lâm Phong kích động đến đỏ lên gương mặt, mặc dù vẫn như cũ không cách nào đem tiểu này khổ thạch đầu cùng khí lực liên hệ tới, nhưng hắn tin tưởng Lâm phán đoán. Hắn bậy nét môi, lộ ra một cái chất phát mà nụ cười vui vẻ. Nhanh, gõ, nhiều gõ điểm xuống đến. Lâm Phong không do dự nữa, chỉ huy thạch đầu bắt đầu lấy quặng. Thạch đầu vung lên mang tới đại hào đồ đá, đối với bên vách đá duyên tính chất tương đối mềm nhũn địa phương dùng sức đánh. Bang, bang, âm thanh nặng nề, mảnh đá bể ra. Quả nhiên như rừng phong tính toán, này mỏ muối cũng không mười phần cứng rắn, đũa đá rất dễ dàng có thể đánh xuống đại đồng khoáng thạch. Lâm Phong thì vội vàng đem đánh xuống tới khoáng thạch viên nhặt lên, bỏ vào hai người cái gửi trong, hắn chuyên chọn những kia màu sắc tương đối cạn, tạp chất nhìn lên tới ít một chút. Rất nhanh, lưng của hắn cái sọt đều đầy, thạch đầu cái đó cực lớn cái gửi vậy trang hơn phân nửa. Nhìn cơ hồ bị bọn hắn gặm được một góc vách muối, cùng hai cái chiếu nặng cái gửi, Lâm Phong vừa lòng thỏa ý hắn đoán chừng những khoáng thạch này cộng lại phải có hơn 20 cân, lấy ra muối đầy đủ bọn hắn dùng tới một lúc lâu, thậm chí còn có con dư có thể nếm thử làm chút thịt muối. Đủ rồi, chúng ta về nhà. Lâm Phong vung tay lên, khí phách phân chấn. Hắn đã trong đầu suy tư làm sao sử dụng trong nhà gỗ có hạn công cụ, đem những thứ này đắng chắc khoáng thạch trở thành trắng sáng như tuyết cứu mạng mới tinh. Chương 44, cổ pháp rút ra chương 44, cổ pháp rút ra làm Lâm Phong cùng thạch đầu hai cái tượng đất con cổng kềnh cái gùi, lảo đảo xuất hiện tại nhà gỗ trong tầm mắt lúc, canh giữ ở cửa sổ trông mong nhìn vài ngày vân, giống con bị hù dọa chim nhỏ, vèo một cái đều từ trong nhà bật ra. Lâm ca. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trên tách ra nụ cười sáng lạ, mấy ngày qua lo lắng trở thành hư không, chạy vội nên đón tiếp lấy. Nhưng mà, làm nàng chạy đến phụ cận, thấy rõ hai người cái gùi trong sắp xếp đồ vật lúc, bước chân đột nhiên phanh lại, nụ cười cứng ở trên mặt, biến thành một cái to lớn dấu chấm hỏi. Không phải trong tưởng tượng màu mỡ con mồi, cũng không phải hy hữu thảo dược hoặc quả mọng, mà là hai đại đống bụi bẩn, chiếu nặng thạch đầu. Nàng vòng quanh cái gùi chuyển hai vòng, duỗi ra ngón tay nhỏ, cẩn thận chọc chọc một khối lồi ra khoáng thạch, sau đó nâng lên tràn đầy không hiểu khuôn mặt nhỏ, nhìn Lâm Phong, giọng nói tràn đầy hoang mang cùng một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. Lâm, đói, ăn, thạch đầu. Biểu tình kia rõ ràng là cảm thấy hai người bọn họ trong rừng đói điên rồi, bắt đầu bụng đói ăn quàng. Lâm Phong bị phản ứng của nàng chọc cho cười ha ha, mấy ngày liền mọi mệt đều giảm bớt không ít. Hắn phong cái gùi, cầm lấy một khối khoáng thạch, thần bí quắc quơ, vân, đây cũng không phải là đá bình thường, đây là khí lực thạch đầu. Và Lâm đem nó biến cái ảo thuật, chúng ta đều có ăn không hết khí lực. Thạch đầu ở một bên buông hắn xuống kia to lớn cái gùi, vậy học Lâm Phong dáng vẻ, cầm lấy một khối khoáng thạch, đối với Vân ngu ngơ gật đầu, tỏ vẻ Lâm nói đều là thật. Vân ngẩng đầu, nho nhỏ đầu không còn nghi ngờ gì nữa, không thể nào hiểu được thạch đầu cùng khí lực ở giữa ma pháp liên hệ, nhưng nàng lựa chọn tin tưởng Lâm. Nàng dùng sức nhẹ gật đầu, chủ động giúp Lâm Phong đem cái gùi hướng trong phòng kéo. Về đến quen thuộc cấm áp phòng nhỏ, sưởi ấm, uống vào Vân sớm chuẩn bị tốt nước nóng, Lâm Phong mới cảm giác chính mình sống lại. Nghỉ ngơi một lát, hắn ngay lập tức bắt đầu ma pháp công tác chuẩn bị. Hắn đem thạch đầu cùng Vân gọi vào bên cạnh, cầm lấy than củi, tại bình thường dạy học trên vách đá vẽ lên sơ đồ. Nhìn xem, những đá này trong, hắn chỉ vào cái gùi bên trong khoáng thạch, có đồ tốt chính là muối, cũng có đồ hư hỏng chính là cay đắng cùng chát chát vị. Hắn vẽ lên mấy vòng đại biểu muối, lại vẽ lên chút ít vai xoay ký hiệu đại biểu tạp chất. Chúng ta muốn làm, chính là dùng thủy, đem đồ tốt mời đi ra, hắn vẽ lên một dòng nước, xông qua khoáng thạch, mang ra muối, sau đó đem đồ hư hỏng ngăn trở, ném đi. Hắn ở đây dòng nước phía sau vẽ lên một cái loại bỏ tầng, tạp chất bị ngăn trở. Thạch đầu thấy vậy như lọt vào trong sương mù, ánh mắt lại bắt đầu tăng dã, Vân thì nhìn chằm chằm bức họa, tiểu lông mày cau lại, tựa hồ tại nỗ lực lý giải này chịu tượng quá trình. Rõ chưa? Lâm Phong phong than tuổi. Thạch đầu. Ánh mắt thả lỏng, Vân trần chờ gật gật đầu, lại lắc đầu, nhỏ giọng nói, từng chút một. Lâm Phong cười, không sao, làm liền hiểu. Khởi công. Bước đầu tiên, vỡ nát. Lâm Phong nhường thạch đầu đem đại đồng khoáng thạch chuyển đến ngoài phòng, dùng thạch chùy nện thành làm hết sức tiểu nhân khối vụn. Công việc này thạch đầu thích, vung lên thạch chùy loảng xoảng rung động, làm được khí thế ngất trời, đá vụn bay ra. Tiếp theo là hòa tan. Lâm Phong chuyển ra cái tia khẩu lớn nhất nồi đá, lại để cho Vân đem tất cả gia thú túi nước đều chứa đầy nước dự bị. Hắn đem nện tốt mỏ muối khối vụn đổ vào nồi đá, lại thêm vào đại lượng thủy, sau đó dùng một cái trường một côn càng không ngừng quấy. Rất nhanh, thanh tịnh thủy trở nên đục không chịu nổi, bày biện ra một loại màu vàng xám, như nê thang đồng dạng. Nhìn xem, đồ tốt cùng đồ hư hỏng đều chạy đến trong nước. Lâm Phong chỉ vào nồi đá nói. Vân góp sang xem nhìn xem, những cái mũi nhỏ, thủy, bẩn. Đúng, cho nên chúng ta muốn đem nó biến sạch sẽ. Lâm Phong bắt đầu bước thứ ba, cũng là một bước mấu chốt nhất, loại bỏ. Hắn đã sớm nhường thạch đầu làm một cái đơn sơ thùng gỗ, dưới đáy chui mấy cái lỗ nhỏ. Hắn đầu tiên tại phía dưới cùng nhất đắp lên một khối tận lực xoa nắn sạch sẽ bố, đến từ hắn tây trang vải lót cuối cùng di sản. Sau đó ở giữa thật dày chăn đệm nằm dưới đất tốt nhất mấy tầng bọn hắn bình thường dùng để bổ sung hốc tường, sợi tinh mịn vân sam, cỏ xỉ rêu, than tuổi, cuối cùng trải lên một tầng tương đối sạch sẽ cát mịn. Một cái nguyên thủy bản loại bỏ khí ra đời. Lâm Phong đem đục ngầu nước muối, cẩn thận đổ vào loại bỏ khí, nước đục lưu xuyên thấu qua cỏ xỉ rêu cùng cát mịn, tích tắc mà chảy vào phía dưới tiếp lấy một cái cối đá trong. Lần đầu tiên loại bỏ ra tới thủy, mặc dù so trước đó thanh tịnh không ít, nhưng vẫn như cũ mang theo rõ ràng màu vàng. Không được, còn chưa đủ sạch sẽ. Lâm Phong lắc đầu, đem quá lọc sau nước muối lần nữa đổ vào loại bỏ khí, lặp đi lặp lại loại bỏ 3-4 lần, mãi đến khi tiếp ra tới nước muối nhìn lên tới tương đối thanh tịnh trong suốt, chỉ có một chút cực kỳ nhạt màu vàng. Hiện tại, đồ hư hỏng ít đi rất nhiều, nhưng còn có một số càng rào hoạt đồ hư hỏng nút ở bên trong. Lâm Phong bắt đầu hắn hóa học làm việc. Hắn mang tới một ít thiêu đốt sau lưu lại, tương đối tinh thuần phân cho, thêm nước ấy, tính đặt về sau, lấy thượng tầng thanh tịnh tẩy rửa thủy. Hắn cẩn thận đem tẩy rửa thủy từng chút một gia nhập loại bỏ sau nước muối trong, một bên thêm một bên dùng gậy gỗ quấy. Rất nhanh, kỳ tích đã xảy ra, nước muối trong bắt đầu xuất hiện một ít nhỏ xíu, sợi bông trạng màu trắng lắm động. Nhìn xem, là cái này những kia rào hoạt đồ hư hỏng, chúng nó bị bắt lại. Lâm Phong hưng phấn mà chỉ vào lắm động vật. Vân kinh ngạc mở to hai mắt, thạch đầu vậy lại gần, tò mò nhìn này trong nước sinh hoa cảnh tượng. Lâm Phong lần nữa tiến hành qua lọc, đem lắm động vật tách ra đi. Hiện tại, lấy được nước muối đã rất thanh tịnh. Một bước cuối cùng, kết tinh, đây là rất khảo nghiệm kiên nhẫn cùng hỏa hầu một bước. Lâm Phong đem tịnh hóa sau nước muối đổ vào rửa sạch nồi đá, gác ở lò sưởi trong tường bên trên, dùng trung hỏa chậm rãi nấu chín. Hắn không dám rời đi, cầm địa gỗ, không ngừng mà quấy, phòng ngừa gián đáy, đồng thời cẩn thận. Lướt qua mặt ngoài nổi lên chút ít bọt biển, trong phòng tràn ngập ra một loại ẩm ướt, mang theo vị mặn nhiệt khí. Trình độ tại từng chút một bốc hơi, nước muối trở nên càng ngày càng đậm nhiều, và bích biên giới bắt đầu xuất hiện một ít màu trắng kết tinh. Nhưng mà, bất ngờ hay là đã xảy ra, nồi đá bị nóng không đồng đều, biên giới nước muối đã bắt đầu đại lượng kết tinh, thậm chí có chút tóc vàng, có thể là rất nhỏ khét lẹn, nhưng trong nồi nước muối hay là quá nhiều. Nhanh, rút lui hỏa. Lâm Phong đội vàng chào hỏi thạch đầu đem nồi đá từ trên lửa bưng xuống tới. Hắn nhìn trong nồi nửa kết tinh nửa dịch thể trạng thái, có chút ảo não, nhưng đồng thời không có nhu trí. Hắn tìm đến mấy cái rộng miệng chén gỗ cùng cối đá, đem trong nồi đậm đặc muối tương cẩn thận gánh vác vào trong. Nhường chính bọn chúng chậm rãi biến làm đi, như vậy kết tinh có thể càng sạch sẽ. Làm xong đây hết thảy, trời đã tối. Ba người mệt đến ngất ngư, đơn giản ăn một chút thịt khô, đều vây quanh lò sưởi trong tường ngủ thật say. Lâm Phong trước khi ngủ, còn nhịn không được nhìn thoáng qua mấy cái kia lẳng lặng cất đặt tại góc bắt cùng cối đá, trong lòng tràn đầy chờ mong. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Phong cơ hồ là không kịp chờ đợi tỉnh lại. Hắn rón rén đi đến mấy cái kia vật chứa trước, mượn từ cửa sổ xuyên thấu vào nắng sớm, nín thở, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy chén gỗ cùng cối đá dưới đáy cùng bên dưới, bám vào lấy một tầng dày cuộn, trong suốt long lanh, màu tuyết trắng thật nhỏ tinh thể. Chúng nó như một tầng thật mỏng mới tuyết, lại giống là vô số nhỏ bé kim cương, tại nắng sớm trong lóe ra tinh thuần mà mê người sáng bóng. Thành công. Lâm Phong tim đập loạn lên, hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng, cực kỳ cẩn thận mà chấm một điểm kia màu trắng tinh thể, chậm rãi đưa vào trong miệng. Một cỗ đơn thuần, sạch sẽ bị mặn, trong nháy mắt tại đầu lưỡi nở rộ, không tiếp tục như trước đó đắng như vậy chát chát, mặc dù vẫn có chút mùi lạ, nhưng mà cuối cùng nếm đến kia quen thuộc mà khiến người ta cảm động mặn. Thành công, chúng ta thành công. Hắn kích động thấp giọng hô, âm thanh đều có chút nghẹn ngào. Tiếng la của hắn đánh thức thạch đầu cùng Vân, hai người vớt mắt ngồi xuống, liền thấy Lâm Phong đứng ở nắng sớm trong, trên mặt tràn đầy khó mà ức chế mừng như điên. Vân, thạch đầu, mau đến xem, chúng ta khí lực đến rồi. Lâm Phong chào hỏi bọn hắn. Hai người đã chạy tới, tò mò nhìn trong chén kia tuyết trắng cát mịn. Lâm Phong ra hiệu bọn hắn vậy nếm thử. Vân học Lâm Phong dáng vẻ, dùng đầu ngón tay chấm từng chút một, cẩn thận liếm lấy một chút. Một giây sau, nàng mắt to đột nhiên phát sáng lên, như là đựng đầy những vì sao. Ăn ngon. Là hương vị. Tốt hương vị. Nàng không cách nào chuẩn xác miêu tả mặn nhưng ở nhân thể đối với muối khát vọng dưới, nếm đến muối đủ để cho nhiều người ba án bài tiết. Thạch đầu vậy nếm đến, cái kia từ trước đến giờ không có gì biểu lộ trên mặt, vậy lộ ra rõ ràng kinh ngạc cùng hoang mang. Hắn xem xét trong chén màu trắng tinh thể, lại xem xét bên cạnh cái gửi trong bụi bẩn khoáng thạch, nhìn lại Lâm Phong, to lớn nhận thức xung kích nhường hắn có chút ngộng. Hắn thực sự không thể nào hiểu được, đáng như vậy chắc thạch đầu, làm sao lại như vậy trở thành kỳ diệu như vậy, năng lực trực tiếp đem lại cảm giác vui vẻ thứ gì đó. Lâm Phong nhìn phản ứng của bọn hắn, trong lòng tràn đầy to lớn cảm giác thành tựu, hắn lấy ra một cái trước đó tỉ mỉ mài tốt tiểu một bình, dùng thìa gỗ cẩn thận đem tất cả trong thùng muối thô chóc xuống, thu tập được bình trong. Màu trắng hơi vàng tinh thể chảy vào màu nâu một bình, phát ra nhỏ xíu tiếng xào xạc, giống thế gian êm thai nhất âm nhạc. Nấu canh thịt lúc đến, Lâm Phong trịnh trọng cầm lấy muối bình, dùng một cái tiểu phiến gỗ, chọn lấy một nắm muối, đều mà vung vào sôi trào trong nồi. Làm kia ba trước nay chưa từng có, mang theo đơn thuần mặn hương canh thịt nấu xong, ba người riêng phần mình nới thêm một chén nữa, uống xong cái thứ nhất lúc, Lâm Phong nhắm mắt lại, cảm thụ lấy kia đã lâu, hoàn chỉnh, làm cho người thỏa mãn vị mặn tại trong miệng tràn ngập, ấm áp nhiệt lưu mang theo lực lượng cảm giác dâng tới toàn thân. Hắn thật dài mà, thỏa mãn mà thở phào nhẹ nhõm, cảm khái nói, mẹ nó, các loại gần nửa năm, lúc này mới mẹ hắn là người ăn đồ vật. Thạch Đầu buồn bực đầu, uống đến khò khè rung động, trên trán thậm chí toát ra mồ hôi mịn, không còn nghi ngờ gì nữa cái này bỗng nhiên thú vị cơm nhường hắn ăn đến đặc biệt sảng khoái. Vân thì ngụm nhỏ mà uống vào, mỗi uống một ngụm, đều nheo mắt lại, lộ ra như ăn mật đường giống nhau nụ cười ngọt ngào. Muối có, khí lực đều đủ, khí lực đủ, có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Hắn nhìn ngoài cửa sổ dần dần ấm lại thế giới, trong lòng bắt đầu tính toán, có phải hay không cái kiên nếm thử nung điểm đồ gốm, cải thiện một chút đồ dùng nhà bếp. Hoặc là, và thời tiết lại ấm áp một ít, có thể đi chỗ xa hơn thăm dò, thậm chí nếm thử nuôi nốt mấy cái động vật. Chương 45, chúng ta muốn đánh trở về. Chương 45, chúng ta muốn đánh trở về. Có mỗi thời gian, dường như hắc bạch phim câm đột nhiên biến thành 4K HD đủ màu còn mang đố đây âm thanh, toàn bộ thế giới đều tươi sống lại. Rất trực quan biến hóa thể hiện tại trên người Thạch Đầu, gia hỏa này trước kia đốn tuổi dường như một đại hình người động cơ dầu ma rút, hiện tại trực tiếp thăng cấp trở thành động lực hạt nhân. Trước kia vung mạnh mấy chục cái phủ đầu liền phải dừng lại thở một ngụm, xóa đem mồ hôi, hiện tại hảo gia hỏa, đối với kia đáng thương gốc cây khô tử năng lực liên tục chuyển vận trên trăm lần, mảnh gỗ vụn vẩy ra phải cùng tuyết rơi, cái trán toát ra mồ hôi đều lộ ra cố lao tử còn có thể tái chiến 500 hiệp bưu hạn khí tức. Ngoài phòng kia tuổi lửa đống lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, Lâm Phong nhìn đều sợ ngày nào không cẩn thận sụp đổ xuống đem nhà gỗ chôn. Vân biến hóa thì càng linh xảo, nàng chạy lên tới giống con nhanh nhẹn mai con, kiểm tra cả mấy lúc, những kia may mắn tránh thoát tiểu gia hỏa dường như không thể nào từ dưới mí mắt nàng chạy đi, kia hai cái chân nhỏ chuyển được, đều nhanh xuất hiện tàn ảnh. Có một lần Lâm Phong nhìn nàng truy một con thỏ hoang, sửng sốt chạy ra vận động viên chạy cự ly ngắn bắn vọt tư thế, mặc dù cuối cùng con thỏ chui vào địa động, nhưng Vân khi trở về cũng chỉ là có hơi thở hổn hển, trên mặt còn mang theo hưng phấn đỏ ửng. Hoàn toàn không có trước đây loại kia vận động dữ dội sau sủi lơ cảm giác. Ngay cả chính Lâm Phong, vậy cảm giác trong thân thể giống như nào đó ngủ say chốt mở được mở ra. Trước kia vận chuyển điểm vật nặng, tỉ như trước kia bảo bối nồi đá, được nghỉ hai cái, hiện tại một tay có thể cầm lên đến lắc lư hai lần. Buổi chiều tạm thời ngừng văn hóa khóa, chủ yếu là Lâm Phong cảm thấy trước mắt đại làm sản xuất quan trọng hơn, mặc dù hắn cảm giác chính mình nếu lại mở khóa, đều Thạch Đầu này tinh thần đầu, đoán chừng đều có thể nhiều nhận hai chữ, chí ít có thể đem xài cùng chặt phân rõ ràng. Bữa tối canh thịt trong, Lâm Phong hiện tại đã năng lực vô cùng xa xỉ mà dùng tiểu phiến gỗ chọn tới một khối quý giá mới vung tiến vào. Làm kia thuần túy mặn hương tại trong miệng tràn ngập ra lúc, ba người cũng nhịn không được phát ra thở dài thỏa mãn. Đây mới là người qua thời gian a. Lâm Phong phóng chén gỗ, thích ý tựa ở trên tường, vỗ vỗ bụng, nếu có thể thêm chút nữa cải xanh thì càng hoàn mỹ. Tiếng nói của hắn còn chưa rơi, liền thấy Thạch Đầu đột mà đứng lên, ánh mắt sáng rực nhìn hắn, trong cổ họng phát ra một cái mơ hồ âm tiết, sau đó chỉ bên ngoài đen nhánh cánh rừng, lại làm cái đào móc động tác. Lâm Phong sửng sốt 2 giây mới phản ứng được, này khờ hàng là nghe hắn nói mong muốn cải xanh dự định hiện tại ngay lập tức xông vào trong rừng cho hắn đào rau dại căn đâu. Ngồi xuống. Lâm Phong mau đem hắn kéo trở về, dở khóc dở cười, ta chính là thuận miệng nói. Đêm hôm khuya khoác đào cái gì đào, bên ngoài tối như bưng, lại để cho hùng hạt tử cho ngươi đều đi. Thạch Đầu hoang mang ngồi dưới, dường như không rõ vì sao Lâm mong muốn, lại không cho hắn đi lấy. Nhìn trước mắt chuyện này đối với vì một điểm mới đều tỏa ra hoàn toàn mới sức sống nguyên thủy huynh muội, Lâm Phong trong lòng cái đó tính toán thật lâu suy nghĩ, lần nữa xung ra. Với lại đây dĩ vãng bất cứ lúc nào đều càng thêm mãnh liệt. Hắn ngồi ngay ngắn, nụ cười trên mặt thu liễm chút ít, trở nên nghiêm túc lên. Hắn trước nhìn một chút Thạch Đầu, lại nhìn một chút Vân, dùng chậm chạp mà rõ ràng giọng nói mở miệng, "Thạch Đầu, Vân, có chuyện, ta nghĩ thật lâu." Hắn chỉ Thạch Đầu, vừa chỉ núi xa phương hướng, "Những kia sát hại các ngươi tộc nhân người xấu, chúng ta không thể cứ tính như thế." Hắn vừa dứt lời, Thạch Đầu phản ứng liền giống bị điểm thùng thuốc nổ. "Hống!" Một tiếng lột ngạt đã lâu, tràn ngập phẫn nộ cùng thống khổ hống từ Thạch Đầu giết hầu chỗ sâu tán phát ra. Hắn đột nhiên đứng dậy, thân thể cao lớn vì kích động mà run nhẹ nhẹ, hai mắt trong nháy mắt bẩn bệnh đưa máu, nắm đấm đến xích sao, khớp xương phát ra rợn người khanh khách thanh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tuyết Sơn phương hướng, ánh mắt kia giống như là muốn xuyên thấu mười mấy cây số khoảng cách, đem kẻ thù xé nát. Lâm Phong không chút nghi ngờ, nếu như những địch nhân kia hiện tại xuất hiện ở trước mắt, Thạch Đầu sẽ không chút do dự nào tới, dùng răng xé mở cổ họng của bọn hắn. So sánh dưới, Vân phản ứng thì nội liễm rất nhiều, nhưng tương tự khắc sâu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bỗng chốc trở nên trắng bệch, theo bản năng mà hướng Lâm Phong bên cạnh rụt. Thanh tịnh trong mắt to nhanh chóng bịt kín một tầng sợ hai hơi nước, đoạn kia huyết tinh đảo vòng ký ức hiển nhiên là nàng sâu nhất tác động. Nhưng nàng nhìn ca ca nổi giận dáng vẻ, lại xem xét Lâm Phong ánh mắt kiên định, nàng dùng sức hít mũi một cái, rồi ra tay nhỏ, nắm thật chặt Lâm Phong góc áo, giống như vậy mới có thể hấp thu đến dũng khí, sau đó vậy hướng phía ca ca phương hướng, dùng sức gật gật đầu. Ta biết, các ngươi muốn báo thủ. Giọng Lâm Phong trầm ổn, mang theo một loại để người an tâm lực lượng, nhưng mà, chúng ta không thể trực tiếp xông qua, bọn hắn nhiều người, chúng ta ít người. Hắn rũa ra ba ngón tay, lại rũa ra rất nhiều ngón tay, so sánh một chút. Thạch đầu trong cổ họng phát ra không cam lòng lộc cộc âm thanh, nhưng lý trí nói cho hắn biết, Lâm nói đúng, hắn chán nản ngồi xuống, như một đầu bị thương thú bị nốt, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Do đó, chúng ta muốn tìm người giúp đỡ. Lâm Phong cầm lấy một cái than tuổi, trên mặt đất họa. Hắn trước vẽ lên ba tòa núi nhỏ đại biểu kia phiến tuyết sơn, sau đó tại mặt bên vẽ lên cái vòng tròn đại biểu thạch đầu thì ra là bộ lạc sơn động, lại tại bên cạnh vẽ lên hai cái xa hơn một chút vòng tròn. Hai ngày trước hỏi các ngươi lúc đã từng nói, hai cái này bộ lạc, các ngươi quen thuộc, trao đổi qua đồ vật, đúng không? Thạch đầu cùng Vân đều lại gần nhìn xem, sau đó cùng nhau gật đầu. Thạch đầu còn duỗi ra ngón tay, tại hai cái vòng tròn phía trên một chút, trong miệng phát ra hai cái đơn giản âm tiết, tựa hồ là hai cái kia bộ lạc xưng hô hoặc là danh hiệu. Đúng, tìm bọn hắn giúp đỡ. Lâm Phong tại hai cái vòng tròn cùng đại biểu ba người bọn họ điểm trong lúc đó vẽ lên đầu liên tiếp tuyến, chúng ta dùng cái này, hắn chỉ hun khói giá bên trên thịt khô, còn có cái này, hắn cầm lấy cái đó chứa muối tiểu một bình, trịnh trọng cước cơ, mời bọn họ ra tay. Hắn nhìn hai người, đặc biệt ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập hoang mang thạch đầu, giải thích nói, thịt, năng lực ăn, muối, năng lực có sức lực. Bọn hắn chỉ cần biết rằng muối chỗ tốt, liền biết mong muốn. Chúng ta cho bọn hắn thịt cùng muối, bọn hắn giúp chúng ta đánh nhau. Cái này gọi giao dịch. Thạch đầu túi đầu nhìn trên đất bức họa, lại xem xét muối bình, cau mày, tựa hồ tại nỗ lực lý giải kiểu này dùng đồ tốt đổi người đánh nhau phức tạp khái niệm, này so với hắn lý giải lấy vật đổi vật dường như cao cấp một điểm. Vân thì lý giải được càng mau hơn, nàng nhỏ giọng nói, như chúng ta dùng con thỏ ra đổi bọn hắn. Mâu. Nàng trước kia tại trong bộ lạc, dường như gặp qua kiểu này đơn giản trao đổi. Đúng. Vân thật thông minh. Không sai biệt lắm chính là cái này ý nghĩa. Lâm Phong ngay lập tức cho khẳng định, chỉ bất quá chúng ta lần này đổi, là khí lực của bọn hắn, cùng bọn hắn vũ khí trong tay. Chiến lược ý nghĩ sơ bộ truyền đạt hoàn tất, mặc dù thạch đầu còn có chút ngộng, nhưng đại khái phương hướng là đã hiểu, tìm giúp đỡ, dùng đồ ăn cùng muối. Tốt. Tất nhiên đều đồng ý, vậy chúng ta bắt đầu từ ngày mai, muốn bận rộn. Lâm Phong vô đuổi, hăng hái, chúng ta muốn chuẩn bị rất nhiều thịt, rất nhiều muối. Lâm Phong cùng thạch đầu là mối nghiệp tiểu tổ, bọn hắn cần càng tấp nập mà tiến về mỏ muối, tăng lớn khai thác cường độ. Lâm Phong cải tiến kết tinh phương pháp, đồng thời sử dụng nhiều cái rộng cạn cối đá cùng chậu gỗ đến chứa đựng nước muối, sử dụng ban đêm nhiệt độ thấp tự nhiên kết tinh, hiệu suất tăng lên không ít. Vân chủ yếu phụ trách đồ ăn, nàng cần kiểm tra tất cả các bẫy, xử lý con mồi lúc, cũng tận lực đem thịt cắt chém được mỏng hơn, thun được càng làm, dễ dàng cho trưởng kỳ bảo tồn cùng mang theo. Nhà gỗ trung quanh trong nháy mắt biến thành một cái bận rộn thủ công phân xưởng, hun khói giá bên trên miếng thịt dày đặc đến cơ hồ nhìn không thấy bầu trời. Góc phòng cất giữ muối thô tiểu một bình vậy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng thêm, trong không khí vĩnh viễn phiêu đãng hun khói lửa cháy cùng nhàn nhạt vị mặn. Tại dạng này cường độ cao mà chuẩn bị vài ngày về sau, Lâm Phong nhìn trước kia vẫn tại cẩn trọng công tác, nhưng rõ ràng đã theo không kịp sức sản xuất phát triển nhu cầu nồi đá, lại động tâm tư nấu muối, tồn thủy, thậm chí về sau nếu như phải lượng lớn nấu nướng đồ ăn chiêu đãi đồng minh, này nồi đá đều có vẻ quá kỳ cựm. Chúng ta cần tốt hơn loa, Lâm Phong tuyên bố, còn có chứa muối bình, luôn dùng túi nước cùng một bình, không được. Hắn mang theo thạch đầu, tại phụ cận tản bộ, tìm kiếm thích hợp đất sét. Cuối cùng tại một chỗ hướng dương, tuyên hóa được tương đối nhanh rộn dốc, phát hiện một mảnh màu sắc phát hôi, nhìn lên tới dính tính rất mạnh thổ địa. Lâm Phong dùng búa đá chọc chọc, tầng ngoài hay là còn đen cứng. Nhìn tới, được điểm khoa kỹ cùng hung ác sống. Hắn nhếch miệng cười, chỉ huy thạch đầu, đi, ôm một đống củi lửa đến, trồng chất tại đất này bên trên. Thạch đầu mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là làm theo. Rất nhanh, một đống củi lửa ở mảnh này đất sét trên mặt đất cháy bừng lên, hỏa diễm liếm láp lấy đất đông cứng, phát ra hương phấn âm thanh, bạch khí bốc hơi. Đốt đi gần một giờ, hỏa diễm dần dần dập tắt. Lâm Phong dùng cánh cây đẩy ra cho tàn, chỉ thấy nguyên bản đông cứng mặt đất bị thiêu đến khô nước đỏ lên, gõ lên đến bang bang bang. Đến, đập ra nó. Lâm Phong nói với thạch đầu. Thạch đầu vung lên búa đá, mấy lần đều đập ra tầm kia vỏ cứng. Làm cho người vui mừng chính là, vỏ cứng phía dưới bị hỏa diễm sấy khô được ấm áp, mềm mại mà giàu có tính bền dẻo đất sét, màu sắc đây tầng ngoài càng sâu, nắm ở trong tay chân nhắn lạnh bước, xúc cảm rất tốt. Ha ha, chính là nó. Lâm Phong hưng phấn mà đào lên một đám viên, đi, về nhà, luyện tập bóp bắt đi. Về đến nhà gỗ. Lâm Phong đem đất sét hướng trên mặt đất vừa để xuống, chào hỏi Vân đánh tới thủy, ba người ngồi vây quanh thành một vòng, bắt đầu tiền sử lần đầu tiên gốm sứ trải nghiệm hóa. Nhìn xem, giống như vậy, thêm nước, chậm rãi vò, đem nó bên trong mụn nhỏ đều vò khai, vò đến như Vân gương mặt giống nhau bóng loáng. Lâm Phong một bên làm mẫu một bên nói, còn thuận tay méo méo Vân khuôn mặt nhỏ. Vân cười khanh khách né tránh, sau đó học bộ dáng của hắn, tay nhỏ dùng sức xoa nắn nắm bùn, nét mặt chuyên chú. Thạch đầu thì có vẻ vô cùng bụng bề, cái kia song năng lực tùy tiện bẻ gãy sừng hiệu đại thủ, đối phó lên này mềm mặt bùn. Quả thực như là đại tượng giẫm tú hoa châm. Hắn không phải dùng sức quá mạnh đem nắm bùn theo thành bánh, chính là cẩn thận từng ly từng tí giống nâng lấy trứng chim, kết quả nắm bùn hay là từ hắn giữa kẽ tay ép ra ngoài, rơi trên mặt đất. Lâm Phong nhường hắn nếm thử bóp cái bát hình thức ban đầu, kết quả thạch đầu bóp ra tới đồ vật, nói nó là bát đi, nó siêu siêu mèo mèo, nói nó là đĩa đi, nó lại sâu không thấy đáy, biên giới độ dày không đồng đều, như bị chó gặm qua đồng dạng. Ca, xỉu. Vẫn không khách khí chút nào cho ra đánh giá. Thạch đầu nhìn trong tay mình tứ bất tượng, lại xem xét Lâm Phong cùng Vân thủ trong dần dần thành hình. Chỉ ít năng lực nhìn ra là vật chứa nê vôi, buồn bực lầm bầm một câu, khoảng ý là này đây đi săn có nhiều. Lâm Phong nhìn trước mắt này mãn, tương lai bộ lạc liên minh báo thủ, giờ phút này giống như trẻ em ở nhà trẻ giống nhau ngồi vây quanh chơi bùn, nhịn không được cười ra tiếng. Được rồi, lần đầu tiên năng lực bóp thành như vậy không tệ. Hắn cổ vũ nói, chờ chúng ta đốt ra chân chính bát, đều dùng nó tới dùng cơm, tức chết những kia sẽ chỉ dùng nhà của thạch đầu băng. Chương 46, công trình bằng gỗ. Chương 46, công trình bằng gỗ báo thủ đại kế bước đầu tiên, chữ hàng lương thảo cùng muối ăn, tiến hành được hưởng hực khí thế. Nhà gỗ bên cạnh đều nhanh thành phiên chợ nhỏ, một bên là treo được lít nha lít nhít, dường như muốn đệ sập hun khói giá thịt khô lâm, bên kia thì là ngồi hàng hàng, chứa xám trắng muối thô các loại bình bình buồn buồn. Lâm Phong nhìn này vật liệu chuẩn bị, trong lòng gọi là một cái an tâm. Bất quá, ánh mắt của hắn rất nhanh liền rơi vào chiếc kia lao khổ công cao nồi đá bên trên. Này ông bạn già, nấu cơm chậm, giải nhiệt nhanh, còn chết chìm chết chìm. Thạch đầu, đến, cho ngươi xem cái thứ tốt. Lâm Phong nhặt lên một cái nhánh cây, trên đất bùn vẽ lên cái siêu siêu bẹo bẹo thiết diện, như cái đảo lại hồ lô. Cái này gọi hầm lò. Phía dưới nhóm lửa, phía trên thả chúng ta bóp tốt nghe bát nghe bình, có nó, bùn có thể trở thành không sợ hỏa thiêu, có thể chứa nước mà bối. Thạch đầu lại gần, trợn mắt nhìn trên mặt đất kia chịu tượng đồ án, lông mày vặn trở thành bánh qua trèo. Cái kia biểu tình rõ ràng đang nói, này đống vòng vòng tuyến tuyến là cái gì? Cùng đi săn có quan hệ sao? Lâm Phong thở dài, từ bỏ đàn gậy hai châu, được rồi, ngươi một mực xuất lực, nghe ta chỉ huy là được. Tuyên chỉ ngay tại nhà gỗ bên cạnh không xa, một khối tương đối bưng bức, chỗ có gió. Lâm Phong phụ trách quy hoạch thiết kế, thạch đầu thì là thủ tịch thi công viên kiêm công nhân múc bác. Nơi này, dùng lớn một chút thạch đầu, xây một vòng, làm nền móng. Đúng, ổn định điểm. Ở giữa lưu không, đúng, đó là nhóm lửa địa phương. Phía trên dùng bằng phẳng phiến đá dựng một chút, làm cách tầng, đừng để bát rơi trong lửa. Lại hướng lên, xây thấp một điểm, vây quanh, đây là phóng nghệ phôi địa phương. Bên này, lưu cái miệng nhỏ, ra khói dùng. Lâm Phong khoa tay múa chân, trong miệng cách cách dừng lại chỉ huy. Thạch đầu buồn bực đầu, hì hục mà khiêm đá, cùng bùn, dùng chính là phổ thông bùn đất, không phải đất sét, bổ sung khe hở. Cái kia song cánh tay tráng kiện ôm lấy mấy chục cân thạch đầu như bừa, hiệu suất kinh người. Vân thì như cái vui vẻ công trường tiểu tinh linh, chạy tới chạy lui, đưa tiểu thạch đầu, tiên cỏ xỉ rêu dùng để nhét khe hở tảng đá, loay hoay quên cả trời đất. Bận rộn đã hơn nửa ngày, một cái ngoại hình thô kệch, kết cấu vững chắc, ước chừng cao cỡ nửa người thạch đầu thành lũy đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nó nhìn qua, rất có nguyên thủy phong cách, như cái bị tiện tay xây lên thô ráp tổ ong, hoặc nói là tiểu hài tử dùng bùn cùng thạch đầu lung tung đống đồ chơi. Riêng này dạng không được, nhiệt lượng đều chạy hết. Lâm Phong sờ lên cằm, lại có chủ ý mới. Thạch đầu, đi, làm điểm bùn luôn đến, muốn xén xẹt, cho này hầm lò xuyên món dày áo đông. Thế là, thạch đầu lại hóa thân thợ hồ, dùng đại tụ diệp nâng lấy đặc dính bùn não, dày cuộn, đều đều mà dán tại tất cả hầm lò tường ngoài bên trên, ngay cả khe hở tảng đá đều xóa được cực kỳ chặt chẽ. Hoàn thành sau gốm hầm lò, mập một vòng, nhìn qua như cái chắc địch đồ nhà quê, chất phát ngồi rơi vào chỗ nào. Xong, đây chính là chúng ta công nghiệp máy cái nhất hảo. Lâm Phong thỏa mãn vùi tay trên cũng không tồn tại ngôi. Hầm lò là thành lập xong được, nhưng Lâm Phong trong lòng hiểu rõ, hạ một nan để đến rồi, nhiên liệu. Phổ thông tuổi lửa hỏa diễm nhìn vượng, nhưng nhiệt độ chưa đủ cao vậy không ổn định, đốt đất xác suất thành công khẳng định đáng lo, hắn cần muốn càng cao cấp mặt hàng, than tuổi. Nhìn tới, được giải tỏa tiếp theo hạ khoa kỹ, thủ pháp đốt than. Lâm Phong ma quyền sát trưởng, trong ánh mắt lóe ra làm hắc sắc ma pháp hưng phấn quá mang. Hắn đem thạch đầu cùng Vân gọi vào trước mặt, bắt đầu một vòng mới dạy học. Nghe lấy, chúng ta muốn làm là đem gỗ, tại không cho nó hoàn toàn thiêu cháy tình huống dưới, trở thành màu đen, nhẹ nhàng, năng lực đốt thật lâu vô cùng mượn thứ gì đó. Hắn cầm lấy một cái củi, vừa chỉ trong đống lửa một khối đốt đi một nửa hắc mộc than. Thạch đầu cùng Vân nhìn nhau sững sờ, trên mặt viết đầy ngươi lại đang nói cái gì thần thoại. Lâm Phong cũng không nhiều giải thích, trực tiếp thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Hắn tuyển một chỗ rời nhà gỗ xa hơn một chút đất trống, nhường thạch đầu đào cái hố cạn. Sau đó chỉ huy hắn đem những kia chất gỗ cứng rắn, chịu lửa Vân sang cùng hoa một căn chặt thành ngắn đoạn, tại trong hố chặt chẽ mà dựng thẳng xếp thành một cái vòng tròn hình mũi khoan tiểu xài đống. Hiện tại, cho nó đắp lên một tầng dày chăn mền. Lâm Phong ra lệnh một tiếng, ba người cùng nhau đập thủ, dùng đào ra bùn đất hỗn hợp có cỏ xỉ rêu, thật dày địa phúc đắp lên một chồng lên, dùng sức trục thực, cuối cùng chỉ ở đỉnh cao nhất lưu lại một cái lớn chừng miệng chấn động, dưới đây bốn phía vậy lưu lại mấy quả trứng gà lớn nhỏ thông khí khổng. Một cái hiển nhiên bùn đất kim tự tháp xuất hiện. Vân, châm lửa. Lâm Phong như cái chủ trì nghi pháp vũ sư, trang nghiêm tuyên bố. Vân cẩn thận từ đỉnh chóp mở miệng chỗ nhét vào nhóm lửa có khô cùng lá tùng nhóm lửa. Rất nhanh, nồng đậm, mang theo thanh thảo vị khói trắng từ đỉnh chóp cốt cốt toát ra, như một cái cỡ nhỏ miệng núi lửa. Tốt, hiện tại muốn khống chế hô hấp. Lâm Phong quan sát kỹ lấy khói màu sắc cùng lửa nhỏ, thỉnh thoảng nhường thạch đầu dùng bùn hơi chặn một điểm dưới đáy tiến lỗ thoát khí, hoặc là gỡ ra một điểm. Hắn muốn để bên trong vật liệu gỗ ở vào một loại chậm chạp âm nhiên trạng thái, mà không phải mạnh mẽ thiêu đốt. Quá trình này cần kiên nhẫn, thạch đầu ban đầu có chút nóng nảy, luôn cảm thấy hỏa chưa đủ vượng, nghĩ gỡ ra lỗ hổng lớn, bị Lâm Phong nghiêm khắc ngăn lại, chậm công ra việc tinh tế. Ngươi muốn đem chúng nó đều đốt thành cho sao? Mấy giờ trôi qua, đỉnh chóp khói chậm rãi từ nồng bạch trở nên mỏng manh, màu sắc vậy bắt đầu mang lên một tia nhàn nhạt màu xanh. Lâm Phong hiểu rõ, thời khắc mấu chốt đến. Nhanh! Phong hầm lò. Hắn hô to một tiếng. Ba người ngay lập tức luống cuống tay chân dùng sớm liền chuẩn bị tốt bùn náo ba, lấy tốc độ nhanh nhất đem đỉnh chóp khẩu cùng dưới đáy tất cả thông khí không gắt gao ngăn chặn, triệt để ngăn cách không khí. Mới vừa rồi còn đang bốc khói kim tự tháp, trong nháy mắt biến thành một cái trầm mặc đống đất. Bên trong đang tiến hành là một hồi lặng yên không tiếng động ma pháp, vật liệu gỗ tại thiếu oxy môi trường dưới đang từ từ trở thành than tuổi. Chờ lấy đi, ngày mai có thể hiểu rõ có thành công hay không. Lâm Phong lau vệt mồ hôi, trong lòng cũng có chút buồn chồn. Bây giờ sắc trời cũng không sớm, và đi về nghỉ, đợi ngày mai lại nhìn. Nay thổ pháp tử hắn cũng là trên lý luận hiểu rõ, lần đầu tiên thực tiễn, có thể thành hay không vẫn đúng là khó mà nói. Ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng, Lâm Phong đều không kịp chờ đợi kêu lên thạch đầu, chạy tới xem xét bọn hắn cả bọn. Đợi đến đống đất hoàn toàn làm lạnh, Lâm Phong hít sâu một hơi, dùng gậy gỗ cẩn thận cậy mở bên ngoài đã làm cứng rắn nê sắc. Làm nê sắc bong ra từ màng, lộ ra bên trong đen nhánh tỏa sáng, hình dạng hoàn chỉnh, đánh phát ra thanh thúy thanh vang lên than tuổi lúc, Lâm Phong kém chút kích động nhảy dựng lên. Thành công, chúng ta thành công. Hắn cầm lấy một khối than tuổi, yêu thích không buông tay. Cái này có thể đây tuổi lửa nhẹ nhiều, với lại xem xét đều chịu lửa. Thạch đầu cũng tò mò mà cầm lấy một khối, trong tay ước lượng, lại nhìn một chút, dường như không thể nào hiểu được nặng như vậy gỗ làm sao lại biến thành nhẹ như vậy hòn đá màu đen. Hắn thử nghiệm đem một khối than tuổi ném vào bên cạnh đống lửa, đợi một hồi than tuổi liền bị dẫn đốt, phát ra ổn định, dường như không diễm ánh sáng màu đỏ, nhiệt lượng rõ ràng đây tuổi lửa tập trung bền bị nhiều lắm. Than, tốt, hỏa, mãnh. Thạch đầu rốt cuộc để ý giải thứ này chỗ tốt, lời ít mà ý nhiều cấp ra ngũ tinh khen ngợi. Không sai, chính là lại mãnh lại bền bị. Lâm Phong vung tay lên, thạch đầu, nhiệm vụ mới đến rồi. Tại chúng ta trước khi lên đường, ngươi cần chỉ có thể là nhiều mà nung than tuổi. Đây chính là chúng ta đốt ra tốt đồ gốm mấu chốt. Thế là thạch đầu công việc thường ngày danh sách trong lại tăng thêm nặng nghề một hạng đốt than. Hắn trở thành bộ lạc thủ tịch nguyên năng quan, mỗi ngày không phải tại chặt cây thích hợp vật liệu gỗ, chính là tại đắp lên mới bùn đất kim tự tháp, hoặc là chăm sóc đang buồn bực đốt hầm than. Nhà gỗ phụ cận thích hợp gỗ chắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt, mà nhà gỗ bên cạnh trồng chất than tuổi thì càng ngày càng nhiều, dần dần trở thành một tòa nho nhỏ hắc kim sơn. Lượng công việc này cũng không phải bình thường đại, thạch đầu lượng cơm ăn cũng theo đó tăng trưởng. Trước kia dừng lại năng lực ăn 2 cân thịt, hiện tại không có 3 cân vào trong bụng, đều cảm giác bụng đang hát không thành kế. Lâm Phong nhìn dự trữ lương tiêu hao tốc độ tăng tốc, mặc dù có điểm thì đau, nhưng vì tương lai đại nghiệp, cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Không sao, và đặt xuống địa bàn, mỗi ngày mời người ăn thịt nướng ăn vào no bụng. Hắn chỉ có thể như vậy đói ăn bánh vẽ. Tiếp xuống 20 ngày, cả cái tiểu bộ lạc dường như một đài hiệu suất cao vận chuyển máy móc. Thạch đầu tinh lực chủ yếu đặt ở đốn tuổi cùng đốt than bên trên, Lâm Phong thì một bên tiếp tục chiết xuất muối, một bên đào móc đất sét, còn muốn chỉ đạo các hạng công trình. Vân là vạn năng dự bị, kiểm tra cả bẫy, xử lý con mồi, chuẩn bị cơm nước, giúp đỡ đốt than, mọi thứ đều làm. Nhà gỗ trung quanh bị đào được mấp mô, hầm than cũng nhiều mấy cái, một phái khí thế ngất trời nguyên thủy khu công nghiệp cảnh tượng. Cường độ cao công tác cùng hợp tác, mang đến một cái không tưởng tượng được chỗ tốt, ngôn ngữ năng lực phi tốc tiến bộ. Mặc dù chính thức lớp học dạy học ngừng, nhưng ba người cả ngày ở cùng một chỗ, vì cùng một mục tiêu bận rộn, giao lưu trở nên vô cùng tấp nập. Lâm, nghe, đủ chưa? Ca, hỏa, nhỏ, thêm than. Vân, thịt, nướng xong. Thạch đầu, cái đó, lớn, gỗ, chuyển tới. Đối thoại mặc dù hay là điện báo thể, nhưng từ ngữ lượng cùng sử dụng tần suất gia tăng thật lớn, câu thông lên gọi là một cái thông thuận. Lâm Phong thậm chí cảm thấy được, hiện tại sẽ dạy bọn hắn phức tạp điểm câu, đoán chừng đều có thể rất nhanh nắm giữ. Quả nhiên, thực tiễn mới là tốt nhất lao sư. Chương 47, đồ gốm sinh ra nhớ chương 47, đồ gốm sinh ra nhớ hầm lò vậy xây tốt, than tuổi vậy xếp thành núi nhỏ, đất sét vậy chuẩn bị đầy đủ. Lâm Phong ma quyền sát trưởng, cuối cùng muốn đối hắn tâm tâm niệm niệm đồ gốm khởi xướng tổng tiến công. Các đồng chí, quyết định chúng ta phẩm chất cuộc sống, thậm chí tương lai ngoại giao hình tượng mấu chốt đánh một trận, liền muốn đánh văng lên. Lâm Phong đứng ở đó đống tỉ mỉ đánh, nào nặng được bóng loáng vô cùng đất sét trước, phát biểu lấy trước khi chiến đấu động viên, mặc dù người nghe chỉ có hai cái vẻ mặt ngây thơ người nguyên thủy. Hắn hấp thụ lần đầu tiên chơi bùn giáo huấn, lần này đối với đất sét xử lý đặc biệt đệ bụng. Lặp đi lặp lại đánh, như nhào bột mì giống nhau dùng sức vò, lấy tên đẹp cho bùn làm toàn thân xoa bóp, đem bên trong bong bóng nhỏ đều đuổi đi ra. Thạch đầu nhìn cái kia tư thế, nhiều lần nghĩ tiếp nhận dùng cái kia chủng năng lực bóp nát xương cốt khí lực đến giúp đỡ, đều bị Lâm Phong tâm kinh đạm chiến ngăn cản. Đừng đừng đừng. Thổ tông, này việc tinh tế nhi ta tới. Ngài vẫn là đi đốn tuổi tương đối phát huy ưu điểm. Hắn không dám ham hố, trước bóp 5 cái bát thăm dò sâu cạn. Quá trình vẫn như cũ tràn ngập nghệ thuật sáng tác sự không chắc chắn, bóp ra tới bát, độ dày không đồng đều, đặt chung một chỗ, 5 cái bát năng lực có 6 loại hình dạng, bên trong một cái đáy nhi đặc biệt dày. Vẫn vậy học bóp một cái, nho nhỏ, mặc dù vậy không tròn, nhưng biên giới cân xứng, đây Lâm Phong tác phẩm nhìn lên tới thanh tú nhiều. Thạch đầu. Thạch đầu bị cấm chỉ tới gần làm việc khu, phụ trách đem bóp tốt nghe phôi chuyển đến thông gió chỗ thoáng mát tự nhiên cô giáo, động tác cẩn thận từng ly từng tí giống tại nâng lấy một tổ vừa ra đời trứng chim. Chờ đợi nê phôi hong khô mấy ngày nay, Lâm Phong cảm giác thời gian trôi qua đặc biệt chậm. Hắn mỗi ngày đều muốn đi thị sát nhiều lần, dùng mu bàn tay thử một chút độ ẩm, trong miệng lẩm bẩm, không thể gốc, không thể gốc, chậm công ra tỉ mỉ. Thử, ra tốt uống. Vài ngày sau, nê phôi sờ lên vừa cứng lại lạnh, cảm giác không sai biệt lắm, Lâm Phong hít sâu một hơi, bắt đầu lần đầu tiên lung. Hắn đem 5 cái hình thái khác nhau nê bắt cẩn thận để vào hầm lò thất, phía dưới trải lên một tầng tiêu đến chính hồng than tuổi, lại tại phía trên nhẹ nhàng bao trùm một tầng. Châm lửa. Thanh âm hắn mang theo một tia run rẩy. Hầm lò hỏa giấy lên. Thông qua dự lưu quan sát khổng, một cái khe nhỏ khe hở, năng lực nhìn thấy bên trong than tuổi phát ra ổn định ánh sáng màu đỏ, nhiệt lượng xuyên thấu qua vách đá cùng bùn áo đông phát ra, nướng đến trên mặt người nóng lên. Lâm Phong căn cứ cảm giác, thỉnh thoảng nhường thạch đầu tăng thêm chút ít than tuổi, gìn giữ nhiệt độ. Đốt đi không biết bao lâu, Lâm Phong cảm thấy không sai biệt lắm, chủ yếu là trong lòng không chắc, sợ đốt quá mức. Hắn nhường thạch đầu triệt hồi tàn lửa, phủ kín hầm lò môn cùng ống dẫn khói, nhường hầm lò thể tự nhiên làm lạnh. Đêm nay, Lâm Phong ngủ được đều không vững vàng, trong mộng toàn bộ là nước da đồ gốm cùng thạch đầu thất vọng ánh mắt. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trời mới vừa sáng, Lâm Phong đều một cái lăn lông lốc đứng lên, vọt tới gốm hầm lò trước, thạch đầu cùng Vân vậy theo đến, tam đôi con mắt chăm chú nhìn hầm lò môn. Lâm Phong dùng gậy gỗ cẩn thận đẩy ra niêm phong cửa hòn đá, một cỗ sóng nhiệt sen lẫn mùi đất đập vào mặt. Hắn không kịp chờ đợi vào trong nhìn lại, tâm trong nháy mắt lạnh nửa đoạn. Năm cái nê phôi lặng lặng mà nằm ở nơi đó, màu sắc biến thành màu đỏ nhạt, nhưng không có một cái nào hoàn hảo. Ba cái đã vỡ vụn trở thành mấy khối, ngoài ra hai cái mặc dù duy trì bát hình dạng, nhưng hiện đầy răng khắp nơi, năng lực nhét vào móng tay một khe lớn, bên trong một cái thậm chí nhẹ nhàng đụng một cái, đều xôn xao một tiếng, xốp giòn tán trở thành một đống bã vụn. Lần đầu đung, toàn quân bị diệt. Không khí giống như đọc lại, thạch đầu nhìn kia một đống gốm phiến gãi đầu một cái, trong cổ họng phát ra một cái hoang mang âm tiết, vân trên khuôn mặt nhỏ nhắn vậy viết đầy thất lạc. Lâm Phong đứng tại chỗ, sửng sốt vài giây đồng hồ, lập tức thật dài nôn ra một ngụm trọc khí. Không sao, thất bại là mẹ thành công. Hắn phủi tay, cho mình bảo biên, cũng là an ủi hai đồng bạn, khẳng định là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề. Nhiệt độ, thời gian, hay là nê phôi không được đấu, chúng ta lại đến. Khoa nghiên con đường, từ trước đến giờ đều không phải là thuận buồm xuôi gió. Lâm Phong lấy ra năm đó trong công ty làm hạng mục, lặp đi lặp lại điều chỉnh thử một kinh lực, bắt đầu điên cuồng thí nghiệm. Lượng biến đổi khống chế pháp khởi động. Tiếp theo lô, hắn cố ý làm độ dày khác nhau nê phôi, xem xét cái nào lại càng dễ thành công. Có nê phôi nhiều phơi một trời, có thiếu phơi một trời. Lần này đốt lâu một chút, hay là lửa mạnh một điểm. Hắn nhường thạch đầu ký ghi chép mỗi lần tăng thêm than tuổi lượng cùng đại khái thời gian, thạch đầu dùng tại trên mặt đất họa tiêu chuẩn phương thức ghi chép. Có một lần, hắn thử tại hầm lò vẫn còn tương đối nhiệt lúc hơi mở ra một điểm khe hở chậm chạp làm lạnh, kết quả nghe được bên trong truyền đến đôm đốp giòn vang, được, lại nứt một nhóm. Tiếp xuống 10 ngày, hầm lò hỏa dường như không dừng lại qua, một lò tiếp một lò thất bại phẩm bị thanh lý ra đây. Phế gốm phiến tại hầm lò bên cạnh chất thành một cái gò nhỏ, hình dạng khác nhau, vết dạng thiên kỳ bách quái, có thể xưng một hồi đồ gốm mảnh vỡ triển lãm nghệ thuật. Lâm Phong hắn không ngừng quan sát, tổng kết, điều chỉnh. Hắn phát hiện nghe phôi nhất định phải làm đấu, nung sơ kỳ ấm lên muốn chậm, nhường trình độ chậm rãi bốc hơi, hậu kỳ nhiệt độ cao giai đoạn muốn ổn định. Trong thời gian này, gốm hầm lò kia bùn áo đông vì lặp đi lặp lại lạnh nóng luân chuyển, khô nước nhiều lần, thạch đầu không thể không lần lượt mà cùng nghe tu bổ. Phu cận thích hợp đào đất xét địa phương, bị bọn hắn đào ra mấy cái quy mô khá lớn hố to, từ xa nhìn lại như bị thiên thạch nện qua. Đốn tuổi nhiệm vụ cũng biến thành cực kỳ nặng nề, Lâm Phong cũng không thể không gia nhập vào, cùng thạch đầu cùng nhau hóa thân đầu trọng mạnh, phu cận to cỡ miệng chén thụ đều sắp bị bọn hắn hao nốc. Vân thì gánh vác lên hậu cần trách nhiệm, kiểm tra cả bẫy, chuẩn bị đồ ăn, giúp đỡ chăm sóc hầm than, loay hoay chân không chạm đất. Công phu không phụ lòng người, tại đã trải qua không xuống 20 lô thất bại, tiêu hao năng lực chất đầy nửa cái phòng than tuổi về sau, chuyển cơ xuất hiện. Đó là một lần nghiêm ngặt dựa theo Lâm Phong mới nhất công nghệ quy phạm thao tác đung, chậm chạp tấm lên, ổn định hỏa hầu, đốt đủ thời gian, sau đó triệt để phủ kín hầm lò môn, để nó ốc xin bỏ giống nhau chậm rãi làm lạnh. Đợi đến lần nữa khai hầm lò lúc, Lâm Phong dường như không dám đi đến nhìn xem, hắn hít sâu một hơi, nhô đầu ra đi, hầm lò trong phòng, ba cái bắt lặng lặng mà đứng ở tại chỗ. Hai cái hoàn hảo không chút tổn hại. Bày biện ra một loại đều đều màu nâu đỏ, đánh một chút, phát ra thanh thúy trong mang một ít trầm muộn tiếng vang. Mặc dù đối với quang nhìn kỹ, thân bắt trên còn có mấy đạo đây cọng tóc còn mảnh vết dạng, nhưng chúng nó không rõ nước, chúng nó là thực sự chén sảnh. Thành công, chúng ta thành công. Ha ha ha. Lâm Phong kích động đến kém chút nguyên nhảy dựng lên, ôm chặt lấy bên cạnh đồng dạng trừng to mắt thạch đầu, dùng sức vỗ phía sau lưng của hắn. Thạch đầu bị hắn đập đến ho khan, nhưng cũng đã hiểu đã xảy ra thiên đại hảo sự, mở cái miệng rộng, lộ ra răng trắng, ngu ngơ mà nở nụ cười. Vẫn vậy trên đến, cầm lấy một cái thành công chén sảnh, tay nhỏ cẩn thận sờ lấy, con mắt sáng lấp lánh. Lâm, bắt, cứng rắn, không sợ thủy. Đúng, không sợ thủy. Lâm Phong cầm lấy cái đó bát, yêu thích không buông tay. Mặc dù nó vẫn như cũ siêu siêu mèo mèo, mặt ngoài thô ráp, nhưng trong mắt hắn, đây bất luận cái gì sứ thanh hoa đều chân quý ngàn vạn lần. Thừa thắng xuống lên. Tiếp theo lô, Lâm Phong lớn mật nếm thử, dùng càng nhiều đất sét, tỉ mỉ bóp chế một cái sâu bụng, dày bích đại gốm buồn. Lần này, hắn càng có lòng tin. Vài ngày sau thí nghiệm về sau, làm cái đó chịu nặng, hoàn hảo không chút tổn hại, dung lượng đủ để cho nồi đá xấu hổ tự vẫn đại gốm buồn ra lò lúc. Lâm Phong hiểu rõ, một thời đại kết thúc, khác một thời đại bắt đầu. Hắn trịnh trọng đi đến góc phòng, vỗ vỗ chiếc kia làm bạn hắn vượt qua ban đầu, gian nan nhất năm tháng tảng đá lớn loa, giọng nói mang theo một tia cảm khái cùng kính ý, ông bạn già, vất vả ngươi. Về sau a, ngươi đều an tâm về hưu đi, phụ trách chấn thủ góc tường, làm cái vật kỷ niệm. Sau đó, hắn khí phách phấn chấn mà chỉ huy thạch đầu, đến, đem chúng ta mới tướng quân mời đi lên. Thô giáp lại kiên cố đại gốm buồn, được vững vàng mà gác ở lò sưởi trong tường bên cạnh tam giác thạch trên lò. Vào lúc ban đêm, Lâm Phong dùng mới gốm buồn nấu đệ nhất nồi thịt thang. Vị nóng càng đều, dung lượng lớn hơn, sôi trào nước canh tại trong chậu ừ ngực mà quay cuồng, thanh âm kia nghe vào Lâm Phong trong tai, giống tiên nhạc. Hắn dùng mới nấu thành chén sành, cho mỗi người đựng tràn đầy một bát. Nâng lấy này ôn nhuận, nhẹ nhàng chén sành, uống vào nóng hôi hổi, mặn hương mười phần canh thịt, ba người đều cảm giác phẩm chất cuộc sống thực hiện nhảy vọt thước bay vọt. Chậc, đây mới gọi là sinh hoạt mà. Lâm Phong hớp một ngụm thang, thỏa mãn mà nheo mắt lại, công nghiệp nhẹ ánh dạng đồng, cuối cùng chiếu vào ta này nguyên thủy bộ lạc. Lâm Phong nhìn một màn này, trong lòng hào tình bạt trượng. Muối, có, thịt, tích trữ, hiện tại ngay cả nấu thịt sối cơm giá hỏa đều thăng cấp thay đổi triều đại. cơ sở trang bị đã thành hình, băng tuyết cũng tại gia tốc tan rã. Hắn nhìn về phía phương xa tuyết sơn phương hướng, ánh mắt sắc bén, ta cũng là có chút điểm dã tâm a. Chương 48, câu cá chương 48, câu cá. Thời gian đang bận rộn chuẩn bị chiến đấu trong lặng yên trôi qua, nhà gỗ bên cạnh khu công nghiệp dần dần yên tĩnh lại, gốm hầm lò làm lạnh, lửa than đã tắt, thay vào đó là chất đầy góc thành phẩm muối thô, thịt muối, cùng với mấy cái kia bị Lâm Phong coi như chất bảo, thô ráp lại thực dùng gốm buồn bình uống. Trên đất tuyết động đã đại thế đã mất, chỉ còn lại chút ít lẻ tẻ, ngoan cố màu trắng điểm lấm tấm, ngoan cố mà co quắp tại cái bóng rễ cây hạ hoặc khe nham thạch khe hở trong. Mặt đất triệt để hiện lộ ra, ướt nhẹp, hấp đã no đầy đủ nước tuyết bùn đất trở nên xốp mà đầy có giãn, đạp lên không còn ham chân, chỉ là sẽ lưu lại thật sâu ấn ký. Trong không khí tràn ngập một loại vạn vật khôi phục, hôn tạp bùn đất, lá mục cùng tần sinh trồi non tươi mát khí tức. Lâm Phong đứng ở ngoài phòng, duỗi lưng một cái, cảm thụ lấy đã lâu, mang theo ấm áp ánh nắng vẩy vào trên mặt. Không sai biệt lắm, hắn meo mắt tính toán, đợi thêm nửa tháng, trên đất hơi nước làm được không sai biệt lắm, lộ là được đi nha. Nửa tháng này cũng không thể nhàn rỗi, hắn lại tốn mấy ngày thời gian, mang theo thạch đầu cùng vân, nung thêm mấy cái gốm buồn cùng bình gốm, coi như là tương lai đại gia đình cùng có thể ngoại giao hoạt động dự trữ điểm gia sản. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa kia phiến bọn hắn dựa vào sinh tồn rừng rậm chỗ sâu, nhớ tới cái đó tại Hàn Đông lúc bị thật dày tầng băng bao trùm hồ nước. Đi, thạch đầu. Lâm Phong vô đuổi, làm ra quyết định, chúng ta đi câu cá. Cải thiện cơm nước, vậy tiện thể hoạt động một chút gân cốt, kiểm nghiệm một chút chúng ta này có mối sinh hoạt rốt cục có nhiều ra sức. Nói làm liền làm, câu cá trang bị đối với hiện tại Lâm Phong mà nói, quả thực là một bữa ăn sáng. Dây câu chọn lựa rất mềm mẻo, sợi dài nhất mảnh đằng mạ, lặp đi lặp lại xoắn nắn, tăng thêm tính bền dẻo. Động vật nội tạng là có sẵn mồi câu, trong cạm bẫy thu hoạch cỡ nhỏ con mồi cung cấp sung túc nơi phát ra. Lưới câu, cái này đơn giản hơn, chọn lựa mấy cây hình thái thích hợp, mang theo tự nhiên sừng nhọn con mồi mảnh xoa cốt, tại mài trên đá kiên nhẫn mài xuất phong lợi mũi nhọn, mặc dù đơn sơ, nhưng tuyệt đối đủ. Chuẩn bị đầy đủ 3-4 ngày tiêu hao thịt khô, muối, nhóm lửa vật, mang lên đùa đá, tiểu đao cùng câu cá trang bị, Lâm Phong cùng thạch đầu lần nữa bước lên tiến về hồ nước đường. Lần này, vẫn như cũng là Vân Lưu thủ, xem trong nhà, chiếu cố tốt những kia quý giá muối cùng thịt khô. Ở nơi này đã lâu như vậy cũng không có gặp phải cái gì cỡ lớn săn mồi động vật, cũng không tất quá lo lắng an toàn, duy nhất cần suy tính chính là dã trư, chẳng qua đồ chơi kia cũng rất ít xuất hiện tại rừng cây bên dưới. Nhiệt độ tăng trở lại sau rừng rậm, cùng trong ngày mùa đông tĩnh mịch cảnh tượng hoàn toàn khác biệt, giống như trong vòng một đêm sống lại. Dưới chân là ướt át xốp thổ địa, bên hai là liễu diễu chim hót, thỉnh thoảng năng lực nhìn thấy tiểu tùng thử tại đầu cành linh hoạt nhảy vọt, thậm chí xa xa còn truyền đến không biết tên dã thú gầm nhẹ. Bọn hắn bố trí cạm bẫy thu hoạch tương đối khá, dường như mỗi lần kiểm tra đều có thể có chỗ. Hai người trên đường đi cũng không tận lực đi săn, càng giống là một hồi vũ trang tuần hành, gặp phải hoàng hốt chạy bừa thỏ hoang hoặc ngốc hoang tử, liền tràn đầy phấn khởi mà truy đuổi một phen. Có mối gia trì, hai thể lực của con người rõ ràng dồi dào rất nhiều. Thạch đầu vẫn như cũ dũng mãnh, nhưng Lâm Phong phát hiện mình cũng có thể đuổi theo tiết tấu. Cuối cùng, khi tiến vào rừng cây chỗ sâu trước, bọn hắn thuận tay thu hoạch hai con to mọng thỏ tuyết cùng một đầu ngây thơ chim tùng kê, coi như là quá mức thêm đồ ăn. Trên đường trải qua cái kia trong ngày mùa đông dường như ngăn nước, bây giờ đã khôi phục sinh cơ dòng suối nhỏ lúc, thanh tịnh suối nước trong năng lực nhìn thấy không ít ngón tay dài cá con tại vui sướng bơi lội. Muốn trước kia, thạch đầu nhìn thấy những thứ này ngư khẳng định sẽ hưng phấn mà nhỏ tới, nhưng bây giờ, hắn chỉ là lướt qua, trong cổ họng cô lỗ một tiếng, nói, quá nhỏ, nhét không đủ để nhét kẻ răng. Lâm Phong nhìn hắn phản ứng, không khỏi nhịn không được cười lên, quả nhiên là từ kiệm thành sang dịch ra, anh em hiện tại ánh mắt đều cao. Đi rồi gần 2 ngày rưỡi, bọn hắn cuối cùng lần nữa đi tới cái đó hồ nước bên cạnh. Cảnh tượng trước mắt cùng mùa đông hoàn toàn khác biệt, đã từng kiên cố như mặt gương thật dày tầng băng, bây giờ đã trở nên phá thành mảnh nhỏ, như đánh nát to lớn thủy tinh, biên giới mỏng mà trong suốt, đại bộ phận khu vực đã hòa tan, lộ ra sâu thẳm, hiện ra lăn tăn ba quả mặt hồ. Nước hồ thanh tịnh, tới gần bên bờ năng lực nhìn thấy đáy nước chập chờn cây rong cùng mượt mà đá cội. Phóng tầm mắt nhìn tới, hồ này đây Lâm Phong mùa đông đoán chừng phải lớn không ít, nhìn ra không sai biệt lắm có một cái sân bóng đá lớn nhỏ, lặng lặng mà nằm tại dãy núi vây quanh trong. Bên hồ rất là náo nhiệt, mấy cái Lâm Phong gọi không ra tên, cùng loại trương tử cỡ nhỏ động vật ăn cỏ đang túi đầu uống nước, nghe được tiếng động, cảnh giác bên hai, lập tức nhẹ nhàng nhảy ra, biến mất giữa khu rừng. Thạch đầu vừa nhìn thấy sống con mồi, đi săn bản năng trong nháy mắt bị nhen lửa, con mắt tỏa ánh sáng, đè thấp thân thể, giống con phát hiện mục tiêu báo săn, lặng yên không một tiếng động đều sở soạn đi lên. Lâm Phong nhìn hắn cái dạng kia, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng lười còn hắn. Hắn mục tiêu của chuyến này là trong nước, không phải trên bờ. Hắn tìm một chỗ bên bờ tương đối bằng phẳng, cây rong um tùm địa phương, rời tảng đá ngồi xuống. Xuất ra tự chế câu cá trang bị, xương cốt lưỡi câu mặc vào mũi tanh 10 phần nội tạng con mồi, thắt ở cứng cỏi đằng mạn dây câu bên trên, bên kia cột vào một cái thẳng tắp cành cây cần câu bên trên. Khởi công. Lâm Phong hít sâu một cái mang theo hơi nước không khí mát mẻ, cánh tay dương lên, đem lưỡi câu xa xá thả vào trong hồ. Trải qua một cái dài rằng giặc mà đói khát mùa đông, trong hồ ngư dường như đều nhanh đói điên rồi, lưỡi câu vừa chìm vào trong nước không bao lâu, Lâm Phong cũng cảm giác trong tay cành cây đột nhiên hướng phía dưới chìm xuống. Hắc, đến rồi. Hắn mừng thầm trong lòng, lắc cổ tay, hướng lên nhấc lên. Một cái lớn chừng bàn tay, lân phiến dưới ánh mặt trời lóe ra ngân quang con cá, nhảy nhót tương bừng mà bị đưa ra mặt nước, nó trên không trung liệu mạng gỡ nẹo thân thể, thủy châu văng khắp nơi. Khởi đầu tốt đẹp. Lâm Phong Mỹ tư tư đem ngư gỡ xuống, ném vào bên cạnh chuẩn bị xong, phủ lên ở mức lá cây cái gửi trong. Thời gian kế tiếp, ngư cắn câu tần suất cao đến kinh người, dường như cách mỗi chừng 10 phút đồng hồ đều có thu hoạch, cái gùi bên trong ngư càng ngày càng nhiều, phịch phịch mà vang lên không ngừng. Ngư chủng loại vậy rất phong phú, có lân phiến tinh mịn, có nhức đầu thể mập, còn có mấy đầu trường hàm dâu, nhìn lên tới có chút màu mỡ. Thạch đầu bên ấy vậy thu hoạch không nhỏ, nương tựa theo cái kia nguyên thủy mà hiệu suất cao tiềm hành cùng lực bộc phát, thế mà dùng búa đá nện hôn mê một đầu đến uống nước bên hồ, phản ứng hơi chậm choai choai dây rừng, chính Dương Dương đắc ý kéo lấy chiến lợi phẩm đi trở về. Lâm Phong đắm chìm trong bạo bảo vệ trong vui sướng, không để ý đến những kia đơn sơ sướng cốt lưới câu độ bền. Tại thành công câu lên một cái khí lực đặc biệt lớn, trừng cánh tay dài không biết tên cá lớn về sau, hắn hưng phấn mà thu dây, lại phát hiện lưới câu. Không thấy, hiển nhiên là bị cái kia cá lớn dãy rủa lúc đứt đoạn. Hắn vội vàng thay đổi dự bị lưới câu, được chứ vận dường như sử dụng hết, tiếp xuống không phải lưới câu bị đáy nước thạch đầu treo lại kéo đứt, chính là lại bị một cái hung mãnh ngư trực tiếp mang đi móc. Làm sát trời gần tối, Lâm Phong nhìn giống tuyết lưới câu túi, cùng cái gùi trong kia hơn 20 đầu lớn nhỏ không đều chiến lợi phẩm, chỉ có thể chưa hết thòm thèm mà chép miệng một cái, bất đắc dĩ đứng dậy. Được rồi, thấy tốt thì lấy đi. Hắn hướng phía còn đang ở bên hồ xử lý con kia dê rừng thạch đầu hô nói, đừng đùa, trời sắp tối rồi, đội vàng tìm một chỗ làm ổ, chuẩn bị qua đêm. Trong núi, sắc trời hắc được luôn luôn đặc biệt nhanh. Hai người tại rời bên hồ một chỗ không xa cản gió bên dưới vách đá, dùng cành cây cùng thực vật phi lá, rất nhanh xây dựng một cái đơn sơ á hình chữ tốt đều. Thạch đầu phụ trách nhóm lửa, Lâm Phong thì bắt đầu xử lý hôm nay cá lấy được cùng con kia dê rừng. Buổi tối, đống lửa cháy hừng hực, xua tán đi trong núi hàn ý cùng khí ẩm. Trên lửa mang lấy mấy đầu lau muối thô, nướng đến vỏ ngoài khô vàng, hương phấn bốc lên dầu cá tươi. Lâm Phong cùng Thạch Đầu vây quanh đống lửa, miệng lớn ăn lấy cả nướng, thịt cá tươi non, mang theo một tia tự nhiên trong eo, hỗn hợp có mối vị cùng khói lửa, hương vị lại cực kỳ tốt. Con cá này, tươi. Lâm Phong thỏa mãn mà cảm thán, so với mỗi ngày ăn thịt khô cùng thịt muối, đây không thể nghi ngờ là cực lớn vị giác hưởng thụ. Ăn uống no đủ, công tác còn chưa xong. Lâm Phong chỉ huy Thạch Đầu, dùng mảnh cành cây dựng lên 4-5 cái giản dị hun cá giá, đem còn lại ngư toàn bộ xử lý tốt, dùng cành cây mặc vào, treo ở hun trên kệ. Phía dưới nhóm lửa một đống nhỏ đống lửa, lại bao trùm lên lá tùng cùng lá cây, lập tức khói đặc cuộn cuộn, đem bảy cá bao vây. Trên núi ban đêm cũng không bình tĩnh, xa xa ngẫu nhiên chuyển đến giã thú tiếng kêu. Hai người không dám kinh thường, quyết định thay phiên các đêm, một phương diện chú ý đống lửa, phòng ngừa nó dập tắt hoặc là lan tràn, mặt khác cũng muốn chăm sóc cá xương khói, hợp thời tăng thêm sinh ra xương mù củi ướt, xua đuổi có thể bị mùi cá tanh thu hút đến khách không mời mà đến. Sáng sớm ngày thứ hai, làm kia nắng đầu tiên chiếu sáng mặt hồ lúc, tất cả ngư đều đã hun hoàn thành, trở nên khô cứng căng đầy, bày biện ra mê người kim hoàng sắc, tản ra nồng đậm hương. Hai người thu thập xong hành trang, đem cá sông khói cùng còn lại thịt dê đóng gói tốt, bước lên đường về. Đường trở về quen thuộc rất nhiều, hai người bước chân nhẹ nhàng. Mặc dù không có ý định tận lực đi săn, nhưng lòng chỉ muốn về, tốc độ so lúc đến nhanh hơn chút ít. Làm ánh hoàng hôn lần nữa ngã về tây, tòa kia quen thuộc, bước lên lượn lờ khói bếp nhà gỗ hình dáng xuất hiện tại tầm mắt bên trong lúc, Lâm Phong tâm triệt để an tâm tiếp theo. Vân đã chờ từ sớm ở cửa, nhìn thấy bọn hắn an toàn trở về, trên mặt lộ ra an tâm nụ cười, làm nàng nhìn thấy Lâm Phong biểu hiện ra kia một nhóm lớn vàng nóng bóng loáng cá sông khói lúc, càng là hơn ngạc nhiên, kêu lên tiếng. Bữa tối tự nhiên là phong phú thịt cá yến, cá nướng, cá sông khói làm, lại thêm Vân dùng mới gốm bùn nấu canh nóng, nho nhỏ trong nhà gỗ tràn đầy tiếng cười cười nói nói cùng thức ăn hương khí. Hắn giơ lên được lấy canh nóng trên sảnh, đối với Thạch Đầu cùng Vân nói ra, đến, vì chúng ta ngư, cũng vì tiếp xuống viễn trình. Viễn trình. Vân cái hiểu cái không, nhưng học Lâm Phong dáng vẻ, dùng sức giơ lên chính mình tiểu chén gỗ. Chương 49, đi xa chương 49, đi xa sáng sớm luồng thứ nhất quan tuyến, chưa xuyên thấu tầng mây, chỉ là đem đông phương chân trời nhuộm thành một mảnh ngân bạch sắc lúc, Lâm Phong đã mở mắt ra. Hắn không có lập tức đứng dậy, mà là lặng lặng mà nằm ở mềm mại dày đặc da hiệu trên giường, nghe lấy góc phòng a cự kia trầm thấp hữu lực tiếng ấy. Lò sưởi trong tường trong, đêm qua trôn xuống thô to gỗ thông đoạn vẫn như cũ tản ra ổn định nhiệt lượng thừa, đem nhà gỗ sấy khô được đoan rung rung. Đây là hơn nửa tháng đến, hắn lần đầu tiên không phải là bị rét lạnh hoặc đói khát tỉnh lại, mà là bị một loại chịu nặng tinh thần trách nhiệm cùng sắp đạp vào không biết lưu trình phức tạp nỗi lòng chỗ thúc tỉnh. Hôm nay là xuất phát thời gian, hắn rón rén bò lên, không làm kinh động vẫn còn ngủ say Vân, đi đến bên cửa sổ, xốc lên da thú màn cửa một góc hướng ra phía ngoài nhìn lại. Băng tuyết thống trị đã tan rã, đã từng một mảnh trắng xóa bình nguyên, bây giờ như là bị một cái bàn tay vô hình dội lên loang lổ xanh lá cùng màu nâu. Chịu rét cỏ dại ngoan cường mà chui ra mặt đất, nối thành một mảnh thưa thớt xanh hàm, xa xa bụi cỏ thấp bé vậy rút ra xanh nhạt mầm non. Trong không khí không còn chỉ có lẫm liệt hàn ý, mà là hôn tạp bùn đất làm tan sau ngai ngái khí tức cùng bạn vật khôi phục sinh mệnh lực. Mùa xuân thật sự đến rồi, Lâm Phong tự lẩm bẩm. Nhưng này sinh cơ bừng bừng cảnh tượng cũng không nhường hắn cảm thấy thả lỏng, ngược lại càng thêm cảnh giác. Ấm áp trở về, vậy mang ý nghĩa càng nhiều động vật thức tỉnh, cùng với càng tấp nập đi săn cùng xung đột. Hắn quay người bắt đầu chuẩn bị cuối cùng công tác, nhà gỗ là hắn quan trọng nhất căn cứ, tuyệt không thể sai sót. Hắn lần nữa kiểm tra cửa sổ, dây đặc cửa gỗ bị hắn dùng tự chế đơn sơ then cửa từ nội bộ một mực đứng vững, bên ngoài còn cần mấy cây bóp nhọn gậy gỗ nghiêng chống đỡ. Cửa sổ thì dùng nhiều tầng thuộc da qua dày da thú từ nội bộ đóng đinh, chỉ để lại mấy đầu khe hở thông khí, những thứ này ra cố biện pháp, đủ để ngăn chặn cỡ trung tiểu dã thú quấy rối. Thức ăn nước uống dự trữ là quan trọng nhất, hắn đi đến cái đó cực lớn dương chứa vật trước, bên trong hun tốt thịt khô đóng được nổi bật, chủ yếu là thịt heo, thịt thỏ cùng các loại nghiến răng loại thịt, đầy đủ Vân một người ăn được 2-3 tháng. Góc tường còn chỉnh tề mà xếp chồng chất lấy 10 cái da thú túi nước, bên trong đầy theo bên cạnh vách núi vách đá thấm thủy chỗ thu thập tới, mát lạnh nước tuyết. Mặc dù thấm lượng nước không lớn, nhưng tia nước nhỏ, ngày đêm không dừng lại, một ngày xuống cũng có thể tích lũy mấy chục thằng, thỏa mãn thường ngày uống cùng đơn giản sạch sẽ dư giả. Nên đủ chứ? Lâm Phong trong lòng tính toán, vẫn là có chút không yên lòng. Hắn lại đặt làm sao sử dụng hun khói giá, làm sao tăng thêm tuổi lửa gìn giữ hỏa trùng, cùng với gặp được nguy hiểm nhất định phải trốn ở trong phòng và mấu chốt hạng mục công việc, đối với Vân đọc một lần. Mặc dù hắn hiểu rõ, cái này nguyên thủy thiếu nữ sinh tồn trí tuệ có thể so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Hắn hành trang đã thu thập thỏa đáng, hai cái dùng mềm dẻo nhánh dây cùng cành cây bệnh thành sọt đặt ở cạnh cửa, bên trong đầy dùng khô ráo vỏ cây bao vây tốt thịt khô. Theo 3 cân thịt tươi ra 1 cân thịt khô tính toán, này hai đại giỏ, trọn vẹn tiêu hao hắn dự trữ trong hơn 100 cân thịt tươi. Ngoài ra, còn có một cái dùng cái nắp chặn gấp tiểu bình gốm, bên trong là hắn coi như chân bảo muối thô, mấy chuôi hoàn mỹ nhất đúa đá, thạch truy cùng hai cây đỉnh cổ sắc bén đá lửa mũi thương trường mâu, cùng với hai cái trầm trọng gốm buồn, này tại bọn họ sắp tiến hành ngoại giao trong hoạt động, chính là cực kỳ trọng yếu vật phẩm. Thạch đầu vậy tỉnh rồi, hắn trầm mặt lại gần Lâm Phong, chỉ sọt, vừa chỉ chính mình, ra hiệu hắn có thể lưng đeo càng nặng một cái kia. Lâm Phong gật đầu, đem nặng hơn một giỏ đưa cho hắn. Lam Vân xoa nhập nhẹ mắt buồn ngủ ngồi xuống lúc, Lâm Phong ngồi xổm ở trước mặt nàng, dùng thủ thế cùng làm hết sức đơn giản âm tiết lần nữa căn dặn, nhà, xem trọng, hỏa, các loại chúng ta, quay về. Hắn chỉ nhà gỗ, lò sưởi trong tường, vừa chỉ chính mình cùng thạch đầu, làm một cái trở về động tác. Vân trong mắt to trong nháy mắt chứa đầy hơi nước, nàng dùng sức gật đầu, trong miệng phát ra mấy cái mơ hồ âm tiết, nắm thật chặt Lâm Phong ống tay áo, lại rất nhanh buông ra. Không tiếp tục nhiều cáo biệt, Lâm Phong cùng thạch đầu đẩy ra nặng nề cửa gỗ, bước vào một mảnh xanh mới trong hoang dã. Tươi mát, mang theo ý lạnh không khí đập vào mặt. Dưới chân thổ địa có chút xốp vũng bùn, mỗi một bước đều sẽ lưu lại rõ ràng dấu chân. Ánh nắng xuyên thấu mỏng manh tầng mây, vẩy lên người, mang đến thật lâu không thấy ấm áp. Lâm Phong hít sâu một hơi, giơ cánh tay lên, đưa tay phải ra ngón cái, nhắm lại mắt trái, dùng lớp giá ngoại sinh tồn bên trên học đến ngón cái chắc cách pháp nhắm ngay chân trời chỗ kia liên miên chập trùng, còn mơ hồ màu xanh sơn ảnh. Hắn tả hữu di động ngón cái, tính toán ngọn núi độ rộng cùng khoảng cách tỷ lệ. Thẳng tắp khoảng cách, khoảng 20 km. Hắn ra kết luận, 20 km tại xã hội hiện đại chẳng qua là lái xe 20 phút, chạy chậm 2 đến 3 giờ thời gian lộ trình. Nhưng ở nơi này, tại đây phiến man hoang, chưa qua bất luận cái gì khai thác trên vùng quê, chuyện này ý nghĩa là cần đi bộ buôn ba cả ngày, đồng thời mỗi một bước đều có thể ẩn giấu nguy cơ. Ban đầu mấy cây số coi như thuận lợi, bọn hắn dọc theo tương đối quen thuộc rừng cây biên giới tiến lên, dưới chân muốn đi năm không héo, bây giờ bị xanh mới bao trùm bãi cỏ ngoại ô, nhưng theo bọn hắn dần rời xa nhà phạm vi, địa hình bắt đầu trở nên phức tạp. Cần vòng qua vũng bùn đầm lầy đất trũng, leo lên che kín đá vụn triển núi, còn muốn thời khắc lưu ý dưới chân, phòng ngừa bị rắc rối khó gỡ thực vật bộ rễ cho chân. Chú ý cảnh giới, tránh đi đàn thú. Lâm Phong hạ giọng nói với thạch đầu, đồng thời ánh mắt sắc bén mà quét mắt bốn phía. Thạch đầu mặc dù không thể hoàn toàn lý giải hắn, nhưng nhìn xem thần thái của hắn cùng thủ thế, vậy đã hiểu chủ quan, nắm chặt trong tay thạch mâu. Mùa xuân bình nguyên, là động vật hoan lạc tràng. Thành đàn dê rừng, khoác lên hạt màu xám da lông, như một mảnh di động đám mây, ở phía xa nhàn nhã gặm ăn cỏ non. Càng xa xôi, thậm chí năng lực nhìn thấy vài đầu hình thể có thể so với cỡ nhỏ ô tô cổ đại châu rừng, chúng nó to lớn sừng thú dưới ánh mặt trời lóe ra ô quang, chờ muộn mu tiếng kêu cách thật xa đều có thể nghe thấy. Còn có những kia vô cùng quen thuộc sừng hiệu, thân ảnh của bọn chúng tại thưa thất cánh rừng ở giữa như ẩn như hiện. Có động vật ăn cỏ địa phương, đều tất nhiên có loài săn mồi, Lâm Phong thần kinh vẫn luôn căng thẳng. Tại một lần xuyên biệt một mảnh đất trống trải lúc, hắn giật mạnh thạch đầu, nhanh chóng ngồi xổm người xuống, trốn vào một lùm rậm rạp bụi cây phía sau. Theo hắn chỉ phương hướng, thạch đầu nhìn thấy mấy cái màu lông xám trắng, hình thể to con cùng lang, chính nằm rạp xuống tại ngoài trăm thước sườn đất bên trên, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới uống nước đàn hiệu. Còn có một lần, bọn hắn nghe được cánh trong rừng cây truyền đến một tiếng trầm thấp mà uy nghiêm hống, chấn động đến la cây rì rào rung động. Thanh âm kia tuyệt không phải sói tru, mang theo một loại họ mèo động vật đặc hữu lực xuyên thấu, nhường Lâm Phong trong nháy mắt nhớ tới thời đại băng hà động sư. Hai người ngay lập tức sửa đổi lộ tuyến, thà rằng đi vòng thêm một đoạn đường xa, vậy tuyệt đối không tới gần âm thanh nơi phát ra phương hướng. Bọn hắn phần lớn thời gian cũng giống như hai cái u linh, tại rời xa bảy thú khu vực biên giới, mượn nhờ địa hình hiểm hộ, quỷ tuy tuy quanh co ghé qua, điều này tinh thần cao độ tập trung tiềm hành, cực đại tiêu hao thể lực của bọn họ. Giữa trưa, bọn hắn tìm một chỗ cản gió cự thạch phía sau nghỉ ngơi. Đơn giản gặm mấy khối cứng thịt khô, uống vào mấy ngụm trong túi ra nước lạnh, coi như là bổ sung năng lượng. Buổi chiều lộ trình càng thêm gian nan, theo thái dương ngã về tây, một ít dạ hành tính động vật vậy bắt đầu trước giờ hoạt động. Bọn hắn không thể không càng thêm cẩn thận. Lâm Phong ra dê áo khoác bị ven đường có gai bụi cây hoạch xuất ra mấy đạo lỗ hổng, trên mặt vậy dính đầy mồ hôi cùng cho bụi. Thạch đầu thể lực rõ ràng tốt hơn hắn nhiều lắm, gánh vác lấy nặng nề sọt, nhịp chân vẫn như cũ vững vàng, nhưng hắn mồ hôi chán vậy biểu hiện ra lần này lữ trình tuyệt đối không thoải mái. Làm ánh hoàng hôn đem chân trời đám mây nhuộm thành một mảnh hoa mỹ màu vỏ quýt lúc, dưới chân bọn hắn bình nguyên cuối cùng đã tới cuối cùng. Một cái tuyết tan đọng lại thành, lạnh buốt thấu xương dòng nước vắt ngang tại trước mặt, róc rách tiếng nước tại yên tĩnh hoàng hôn trong đặc biệt rõ ràng. Lội qua ngang gối sâu suối nước, bờ bên kia chính là liên miên chập trùng dãy núi. Tại ánh chiều tà le lói trong, những thứ này dãy núi bày biện ra một loại sâu thẳm lông mày màu xanh, như là ngủ say cự thú biết cổ. Lớn nhất chủ phong còn đang ở chỗ càng sâu, bị trước mặt dãy núi che chắn, chỉ lộ ra một cái nguy nga đỉnh núi. Thạch đầu chỉ hướng trong đó một tòa nhìn lên tới chẳng phải hiểm trở sơn, dùng cứng rắn âm tiết nói ra, nhà. Bên ấy, Lâm Phong theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, tại ngọn núi chỗ bóng tối, dường như năng lực nhìn thấy một ít mơ hồ, có thể từng là đường đi dấu vết. Mùa đông bao trùm tuyết đỉnh đại bộ phận đã hòa tan, lộ ra phía dưới xanh biếc thảm thực vật, nhường cả tòa núi nhìn lên tới sinh cơ bừng bừng, nhưng cũng càng thêm tĩnh mịch khó dò. Cuối cùng, đến. Lâm Phong thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, cảm giác toàn thân cơ thể đều đang kháng nghị. Hắn quay đầu nhìn lại, lai lịch đã biến mất tại mênh mông hoàng hôn cùng vô tận hoang nguyên trong, tòa kia cho hắn ấm áp cùng an toàn nhà gỗ nhỏ, sớm đã nhìn xem không thấy tăm hơi. Phía trước là không biết dây núi, là máu tanh cửu hận, cũng là một hồi văn minh đối với dã man lần đầu chinh phạt. Đi thôi, hắn nói với thạch đầu, cất bước bước lên núi khối đá thứ nhất đầu. Tại trời triệt để tối đen trước, chúng ta được tìm một chỗ qua đêm. Bóng đêm như là to lớn màn che, chậm rãi bao phủ xuống. Chương 50, hang động bên dưới vách núi nơi ở nút, cuối cùng so ra kém nhà gỗ an ổn. Mặc dù Lâm Phong đốt lên hai đống lửa, nhảy vọt hỏa diễm xua tán đi bộ phận hắc ám cùng hàn ý, nhưng thân ở hoàn toàn xa lạ sơn thôn môi trường, nghe lấy trong gió chuyển đến, không biết là sói tru hay là cái gì khác kéo dài kêu gạo, hắn ngủ cực mỏng. Thạch đầu thì dường như càng thích ứng loại hoàn cảnh này, co quắp tại bên cạnh đống lửa, hô hấp nặng nề mà bình ổn, nhưng Lâm Phong chú ý tới, cho dù trong giấc mộng, một cái tay của hắn vậy vẫn luôn khoác lên búa đá cắn cây gỗ bên trên. Sắc trời không sáng, chỉ là đông phương chân trời lộ ra một điểm mông lung hôi lam, thạch đầu đều đột nhiên ngồi dậy, động tác nhanh nhẹn giống một đầu bị hoảng sợ động. Hắn đẩy Lâm Phong, trong ánh mắt không có chút nào vừa tỉnh ngủ mê man, chỉ có một loại gần như thiêu đốt vội vàng. Lâm Phong lý giải tâm tình của hắn, không tiếp tục trì hoãn. Hai người liền trong túi ra còn thừa không nhiều nước lạnh gặm mấy khối thịt khô, coi như là qua loa giải quyết bữa sáng, dập tắt đống lửa, dùng bùn đất cẩn thận vùi lấp cho tàn, không lưu bất luận cái gì thai hoàng ẩm. Sáng sớm gió núi đặc biệt lấp liệt, mang theo thảo mộc cùng bùn đất khí ẩm, thổi đến người mừng rỡ, nhưng cũng thấu xương phát lạnh. Đi đường nào? Lâm Phong nhìn về phía thạch đầu, chỉ lên núi phương hướng. Thế núi dốc đứng, nhìn lên tới cũng không rõ ràng đường đi. Thạch đầu lại lắc đầu, hắn chỉ hướng chính là dọc theo chân núi kéo dài, một cái bị bụi cây cùng loạn thạch nửa đậy mơ hồ dấu vết. Hắn dùng thủ thế cùng mấy cái âm tiết nỗ lực giải thích, đường núi quá dễ thấy, dễ bị phát hiện, với lại có nhiều chỗ mùa đông qua đi bị đá rơi hoặc đảo một phá hỏng. Đầu này lượn quanh chân núi con đường, là hắn trước đây trốn tới lúc đi qua, mặc dù khó đi, nhưng bí mật hơn, cũng càng quen thuộc. Lâm Phong ngay lập tức đã hiểu hắn suy tính, đây không phải dạo chơi ngoại thành, mà là chui vào khu địch chiếm, ẩn nấp cùng an toàn đây tốc độ quan trọng hơn. Người dẫn đường. Hắn ra hiệu nói. Thế là, hai người một trước một sau, bước lên đầu này chật vật chân núi đường mòn. Lộ sát thực khó đi, nhiều khi cần dùng cả tay chân, gỡ ra rậm rạp có gai bụi cây, hoặc là từ chân nước nham thạch to lớn trên cẩn thận leo lên quá khứ. Hòa tan nước tuyết đọng lại thành tia nước nhỏ, tại khe đá ở giữa chảy xuôi, nhường rất nhiều nơi trở nên lầy lội không chịu nổi. Lâm Phong một bên vất vả đuổi theo thạch đầu nhịp chân, một bên cảnh giác quan sát đến xung quanh. Nơi này sinh thái cùng bình nguyên hoàn toàn khác biệt, cây cối càng cao hơn đại rậm rạp, lấy chịu rét vân sam cùng cây linh sam làm chủ, tán cây che khuất bầu trời, có thể nơi ở ẩn quang tuyến tối tăm. Trong không khí tràn ngập mùn cùng lá tùng hỗn hợp mùi, hắn nhìn thấy nham thạch bên trên có mảnh thú mài chảo lưu lại khắc sâu vết cắt, cách đó không xa một chỗ đống bùn nhão trên mặt đất, in một cái rõ ràng, lớn chừng miệng chén họ mèo động vật dấu chân, nhường trong lòng hắn siết chặt. Ngao, ô, đột nhiên, thạch đầu dừng bước lại, ngửa đầu phát ra một tiếng giống như lúc sói tru, âm thanh tại yên tĩnh giữa sơn cốc quanh quẩn. Một lát sau, hắn lại nâng lên quai hàm, bắt trước được một loại trầm thấp mà tràn ngập uy hiếp ôi ôi âm thanh, như là nào đó cỡ lớn họ mèo động vật đang cảnh cáo người xâm nhập. Hắn nhìn về phía Lâm Phong, dùng thạch mâu chỉ âm thanh truyền đến chỗ rừng sâu, vừa chỉ lỗ tai của mình, thần tình nghiêm túc. Lâm Phong đã hiểu, đây là đang nói cho hắn biết, này trên núi có lang, có báo, hoặc là cùng loại động báo cỡ lớn họ mèo động vật, chúng nó bình thường ban đêm hoạt động, nhưng ban ngày cũng cần muôn phần cẩn thận. Đoạn này lượn quanh sơn lộ trình, hao phí bọn hắn gần vừa giữa trưa. Làm mặt trời lên đến đỉnh đầu, xuyên thấu qua cảnh lá thả xuống loang lổ điểm sáng lúc, bọn hắn cuối cùng vây quanh tòa kia mục tiêu ngọn núi phía cạnh. Thạch đầu dừng bước lại, hô hấp có chút gấp rút, hắn chỉ về đằng trước, âm thanh mang theo đè nén kích động, đến phía trước, vượt qua đi. Chính là, đó là một mảnh ở vào ngọn núi to lớn mũi phía dưới dốc thoải, dựa lưng vào dốc đứng vách đá, phía trước tầm mắt tương đối khoáng đạt. Xa xa nhìn lại, năng lực trông thấy một cái đen như mực cửa hàng, như một đầu trầm mặc cự thú hút mắt, khảm tại màu nâu xám trên vách đá. Một cố dự cảm bất tường chiếm lấy Lâm Phong, quá an tĩnh. Dựa theo thạch đầu lời giải thích, này đã từng là một cái có gần 10 người bộ lạc nhỏ khu quần cư, giờ phút này lại nghe không đến bất luận cái gì tiếng người, không nhìn thấy một tia khói bếp, thậm chí ngay cả loài chim đều rời xa một khu vực như vậy xoay quanh. Cửa hàng phụ cận cũng không nhìn thấy bất kỳ hoạt động gì dấu hiệu. Chờ một chút, Lâm Phong kéo lại đều muốn xông tới thạch đầu, dùng sức đưa hắn theo ngồi xổm ở một lùm rậm rạp hoa đỗ quên phía sau. Thạch đầu không hiểu vùng vẫy một hồi, trong cổ họng phát ra nôn nóng gầm nhẹ, trong mắt tràn đầy tơ máu. Nhìn xem, nhìn kỹ. Lâm Phong hạ giọng, gắt gao liền để lại hắn bả vai, ngón tay hướng hang động phương hướng, không ai, không có âm thanh. Lỡ như bên trong có mai phục đâu? Lỡ như những kia kẻ cướp bóc còn đang ở bên trong đâu? Thạch đầu nghe vậy, thân thể đột nhiên cứng đờ, dãy rủa lực đạo biến mất. Hắn gắt gao cắn môi, dường như muốn cắn chảy ra máu, ánh mắt như là bị nam châm hút lại bình thường, một mực đính tại cái đó quen thuộc cửa hàng. Lâm Phong vậy nín thở ngưng thần quan sát, cửa hàng phụ cận mặt đất một mớ hỗn độn, tán lạc rất nhiều khô cạn cành cây cùng xốc xếch cỏ khô, thoạt nhìn như là nguyên bản dùng để ngăn chặn cửa hàng chống lạnh vật liệu, bị thô bạo mà giật ra ném xuống đất. Tại một ít nham thạch cái bóng chỗ cùng mặt đất trong khe nứt, hắn dường như nhìn thấy một ít màu nâu đậm, đã khô cạn biến thành màu đen vết bẩn. Đó là vết máu. Thời gian tại tĩnh mịch trong khi chờ đợi chậm chạp trôi qua, ánh nắng di động, giữa khu rừng thả xuống biến ảo quang ảnh, trừ ra tiếng gió cùng ngẫu nhiên chim hót, hang động phương hướng vẫn luôn không có bất cứ động tĩnh gì. Đi, cẩn thận một chút. Lâm Phong cảm thấy không thể chờ đợi thêm nữa, hắn vô thạch đầu cõng, chính mình dẫn đầu không lời, sử dụng nham thạch cùng bụi cây điểm hộ, cẩn thận về phía trước sờ soạng. Thạch đầu gấp đi theo sau hắn, mỗi một bước đều đạp được nhẹ, nhưng căng cứng cơ thể cho thấy nội tâm hắn sóng to gió lớn. Càng đến gần hang động, cô kia đổ nát hoang vũ khí tức đều càng ngày càng dày đặc. Cửa hang những kia tản mát cành cây cùng cỏ khô bên trên, dính đầy bùn bẩn, không còn nghi ngờ gì nữa bị giẫm đạp qua vô số lần. Những kia màu nâu đậm vết máu ấn ký vậy càng ngày càng rõ ràng, lấm ta lấm tấm, thậm chí có một đạo thật dài lôi kéo dấu vết, một mực kéo dài đến hắc ám hang động chỗ sâu. Trong không khí, mơ hồ lưu lại một tia như có như không, hỗn hợp vết tinh, thối giữa cùng nào đó khó nói lên lời mục nát khí tức. Cuối cùng, bọn hắn đi tới cửa hang. Bên trong đen như mực, như một tấm thôn phệ tất cả miệng lớn. Lâm Phong ra hiệu thạch đầu canh giữ ở cửa hang một bên cảnh giới, chính mình thì hít sâu một hơi, nắm chặt thạch mâu, nghiêng người chậm rãi bước vào hang động. Quang tuyến đông nhiên trở tối, một cỗ âm lãnh ẩm ướt khí tức xen lẫn càng đậm mùi lạ đập vào mặt, Lâm Phong nheo mắt lại, qua vài giây đồng hồ mới miễn cưỡng thích ứng trong động tối tăm. Hang động không lớn, thọc sâu không đến 10 mét, độ rộng hẹn khoảng 3 mét, nhưng cảnh tượng bên trong chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Trên mặt đất phủ lên, nguyên bản dùng cho giữ ấm cỏ khô bị giẫm đạp được thất linh bát lạc, cùng bùn đất, sương vỡ, xài hôi hỗn hợp lại cùng nhau, vết bẩn không chịu nổi. Nguyên bản hẳn là chất đống tại góc tủ lửa, bây giờ lẻ tẻ mà rơi là tả trên đất, rất nhiều đều bị gãy. Đã từng dùng để làm giường chiếu đệm lên cỏ khô vương vứt bậy đá, hiện tại vậy một mớ hỗn độn. Không còn có cái gì nữa, không có chứa đựng đồ ăn, không có dự bị da lông, không có chế tác đến một nửa công cụ. Trừ đó ra, rách dưới, trong huyệt động giống tuyết, giống như bị một hồi cuồng bạo gió lốc quét sạch qua, mang đi tất cả năng lực xưng là tài sản cùng sinh hoạt dấu vết thứ gì đó. Lâm Phong ánh mắt cuối cùng rơi vào trong huyệt động bên cạnh trên vách đá. Chỗ nào, khắc lấy một ít thô ráp đường cong đồ án. Mượn cửa hang xuyên thấu vào vi quang, hắn miễn cưỡng năng lực nhận ra, một cái giàn bút, đỉnh đầu to lớn song giác hình người, có thể đại biểu cho bộ lạc thợ săn hoặc đồ đẳng, bên cạnh là mấy cái tay cầm tay tiểu nhân, đường cong chí bụng, càng xa xôi, khắc lấy một vòng kia phóng xạ đầu thái dương, cùng với một ít chạy trốn động vật hình dáng. Những thứ này minh họa, mang theo nồng nặc nguyên thủy khí tức, lại ghi chép cái này nho nhỏ bộ lạc lịch sử, tín ngưỡng cùng hy vọng. Chúng nó im lặng nói nơi này đã từng tồn tại qua sinh hoạt, đi săn, thu thập, sinh sôi, đối với tự nhiên kính sợ. Mà bây giờ, sáng tạo bọn chúng người, đã không biết tung tích. Đúng lúc này, thạch đầu vậy từng bước một rời đi vào, hắn không có đi nhìn xem đầy đất bừa bộn, cũng không có đi tìm kiếm bất luận cái gì có thể còn sót lại vật phẩm. Ánh mắt của hắn thẳng tắp rơi vào hang động chỗ sâu nhất, kia phiến rất góc tối. Chỗ nào, đống cỏ khô tích được hơi dày một ít, trên vách đá vậy khắc lấy phức tạp nhất, một cái đồ án, một cái hình thể hơi lớn, dường như mang nào đó đồ trang sức hình người, bị rất nhiều tiểu nhân quấn quấn. Thạch đầu đi đến chỗ nào, chậm rãi ngồi xổm người xuống, duỗi ra thô ráp bàn tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt trên vách đá cái đó dẫn đầu sức hình người bất khắc. Bờ vai của hắn bắt đầu không bị khống chế run nhẹ nhẹ, trong cổ họng phát ra một loại cực lực đè nén, như là bị thương ấu thú loại nghẹn nào. Hắn không khóc lên tiếng, nhưng này y mắng cực kỳ bi ai, đây bất luận cái gì gào khóc đều càng làm cho người ta trái tim tan vỡ. Hắn duy trì lấy cái tư thế này, thật lâu không có nhúc nhích, như một tôn trong nháy mắt bị đông cứng thạch tượng. Tất cả trong huyệt động, chỉ còn lại hắn thô trọng mà đè nén tiếng hít thở, cùng với chính Lâm Phong nặng nề nhịp tim. Lâm Phong trầm mặc đứng ở một bên, không quấy rầy hắn. Hắn có thể cảm nhận được cỗ kia tràn ngập trong không khí, sâu tận xương thủy bi thương cùng tuyệt vọng. Hắn muốn cho là sẽ tìm được một ít người sống sót, hoặc là ít nhất là sáng tỏ thi thể, nhưng trước mắt kiểu này chết để, giống như bị từ trên thế giới xóa đi loại trống không, mang tới lực trùng kích càng thêm to lớn. Không biết qua bao lâu, thạch đầu cuối cùng động. Hắn đột nhiên đứng dậy, động tác cứng ngắt đi đến tản mát tuổi lửa bên cạnh, bắt đầu không nói một lời thu thập. Hắn đem còn có thể thiêu đốt cành cây nhặt lên, gom đến cùng nhau, đem xốc xếp của khô đại khái quét đến một bên, sau đó từ tự mình cong lấy giỏ trong xuất ra cái đó nhỏ bé gốm bùn, lại lấy ra mấy khối thịt khô, yên lặng đi đến cửa hàng quang tuyến rất nhiều địa phương, dùng thạch đầu xây cái giản dị bếp lò, bắt đầu nhóm lửa, chuẩn bị đồ nấu ăn vặt. Động tác cơ giới mà lặp lại, hình như chỉ cần như thường ngày nhóm lửa, nấu cơm, những kia quen thuộc thân nhân liền biết từ bên ngoài đi săn trở về, ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa. Lâm Phong nhìn một màn này, không lời nào có thể diễn tả được, tới đây chính là vì cho hắn báo thù, đi qua, yên lặng giúp đỡ châm tuổi, đem trong túi ra nước đổ vào gốm bùn. Canh thịt tại gốm trong chậu chậm rãi làm nóng, tỏa ra quen thuộc hương khí, nhưng mùi thơm này, lại khu không tiêu tan huyệt động này trong đậm đến tan không ra bi thương cùng cứu hận. Ăn xong cái này bỗng nhiên đến chậm lại chậm muộn bữa sáng, Lâm Phong đứng dậy, nói với thạch đầu, đi thôi, chúng ta đi tìm những người khác liên hợp, tìm thấy những người kia, sau đó, để bọn hắn trả giá đắt. Thạch đầu ngẩng đầu, trong mắt tĩnh mịch bị những lời này nhóm lửa, lại lần nữa dấy lên kia đám u ám hỏa diễm. Hắn dùng lực gật gật đầu, đem gốm trong chậu một điểm cuối cùng thang uống cạn, thu dọn đồ đạc, cầm vũ khí lên, không chút do dự quay người, lần nữa bước vào ngoài động kia phiến sáng ngời lại nguy cơ tứ phía núi rừng. Hắn không quay đầu lại nhìn cái đó đã từng là nhà hang động một chút. Chương 51, biến thành thần côn bước đầu tiên chương 51, biến thành thần côn bước đầu tiên rời khỏi cái đó gánh chịu vô tận bi thương hang động, thạch đầu mang theo Lâm Phong tại núi rừng bên trong ghé qua. Lần này, mục tiêu của hắn rõ ràng, nhịp chân càng nhanh, phản phất muốn đem tất cả phẫn nộ cùng bi thống đều khuynh tả tại này đường núi gập ghềnh bên trên. Lâm Phong theo sát phía sau, năng lực cảm nhận được rõ ràng phía trước cái bóng lưng kia tản ra, dường như ngưng tụ thành thực chất hận ý bọn hắn dọc theo lưng núi tiến lên, tránh đi có thể gặp được thợ săn thú kính ánh nắng xuyên tấu qua giao thoa cành lá, giữa khu rừng thả xuống lắc lư còn sáng. Đi rồi ước chừng 2 giờ, Thạch Đầu Phong chậm lại bước chân, ra hiệu Lâm Phong đệ thấp thân thể, bọn hắn ghé vào một chỗ mọc đầy loài dương xỉ sườn đất về sau, nhìn xuống dưới. Phía dưới là một chỗ lưng tựa vách đá lõm xuống khu vực, so sánh Thạch Đầu cái đó hoàn toàn rộng mở hang động, địa hình nơi này càng có phòng ngự tính. Cửa hang cũng lớn, chỉ chứa một người xoay người bước vào, phía trước có một mảnh nhỏ tương đối bằng phẳng đất trống, tán lạc một ít thạch khí cùng cắn nuốt sạch sẽ động vật xương cốt. Vài như có như không khói xanh, đang tự động vật chỗ sâu phiêu tán ra đây. Nơi này, bằng hữu, Thạch Đầu dùng cứng rắn âm tiếng nói, nhưng trong ánh mắt cũng không thả lỏng cảnh giác. Hắn ra hiệu Lâm Phong ở tại chỗ, chính mình thì đứng dậy, đi đến đất trống bên dưới, hai tay mở ra, tỏ vẻ không có vũ khí, sau đó hướng phía cửa hàng phương hướng, phát ra liên tiếp ngắn ngủi mà cổ quái âm tiết, như là tại thông báo thân phận cùng ý đồ đến. Trong động yên lặng một lát, lập tức, hai cái thân ảnh như là bị hoảng sợ như dã thú, đột nhiên từ trong bóng tối chui ra, ngăn tại cửa hàng. Đây là hai cái nam tử trưởng thành, dáng người cường tráng, nhưng sắc mặt cơ hoàng, trên người bọc lấy đây thạch đầu trước đây càng thêm rách dưới da thú, tóc dầu mỡ đánh túm, bám dính lấy vụn cỏ bùn đất. Trong tay bọn họ nắm thật chặt thô ráp đồ đá, trong ánh mắt tràn đầy đề phòng, sợ hãi, cùng với một tia ngoan cố chống cự hung ác. Ánh mắt của bọn hắn đầu tiên là gắt gao tiếp cận thạch đầu, tựa hồ tại phân biệt, sau đó lại lập tức lướt qua hắn, khóa chặt phía sau chậm rãi đi ra Lâm Phong. Lâm Phong xuất hiện, không còn nghi ngờ gì nữa cho bọn hắn mang đến to lớn xung kích. Lâm Phong trên người vật áo lót may nhiều loại da thú, tương đối chỉnh tề tây trang áo khoác, hắn trải vớt qua tóc, cùng với tấm kia mặc dù trải nghiệm gian nan bất và lại rõ ràng dinh dưỡng sung túc gương mặt, đều cùng bọn hắn nhận thức bên trong bất luận cái gì bộ lạc thành viên hoàn toàn khác biệt. Thạch Đầu lại viên tuyên mà nói vài câu, chỉ Lâm Phong, vừa chỉ sau lưng mình rõ, làm một cái trao đổi thủ thế. Hai người kia liếc nhau, trong mắt hung ác hơi khởi, nhưng lo nghĩ chưa tiêu. Bọn hắn thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, cuối cùng, một người trong đó nghiêng người né ra, dùng đũa đá chỉ trong động, ra hiệu bọn hắn có thể vào trong, nhưng động tác vẫn như cũ tràn ngập không tín nhiệm. Bước vào hang động trong nháy mắt, một cỗ khó mà hình dung, hỗn hợp có thể sú, khói lửa, mục nát đồ ăn cùng nào đó vết thương thối giữa nồng đậm mùi, như là thực chất nằm đấm, hung hăng nện ở Lâm Phong trên mặt, nhường hắn trong dạ dày một hồi rời sông lấp biển. Hắn cố nén khó chịu, hít thật sâu một hơi ngoài động mang tới không khí mát mẻ, mới miễn cưỡng thích đứng. Huyệt động nội bộ đây thạch đầu chỗ ở cũng hơi lớn, nhưng cũng mười phần chật chội. Trung ương đốt một đống không lớn đống lửa, quang tuyến tối tăm, hơi khói cuốn lượn quanh, mượn nhảy lên ánh lửa, Lâm Phong nhanh chóng thấy rõ tình hình bên trong. Tính cả cửa hai cái, trong động tổng cộng có 6 người. Bên cạnh đống lửa quận mình hai cái xanh sao vàng gọn, con mắt thật to tiểu hài, chính kinh hãi nhìn qua người lạ. Mà ở hang động chỗ sâu nhất, phủ lên dơ bẩn của khô địa phương, nằm ngửa hai cái nam tử trưởng thành. Một người trong đó tình huống cực kỳ không xong, ngửa mặt nằm ngửa, lồng ngực chỉ có cực kỳ yếu ớt phập phồng, môi khô nứt, ánh mắt tăng dã. Đầu của hắn bên trái có một chỗ rõ ràng lõm xuống, trung quanh da đầu hiện ra không bình thường màu xanh tím, không còn nghi ngờ gì nữa bị trọng kích. Lâm Phong trong lòng trầm xuống, loại thương thế này, ở thời đại này, dường như đồng đẳng với tử vong tuyên cáo. Một người khác thì không ngừng phát ra đè nén rên thống khổ, cánh tay trái của hắn mất tự nhiên uốn lượn, cánh tay trung đoạn dị thường sưng, làn da kéo căng tỏa sáng, lộ ra ám hào quang màu đỏ, không còn nghi ngờ gì nữa đã nghiêm trọng nhiễm trùng. Hắn trên trán che kín mồ hôi lạnh, thân thể vì đau đớn mà có hơi co rút. Thạch Đầu dùng thanh âm trầm thấp nhanh chóng hướng Lâm Phong giải thích, thông qua hắn đức quán tự thuật cùng thủ thế, Lâm Phong đã hiểu, cái này bộ lạc vậy bị cái đó bộ lạc cướp bóc tập kích. Ngay tại 2 ngày trước, bọn hắn bên ngoài ra thu thập lúc gặp phải đối phương, hai nữ nhân bị bắt đi, này hai nam nhân tiến lên ngăn cản, một cái bị đánh nát xương đầu, một cái khác thì bị đánh gãy tay cánh tay. Bọn hắn, con mồi chưa đủ ăn. Thạch Đầu chỉ trong động rõ ràng thưa thất vật tư, vừa chỉ hai cái kia bị thương nam nhân, đổi ra. Cửa cái đó vừa nãy cùng bọn hắn thương lượng nam tử, lúc này từ hang động chỗ sâu ôm ra mấy tờ thuộc da thô ráp, tản ra tanh nồng vị da thú, để dưới đất, đối với Thạch Đầu lại nói vài câu, trong đôi mắt mang theo khẩn cầu cùng tuyệt vọng. Lâm Phong trong nháy mắt đã hiểu, mất đi hai cái chủ yếu sức lao động, bộ lạc đi săn năng lực giảm mạnh, còn lại hai người khó mà chống đỡ được 6 tấm miệng, bọn hắn đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, không thể không xuất ra quý giá da thú đến trao đổi đồ ăn. Lâm Phong đối với Thạch Đầu khoát khoát tay, ra hiệu hắn đừng đội đám trao đổi. Hắn đi lên trước mấy bước, ánh mắt đảo qua trong động mỗi người mặt, cuối cùng dừng lại tại cái kia tay cụt nam tử thống khổ trên mặt. Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét kia xương cánh tay, lại nhìn một chút cái đầu kia lom xuống, hấp hối thương binh, lông mày chăm chú khóa lên. Hắn đứng dậy, nói với Thạch Đầu, nói cho bọn hắn, đồ ăn, chúng ta có thể cho. Nhưng ta nghĩ biết tiên tri, đã xảy ra chuyện gì, cái đó hư bộ lạc, ở đâu? Thạch Đầu đưa hắn phiên dịch quá khứ, hai người kia nghe được đồ ăn lúc, con mắt đột nhiên sáng lên một cái, nhưng lập tức lại bởi vì nhắc tới kẻ cướp bóc mà biểu lộ ra sợ hãi cùng phẫn nộ. Bọn hắn kích động tự thuật, phối hợp với phẫn nộ thủ thế cùng bắt chước đánh nhau động tác. Thạch Đầu ở một bên hết sức phiên dịch, chắp vá ra cùng lúc trước hiểu được tương tự thông tin, tám cái hung hãn nam nhân, chủ động công kích, cướp đi nữ nhân, đả thương nam nhân, làm việc ngày càng phách lối. Lâm Phong lặng lặng nghe, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình. Chờ bọn hắn nói xong, hắn mới chậm rãi mở miệng, âm thanh cũng cao, lại mang theo một loại kỳ dị trấn an lực lượng, nói cho bọn hắn, chúng ta, giống như các ngươi, chúng ta vậy hận những kia kẻ cướp bóc. Chúng ta tới tìm các ngươi, không phải là vì đổi mấy tờ ra, là vì liên hợp lại, đánh bại bọn hắn, báo thù, đem thứ thuộc về chúng ta đoạt lại. Thạch Đầu đem lời nói này phiên dịch quá khứ, trong động không khí giống như đọc lại. Hai cái kia đứng nam tử mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn Lâm Phong, lại xem xét Thạch Đầu. Lâm Phong không tiếp tục nhiều lời, hắn dùng hành động để tăng cường chính mình sức thuyết phục. Hắn ra hiệu thạch đầu phóng sọt, làm nặng nghề sọt rơi xuống đất, Lâm Phong xốc lên đang đắp vỏ cây, lộ ra bên trong tràn đầy một giỏ xếp chồng chất chỉnh tề, màu đỏ thâm thịt khô lúc, trong động vang lên một mảnh hít một hơi lanh khí âm thanh. Tiên nồng đậm thịt khô đặc hữu mặn hương khí tức, đối với đói khát người mà nói, không cách nào kháng cự hấp dẫn. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Lâm Phong lại thong dong mà lấy ra cái đó dùng lá cây cùng bùn đất cẩn thận bao khỏa gốm bùn. Làm cái đó màu đỏ sậm, mặt ngoài tương đối bóng loáng, hình dạng hợp quy tắc gốm bùn bại lộ tại ánh lửa hạ lúc, tất cả người nguyên thủy ánh mắt đều bị một mực hút vào. Bọn hắn gặp qua thạch đầu, gặp qua cốt khí, gặp qua đồ gỗ, nhưng chưa từng gặp qua hoàn mỹ như vậy, nhân tạo vật chứa, kia bóng loáng cung mặt phản xạ ánh lửa, giống như ẩn chứa lực lượng thần bí. Lâm Phong không để ý đến bọn hắn kinh ngạc, thuần thục dùng mấy khối thạch đầu dựng cái giản dị bếp lò, đem gốm bùn trên kệ. Hắn đổ vào trong túi da thủy, lại cầm lấy mấy khối thịt khô, lấy tay tách ra thành khối nhỏ, để vào trong chậu. Cuối cùng, hắn lấy ra cái đó tiểu bình gốm, nhổ cái nắp, tại tất cả tò mò ánh mắt nhìn chăm chú, dùng ngón tay bóp một nắm tuyết trắng muối, đều đều mà vung vào trong nước. Đây là muối Lâm Phong đối với thạch đầu, cũng là đối với chỗ có người nói, ăn nó đi, thân thể có sức lực, sẽ không dễ dàng sinh bệnh. Thạch đầu nỗ lực phiên dịch muối cái này xa lạ từ ngữ cùng tác dụng của nó. Ngọn lửa liếm láp lấy gốm đáy bùn bộ, rất nhanh, nước sôi thủy bốc lên nhiệt khí, phát ra rất nhỏ hừng phấn thanh. Tiếp theo, bong bóng quay cuồng, từ ngực âm thanh tại yên tĩnh trong huyệt động có vẻ đặc biệt rõ ràng. Thịt mùi thơm, tại thủy trưng nấu cùng muối kích phát dưới, lấy trước nay chưa có nồng đậm hình thức bạo phát ra, đó là một loại mang theo mặn mùi tươi tức, câu nhân hồn phách thành thật chất phát mùi thịt, triệt để lấn át trong động nguyên bản mùi lạ. Hai cái tiểu hài nhịn không được nuốt nước bọt, về phía trước bỏ lên mấy bước. Đứng hai nam tử yết hầu không ngừng nhấp nô, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm gốm trong chậu quay cuồng, dần dần trở nên mềm vô dụng khối thịt. Ngay cả cái đó không ngừng rên rỉ tay cụt nam tử, vậy tạm thời quên đi đau đớn, ánh mắt bị chiếc kia thần kỳ màu đỏ thấp cái chậu thu hút. Làm canh thịt nấu xong, Lâm Phong dùng một khối sạch sẽ phiến gỗ là cái muỗng, múc một thìa thổi thổi, dẫn đầu nếm thử một miếng, gật đầu một cái. Sau đó, hắn ra hiệu thạch đầu lấy ra chính bọn họ dùng, đào rỗng gỗ làm thành đơn sơ chén gỗ, cho đứng hai nam tử, hai cái tiểu hài, cùng với cái đó tay cụt nam tử, mỗi người đều đựng nửa bát nóng hôi hổi, màu sắc nước trà hơi trắng canh thịt. Do dự chỉ kéo dài một cái chớp mắt, đối với thức ăn khát vọng áp đảo tất cả. Nam tử kia cẩn thận tiếp nhận chén gỗ, đầu tiên là thăm dò tính mà uống một hớp nhỏ. Trong nháy mắt, ánh mắt hắn trừng được căng tròn. Vị mặn, chưa bao giờ thể nghiệm qua, năng lực tăng lên cực lớn đồ ăn ngon độ vị mặn, hỗn hợp có loại thịt nở nang, trong nháy mắt chinh phục hắn nguyên thủy vị giác. Hắn lại cũng không nói hoài tới bỏng, miệng lớn mà uống, ngay cả đáy chén từng chút một vụn thịt đều liếm phải sạch sẽ. Những người khác cũng là như thế, uống xong canh thịt về sau, trên mặt của bọn hắn hiện ra gần như hạnh phúc đỏ ửng, nguyên bản có chút tinh thần hề bại tựa hồ cũng vì đó dùng một cái. Mối cùng nhiệt lượng nhanh chóng bổ sung, để bọn hắn rõ ràng mà cảm nhận được Lâm Phong nói tới lực lượng. Phù phù. Cái thứ nhất uống đến thang nam tử, đột nhiên ném xuống trong tay chén gỗ, hướng phía Lâm Phong trực tiếp quỳ xuống lại, cái trán dính sát mặt đất. Đúng lúc này, một cái khác nam tử, cùng với hai cái kia ngây thơ hài tử, vậy học bộ dáng của hắn, đối với Lâm Phong túi đầu bái lễ. Bọn hắn trong miệng phát ra kích động mà hỗn loạn âm tiết, lặp đi lặp lại la lên một cái từ ngữ, vu, vu, u tạ dạ, vu. Trong ánh mắt của bọn hắn, tràn đầy vô cùng kính sợ, cùng nhiệt cùng thần cầu, phảng phất đang quỳ lạy một cái dáng lâm thế gian thần chỉ. Lâm Phong bị bất thình lình đại lễ khiến cho sững sờ, có chút luống cuống nhìn về phía thạch đầu, bọn hắn đang nói cái gì? Thạch đầu vào đầu bức hai, trên mặt vậy mang theo kích động cùng hoang mang, nỗ lực nghĩ nửa ngày, mới lắp bắp giải thích nói, vu, bọn hắn, nói ngươi, là vu, bộ lạc, trong truyền thuyết, đem lại hỏa, chữa bệnh, hiểu rõ rất nhiều, người, là vu. Lâm Phong giật mình, hắn nhìn trước mắt quỳ xuống một mảnh người nguyên thủy, nhìn trong mắt bọn họ kia đơn thuần mà nóng bỏng tín ngưỡng, đột nhiên đã hiểu. Gốm bùn, muối, hiệu suất cao đồ ăn, bình tĩnh thái độ, cùng với đưa ra liên hợp báo thủ trí tuệ. Tại những này dãy rùa tại sinh tồn tuyến trên người nguyên thủy trong mắt, đây hết thể điệp ra lên, đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ, chỉ có thể cho là do thần bí mà cường đại siêu sức mạnh tự nhiên, vu. Hắn vốn chỉ là nghĩ biểu hiện ra thực lực, thành lập hợp tác cơ sở, lại không ngờ tới trực tiếp vượt qua đến bị thần hóa một bước này. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, ánh mắt rơi vào cái đó vẫn tại rên thống khổ tay cụt nam tử trên người. Hiện tại, là hắn vị này vu hiện ra thần tích lúc. Hắn không để cho mọi người lên, mà là đi đến tên kia gãy xương người bên cạnh, ngồi xổm người xuống, thần sắc bình tĩnh mà chuyên chú. Hắn chỉ kia xương cánh tay, vừa chỉ ngoài động, nói với thạch đầu, nói cho bọn hắn, ta cần nhanh dây, cần thẳng gậy gỗ, cần giúp tấn ở hắn, cánh tay của hắn, có lẽ còn có thể cứu. Mệnh lệnh mới truyền đạt mệnh lệnh, quy lệ mọi người như là tiếp vào thần dụ, ngay lập tức hành động. Chương 52, Liên minh báo thủ chương 52, Liên minh báo thủ trong huyệt động không khí giống như đọc lại, chỉ còn lại đống lửa thiêu đốt đôm đốt thanh cùng cái đó bị đè lại gãy xương người trong cổ họng phát ra, bị gậy gỗ ngăn chặn nặng nề rú thảm. Lâm Phong cái trán xuất mồ hôi hột, hết sức chăm chú tại thủ hạ kia xương biến hình tứ chi. Hồi nhỏ bởi vì tò mò quấn lấy đại bá của hắn muốn học bác sĩ thu y y, mà đại bá của hắn là 10 dặm 8 thôn duy nhất bác sĩ thu y y, bình thường rất bận rộn, làm sao có thời giờ cùng hắn náo, sau đó bị phiền không có cách, lại vừa vặn mãi mãi nuôi một con dê té gãy chân, đại bá liền để hắn ở đây bên cạnh hiệp trợ, tốt thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hắn, nếu không muốn bị phiền chết. Sau đó nha, vì nếm thử cho Dương trên thanh nẹp bị Dương đạp mạnh một cước về sau, liền rốt cuộc không có đề cập qua muốn học bác sĩ thú y chuyện. Hắn bằng vào trong trí nhớ mơ hồ tri thức cùng với thân thể người cơ bản lý giải, hai tay vững vàng cầm thương cánh tay trên dưới hai đầu, tiến hành nhu hòa mà kiên định dẫn dắt, giật. Hắn có thể cảm giác được gãy xương tại cơ thể xương bọc vào có hơi di động, cố gắng nhường sai chỗ cốt bưng trở về đại khái chính xác vị trí. Quá trình nhất thời mà kịch liệt, làm Lâm Phong cuối cùng dùng gọt song phiến gỗ cùng mềm dẻo vỏ cây đem thương cánh tay cố định lại lúc, tên kia gãy xương người dường như sủi lơ, ướt đẫm mồ hôi hắn rách dưới da thú, nhưng kéo dài không ngừng, kêu rên cuối cùng biến thành thô trọng thở dốc, rất đau đớn kịch liệt dường như đi qua. Lâm Phong lại ra hiệu bọn hắn tìm đến một ít thảo dược, bất kể hắn là cái gì dược đâu, hiện tại vậy bắt bẻ không được, tới bắt Vân Tiểu Nha đầu này đều biết thảo dược, bọn hắn tự nhiên vậy tìm thấy, còn biết ở đâu là loại thảo dược này thường xuyên dài địa phương. Hái sau khi trở về nhai nát thoa lên xương chỗ, tất cả quá trình, trong huyệt động những người khác nín thở ngưng thần nhìn, trong ánh mắt tràn đầy tính sợ cùng sợ hãi. Khi bọn hắn nhìn thấy người bị thương thống khổ rõ ràng giảm bớt, thậm chí năng lực có hơi uống xong mấy ngụm nước cấm lúc, đối với Lâm Phong vu thân phận càng thêm xác định, đó là một loại hỗn hợp đối với lực lượng thần bí e ngại cùng đối sinh tồn khát vọng tâm tình rất phức tạp. Lâm Phong rửa sạch thủ, đi đến cái đầu kia lom xuống thương binh bên cạnh, ngồi xuống cẩn thận kiểm tra. Đồng tử đã có chút ít tán đại, đối quang phản ứng yếu ớt, hô hấp cạn nhanh mà bất quy tắc. Hắn trầm mặc lắc đầu, đối với thạch đầu, cũng là đối với tất cả mọi người, là một cái bất đắc dĩ thủ thế. Trong huyệt động vừa mới dâng lên một tia hy vọng chi hỏa, lại phai nhạt xuống. Chúng ta cần phải đi. Lâm Phong nói với thạch đầu, đi cái kế tiếp địa phương, cần nhiều hơn nữa người. Thạch đầu gật đầu một cái, sáng tỏ báo thủ mục tiêu càng thêm kiên định. Lâm Phong từ sọt trong lấy ra đầy đủ cái này bộ lạc trèo chống mấy ngày thì khô, lại lưu lại cái đó vừa mới nấu qua canh thịt có buồn, đồng thời đơn giản làm mẫu làm sao sử dụng nó trực tiếp gác ở trên lửa làm nóng đồ ăn, so với bọn hắn nguyên lai cần trước đốt nhiệt thạch đầu lại đầu nhập túi ra hoặc nồi đá phương pháp nhanh gọn không biết bao nhiêu. Một cử động kia, lần nữa đưa tới những người sống sót cảm động đến rơi nước mắt lê bái. Rời khỏi cái này tràn ngập bi thương cùng thảo dược khí tức hang động, Lâm Phong cùng thạch đầu lần nữa đầu nhập mênh mông núi rừng. Lần này, thạch đầu dẫn đường phương hướng càng thêm rõ ràng. Hắn tựa hồ đối với phiến khu vực này mỗi cái bộ lạc phân bố hiểu rõ như lòng bàn tay. Lâm Phong đi theo sau hắn, lòng nặng trĩu. Hắn muốn cho là chỉ là giúp đỡ thạch đầu báo thù, đoạt lại gia viên. Hiện tại xem ra, cái đó bộ lạc cướp bóc đã trở thành phiến vùng núi một cái ưu ác tính. Hắn hung tàn cùng lực phá hoại vượt xa tưởng tượng của hắn. Mùa đông, đồ ăn thiếu, bọn hắn nhiều người, cướp chúng ta. Thắng. Thạch đầu đứt quãng nói, mùa xuân, nữ nhân, lực lượng, thắng, đều có càng nhiều. Nữ nhân, càng nhiều. Hai tử, bộ lạc, biến lớn. Hắn làm một cái cường tráng tư thế, sau đó vừa chỉ chính mình chống rông hang động phương hướng, ánh mắt tạm đạm, đây là ngay cả thạch đầu đều hiểu đạo lý. Đây là nguyên thủy nhất bộ lạc xung đột suy luận, tại tàn khốc chọn lọc tự nhiên dưới, cường đại bộ lạc thông qua cướp đoạt nhỏ yếu bộ lạc tài nguyên, nhất là nữ tính, là sinh sôi sức lao động đến lớn mạnh tự thân. Một lần thành công cướp đoạt, sẽ như ma túy một dạng, khích lệ bọn hắn tiến hành xuống một lần. Cái đó nguyên bản có thể chỉ là sinh tồn nội vã bộ lạc, tại nếm đến vũ lực mang tới ngon ngọt về sau, đã lột xác thành một cái lấy cướp đoạt mà sống ngũ ác tính. Chiến tranh hình thức ban đầu, ngay tại này một mạc nhất sinh tồn trong dục vọng, huyết tinh mà manh nha. Đi đã hơn nửa ngày, tại buổi chiều ánh nắng trở nên có chút nóng dữ lúc, bọn hắn đã tới cái thứ hai bộ lạc ở chỗ đó. Cái này bộ lạc tuyên chỉ càng thêm ẩn nấp, tại một chỗ bên cạnh thác nước khe đá phía sau, tiếng nước bênh minh, rất tốt mà che giấu cái khác tiếng vang. Nhưng mà, khi bọn hắn cẩn thận tiếp cận, nhìn thấy lại là giống như đã từng quen biết cảnh tượng. Cửa hang đồng dạng một mớ hỗn độn, nguyên bản dùng cho ngụy trang cảnh cây bị thô bạo mà giật ra, trên mặt đất năng lực nhìn thấy vật lộn dấu vết cùng đã biến thành màu đen chấm máu. Thạch đầu lòng chầm xuống, hắn phát ra tiếng hô hoán. Một lát sau, ba cái thân ảnh từ khe đá chỗ sâu cảnh giác chui ra. Đồng dạng là xanh sao vàng gọn, quần áo tả tơi, cầm trong tay búa đá, ánh mắt bên trong tràn đầy chim sợ cảnh con loại sợ hãi cùng cảnh giác. Khi bọn hắn nhận ra thạch đầu, đồng thời nhìn thấy phía sau hắn cái đó khí chất khác lạ Lâm Phong lúc, phản ứng cùng cái thứ nhất bộ lạc không có sai biệt, đầu tiên là kinh nghi, sau đó là càng lớn đề phòng. Câu thông lần nữa do thạch đầu hoàn thành, tình huống dường như đều là cái thứ nhất bộ lạc phiên bản. Ngay tại trước mấy ngày, bọn hắn bên ngoài ra lúc vậy bị tập kích, ba nữ nhân bị bắt đi. Một người nam nhân tại chống cự trong bị thạch mâu đâm trúng đùi, hành động gian nan, giờ phút này đang nằm bên trong động rên rỉ. May mắn là cái này bộ lạc không có xuất hiện lập tức chí mạng thương vong, ba cái nam tử trưởng thành mặc dù mang thương, nhưng đều bảo lưu lại cơ bản năng lực hành động. Lâm Phong không tiếp tục tốn nhiều môi lưới đi miêu tả bi thảm, hắn trực tiếp nhường thạch đầu tháo xuống sọt, đem bên trong còn lại vẫn như cũ chiếu nặng thịt khô biểu hiện ra tại trước mặt bọn hắn. Làm kia mê người mùi thịt cùng thật sự đồ ăn chồng chất xuất hiện ở trước mắt lúc, kia ba nam nhân trong mắt đề phòng nhanh chóng bị khát vọng thay thế. Tiếp theo là càng có lực trùng kích biểu hiện ra. Lâm Phong lấy ra cái thứ hai có buồn, cùng với cái đó chứa tuyết trắng hạt muối tiểu bình uống. Hắn vẫn như cũng dùng phương thức trực tiếp nhất, nhóm lửa, dùng bốn buồn nấu một toa thêm muối canh thịt. Làm mặn tươi hơi nước tràn ngập ra, làm này ba nam nhân lần đầu tiên trải nghiệm đến muối đúng vị nụ cùng tinh thần cường lực để chấn về sau. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt, vậy trong nháy mắt từ đối đãi một cái xa lạ uy hiếp tiềm ẩn, biến thành đối đãi nào đó siêu nhiên tồn tại kính sợ. Lâm Phong hiểu rõ, thời cơ chín muồi, hắn nhường thạch đầu đứng ở bên cạnh mình, chính mình thì tiến về phía trước một bước, ánh mắt đảo qua này ba cái vừa mới trải nghiệm tương tích. Giờ phút này lại bị đồ ăn nhóm lửa hy vọng người nguyên thủy. Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo một loại chân thật đáng tin lực lượng, thông qua thạch đầu bụng về lại nỗ lực phiên dịch, rõ ràng chuyển tới, nhìn những thứ này thì, nhìn cái này năng lực nấu xuất thần kỳ thức ăn cái chậu. Hắn chỉ gốm buồn cùng mỗi bình, đồ ăn, ta có rất nhiều. Lực lượng, ta vậy có thể cho các ngươi. Hắn dừng một chút, nhường Thạch Đầu bảo đảm bọn hắn nghe hiểu, sau đó chỉ hướng cái thứ nhất bộ lạc phương hướng, vừa chỉ bọn hắn cái này bị phá hủy doanh trại, cuối cùng chỉ hướng Thạch Đầu. Âm thanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo cứng rắn, nhưng mà, cướp đi nữ nhân các người, đả thương huynh đệ các người, để các ngươi ăn đói mặc rách địch nhân, chính ở chỗ này, bọn hắn sẽ không dừng lại. Hôm nay là chúng ta, ngày mai có thể chính là trên núi cái cuối cùng bộ lạc. Hắn quan sát đến phản ứng của bọn hắn, nhìn thấy cừu hận ngọn lửa trong mắt bọn hắn luồn lên. Trốn ở chỗ này, trông coi từng chút một đồ ăn, có thể sống bao lâu? Đợi đến mùa đông, các ngươi còn có thể tiếp tục sống sao? Ba nam nhân trầm mặc, lồng ngực phập phồng, cầm thật chặt trong tay búa đá. Lâm Phong ăn nói mạnh mẽ mà ném ra kế hoạch của hắn, cùng ta liên hợp. Chúng ta còn có bên kia núi, chỉ cái thứ nhất bộ lạc, bằng hữu, cùng nhau. Ta cung cấp tất cả đồ ăn. Các ngươi không cần lại vì ăn phát sầu, xuất ra các ngươi tất cả khí lực cùng dũng khí. Chúng ta đi tìm bọn hắn, đánh bại bọn hắn, đoạt lại thuộc về chúng ta tất cả. Là chết đi thân nhân báo thủ. Báo thủ. Thạch Đầu dùng hết khí lực hô lên cái này hạch tâm từ ngữ, hai mắt xích hồng. Báo thủ. Kia ba nam nhân giống như bị nhen lửa, đọc lại sợ hãi cùng đau buồn phẫn nộ tại thời khắc này tìm được rồi chỗ tháo nước, bọn hắn giơ lên đá, dùng thô kệch giọng nói phát ra gầm thét. Mặc dù phát âm cổ quái, nhưng này ẩn chứa trong đó tâm tình, Lâm Phong hoàn toàn có thể lý giải. Liên hợp trở thành tất nhiên. Cái này bộ lạc ba cái nam tử trưởng thành đã trở thành mới chiến lực. Mặc dù bên trong một cái đi đứng không tiện, nhưng hai người khác là hoàn chỉnh sức chiến đấu. Tăng thêm cái thứ nhất bộ lạc hai cái kia khỏe mạnh nam tử, cùng với Lâm Phong cùng chính Thạch Đầu, một chi do 6 tên hoạch tâm chiến lực, Lâm Phong, Thạch Đầu và hai cái này bộ lạc 4 tên khỏe mạnh nam tử, tạo thành liên minh báo thủ, tại lúc này, tại thác nước tiếng oanh minh trong, chính thức thành lập. Lâm Phong nhìn trước mắt này năm cái bị cừu hận cùng hy vọng khích lệ người nguyên thủy, hắn hiểu rõ, chỉ có dũng khí còn chưa đủ, hắn cần đem bọn hắn thô giáp sức chiến đấu, hơi rèn luyện được sắc bén một điểm, để bọn hắn xuất ra tất cả thạch mâu, phần lớn là đơn sơ gậy gỗ đầu vào cột bén nhọn đá phiến hoặc trực tiếp vót nhọn dùng hỏa nướng cứng rắn. Lâm Phong chọn lựa ra mấy cây tương đối thẳng tắp, quy mô thích hợp gậy gỗ, xuất ra chính mình mang theo người, mài càng tinh tế hơn đá lửa phiến, tự mình làm mẫu làm sao đem đầu mâu gọt được càng nhọn, càng hình giọt nước, làm sao càng kiên cố mà trói chặt, lấy tăng thêm ném mạnh độ chính xác cùng lực xuyên đấu. Hắn còn bắt đầu quán thâu chủ cấp nhất chiến thuật tư tưởng, hắn nhường năm người đứng chung một chỗ. Dùng trường mâu chỉ hướng cùng một cái phương hướng, cùng nhau dùng sức. Thứ, hắn nhấn mạnh nhiều lần hiệp đồng tầm quan trọng, biểu thị làm sao sử dụng địa hình, làm sao từ chỗ cao công kích chỗ thấp, làm sao tránh cho bị một cái vây quanh. Những thứ này đối với người hiện đại mà nói như là thường thức khái niệm, đối với những thứ này quen thuộc đơn đả độc đấu hoặc là cùng nhau tiến lên nguyên thủy thợ săn mà nói, không thể nghi ngờ là tân thế giới cửa lớn. Mặt trời chiều ngã về tây, Lâm Phong đứng ở bên cạnh thác nước, nhìn tại trên đất chống bụng về lại nỗ lực luyện tập hiệp đồng đâm tới năm nhân ảnh. Đống lửa đã nhóm lửa, gốm trong chậu hầm chừng đủ tất cả mọi người ăn no nê canh thịt, lưng của hắn rõ rỗng hơn phân nửa, nhưng một loại đây vật tư càng phong phú thứ gì đó trong lòng hắn tràn đầy lên. Con đường phía trước tất nhiên huyết tinh mà nguy hiểm, nhưng văn minh hẳn giống, có khi liền cần dùng dã man tiên huyết đến đổ vào, mới có thể tại đây phiến vạn cổ băng nguyên bên trên, chui từ dưới đất lên mà sinh. Chương 53, thợ săn cùng con mồi chương 53, thợ săn cùng con mồi mọi người ngọn lửa báo thù tại trong lồng ngực thiếu đốt, nhưng Lâm Phong biết rõ, lộ mãng công kích cùng chịu chết không khác. Ngày thứ 2 bình minh, làm luồng thứ nhất sắc trời chưa hoàn toàn xua tan trong núi sương mù mỏng, hắn liền đánh thức tất cả mọi người. Sáu cái nam nhân, Lâm Phong, Thạch Đầu, cùng với mới gia nhập thợ săn, Lâm Phong trong lòng căn cứ bọn hắn đặc thủ, tạm thời xưng là nham mâu cùng sơn tùng thử. Bọn hắn không có nhóm lửa, liền trong túi ra lạnh băng tổn thủy cùng cứng rắn thịt khô, qua loa no bụng. Bầu không khí ngưng trọng, trừ ra nhai cùng ngẫu nhiên uống nước cầm thành, liền chỉ còn lại gió núi lướt qua ngọn cây nhẹ nào. Trên mặt của mỗi người đều không nhìn thấy buồn ngủ, chỉ có một loại sắp đạp vào chiến trường căng cứng. Lâm Phong kiểm tra mỗi người vũ khí, đưa hắn trong đêm tiến một bước mài qua mấy cây trường mâu phân phát cho nham cùng mâu, thế thay đổi bọn hắn nguyên bản những kia vô cùng thô ráp vũ khí. Chúng ta không phải đi liều mạng, Lâm Phong hạ giọng, thông qua Thạch Đầu hướng những người khác truyền đạt ý đồ của hắn, chúng ta là đi nhìn xem như thợ săn quan sát đàn hiệu một dạng, tìm thấy nhược điểm của bọn hắn. Thấy rõ ràng, nhớ kỹ, sau đó chúng ta mới là đập ra đi lang. Thạch Đầu hết sức phiên dịch, đám thợ săn trong mắt lóe ra lý giải quan mang. Quan sát cùng ẩn nút, cái này vốn là bọn hắn quen thuộc kỹ năng, chỉ là mục tiêu lần này từ dã thú đổi thành càng giàu hạn, nguy hiểm hơn đồng loại. Đội ngũ tại Lâm Phong ra hiệu dưới, lần nữa do Thạch Đầu dẫn đầu, bước lên hành trình. Lần này, phương hướng của bọn hắn nhắm thẳng vào dãy núi chỗ sâu, cái đó bộ lạc cướp bóc chiếm cứ khu vực. Đường so trước đó càng thêm khó đi, nhiều khi cần xuyên việt rậm rạp dường như không người chen chân lùm cây, hoặc là dọc theo dốc đứng, che kín đá vụn sườn dốc gian nan leo lên. Nhang cùng Mâu là kinh nghiệm phong phú thợ săn, bọn hắn chỉ vào mấy chỗ Lâm Phong cũng không có chú ý đến, bị nào đó nặng nề nhịp chân hơi ép chặt thổ nhưỡng, thấp giọng xác nhận kể bên này thường có mấy người kết đội trải qua. Đường dài buôn ba cùng tinh thần độ cao tập trung tiêu hao thể lực. Giữa trưa, bọn hắn tìm thấy một chỗ ẩn nấp khe đá nghỉ ngơi, vẫn như cũ không dám nhóm lửa, chỉ có thể tiếp tục gặm ăn lạnh băng thịt khô. Lâm Phong chú ý tới, Sơn, cái đó rất nhanh nhẹn thợ săn, đang nghỉ ngơi lúc lỗ tai vẫn như cũ có hơi rung động, như là tại bắt giữ trong gió bất luận cái gì một tia không tầm thường tiếng vang. Nghe, Sơn đột nhiên hạ giọng, chỉ hướng bên trái khe núi. Mọi người ngay lập tức nín thở ngưng thần, mơ hồ trong đó truyền đến vài tiếng ngắn ngủi, mang theo mệnh lệnh giọng điệu hô quát, cùng với nào đó cỡ lớn động vật bị xua đuổi lúc phát ra trầm muộn tiếng vang. Lâm Phong làm thủ thế, đội ngũ giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động leo lên phía trên, sử dụng nham thạch cùng cây cối yểm hộ, cẩn thận tới gần khe núi bên dưới, đẩy ra một lùm rậm rạp chim quên diệp, bọn hắn nhìn xuống dưới. Chỉ thấy phía dưới tương đối nhẹ nhàng ruộng dốc bên trên, bốn dáng người khôi ngô, khoác lên lộn xộn da thú nam tử, đang tay cầm trường mâu cùng hòn đá, săn bắn một nhóm nhỏ dê rừng. Động tác của bọn hắn thu bạo mà hữu hiệu, giữa lẫn nhau phối hợp mang theo một loại ngang ngược ăn ý, không còn nghi ngờ gì nữa không phải lần đầu tiên hợp tác. Một người trong đó thực tế dễ thấy, hắn hình thể cao lớn nhất, động tác vậy nhất là hung ác, một búa đá đện ở một đầu cố gắng phá vòng vây công dương trên đầu, kia dương bị mất mạng tại chỗ. Hắn phát ra đắc ý cười to, âm thanh thô rát khó nghe. Là bọn hắn. Giọng thạch đầu mang theo không đè nén được lửa giận, móng gai dường như bóp tiến lòng bàn tay trong thịt, nham cùng mâu vậy nhận ra trong đó mấy tờ gương mặt, trong mắt trong nháy mắt vằn bệnh tia máu. Lâm Phong gắt gao đè lại xúc động thạch đầu, tỉnh táo quan sát đến. Hắn yên lặng đếm lấy nhân số, 4. Căn cứ trước đó tình báo, bộ lạc cướp bóc có 8 cái nam tử trưởng thành, chuyện này ý nghĩa là giờ phút này xào huyệt của bọn hắn trong nên còn thừa lại 4. Không có hành động thiếu suy nghĩ, săn giết 4 người này tất nhiên giải hận, nhưng thế tất đánh cỏ động rắn, nhường trong huyệt động 4 người có phòng bị, thậm chí có thể cưỡng ép con tin chạy trốn, mục tiêu của hắn là triệt để diệt trừ cái u ác tính này. Bọn hắn như bức tượng đá, tại sao lùm cây ẩn nút gần một giờ, mãi đến khi kia 4 kẻ cướp bóc khiêng con ngồi, huyên náo lấy xuôi theo một cái bị giẫm đạp ra tới rõ ràng đường nhỏ, biến mất tại mật lâm thâm sự. Nhớ kỹ con đường này, Lâm Phong thấp giọng nói. Đợi đến phía dưới triệt để hết rồi tiếng động, Lâm Phong mới mang theo đội ngũ xa xa cực kỳ cẩn thận mà theo đuôi mà đi. Bọn hắn không dám cùng quá gần, chỉ là nương tựa theo dấu vết cùng xa xa ngẫu nhiên chuyển đến, kẻ cướp bóc không hề cố kỵ đàm tiếu thanh phán đoán phương hướng. Lại đi tiếp ước chừng một giờ, đi ở trước nhất sơn đột nhiên dừng lại, đánh ra một cái nguy hiểm thủ thế. Mọi người ngay lập tức nằm phục người xuống, sơn giống con ly miêu giống nhau lặng yên không một tiếng động leo đến phía trước một khối bên trên tự nham, một lát sau trượt xuống đến, trong mắt mang theo phát hiện mục tiêu tinh quang. Hắn dùng thủ thế hướng Lâm Phong báo cáo, phía trước không đến nửa dặm, thế núi thu nạp, hình thành một cái hồ lô chạm miệng cốc, trong cốc dường như có gò đất, cái đó bộ lạc cướp bóc hang động, ngay tại miệng cốc bên trong bên dưới vách đá. Hắn thậm chí nhìn thấy ngoài cửa hang tản mát càng nhiều xương cốt cùng rác thải, cùng với mơ hồ bóng người lắc lư. Lâm Phong tim đập rộn lên, hắn ra hiệu đội ngũ tại chỗ ẩn tàng, chính mình thì cùng sơn cùng nhau, sử dụng địa hình nghiệm hộ, như bóng với hình loại về phía trước sơ soạn, tiến hành cuối cùng chống đỡ gần trinh sát. Bọn hắn ghé vào một chỗ có thể quan sát miệng cốc rậm rạp rừng cây về sau, cuối cùng thấy rõ mục tiêu toàn cảnh. Đó là một cái đây thạch đầu chỗ ở cũ lớn hơn nhiều hang động, cửa hàng quán đạn, hướng sơn cốc nội bộ, vị trí dễ thủ khó công. Cửa hàng phụ cận một mớ hỗn độn, chất đống đại lượng ăn thừa xương cốt cùng phế khí bẩn, cho thấy cái này bộ lạc gần đây giàu có cùng phách lối. Giờ phút này, cửa hàng ngồi hai cái mẻ vài nam nhân, đang đánh mài búa đá, hai nữ nhân khác thì tại cách đó không xa xử lý vừa mang về con mồi, động tác chết lặng, không nhìn thấy bị bắt tới những bộ lạc khác nữ tính thân ảnh, có thể đều trong động. Lâm Phong ánh mắt càng nhiều mà dừng lại ở chỗ nào đầu thông hướng hang động con đường phải đi trên, đó là một cái bị lặp đi lặp lại giẫm đạp hình thành. Độ rộng chỉ chứa 2-3 người song song thông qua đường nhỏ, hai bên là dốc đứng sườn đất cùng rậm rạp lùm cây. Mấu chốt nhất là, tại trong đường nhỏ đoạn, có một chỗ tự nhiên chật hẹp khu vực, như là một cái bình cảnh. Chính là chỗ đó. Lâm Phong trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén. Hắn quan sát kỹ chật hẹp khu vực hai bên địa hình, thổ nhưỡng suốt, dễ dàng cho đào móc cùng cố định, bụi cây rậm rạp, lợi cho ẩn tàng, đây quả thực là xây dựng mai phục trời ban nơi. Bọn hắn lại kiên nhẫn quan sát thật lâu, xác nhận kia bốn ra ngoài thợ săn trở về đại khái thời gian, cùng với cửa hang thủ vệ thay ca quy luật, dường như vô cùng tùy ý, cũng không có nghiêm khắc tiêu giới. Mãi đến khi ánh hoàng hôn bắt đầu đem bóng cây kéo dài, Lâm Phong mới cùng Sơn Lặng Yên không một tiếng động lui về đội ngũ chỗ tiềm ẩn. Thấy rõ ràng chưa? Thạch đầu đội vàng hỏi. Lâm Phong gật đầu một cái, dùng cành cây trên mặt đất đơn giản vẽ ra miệng cốc, hang động cùng cái kia đường nhỏ bản đồ địa hình. Chúng ta ở chỗ này độc thủ. Hắn dùng cành cây điểm một cái đó bình cảnh vị trí, bắt đầu giải thích kế hoạch của hắn, phối hợp với đơn giản thủ thế, ở chỗ này đào hố cạn, chôn xuống đằng dây thừng. Lâm Phong cầm lấy một cái mềm dẻo cây mây, biểu thị làm sao xây dựng bắp chân lấy. Bọn hắn đi tới, đến nơi đây, chúng ta đột nhiên dây kéo tử. Hắn làm một cái hướng lên kéo mạnh động tác, bọn hắn sẽ ngã sắp xuống. Hỗn loạn. Hắn nhìn về phía năm cái thợ săn, bọn hắn ngã sắp xuống, chúng ta đều từ hai bên, dùng chân mâu, hung hăng thứ. Đừng sợ, không muốn do dự. Chúng ta nhiều người. Kế hoạch này đối với quen thuộc chính diện va chạm hoặc thì thẩm tiếp cận lại đột nhiên gây khó khăn nguyên thủy thợ săn mà nói, không thể nghi ngờ là mới lạ mà tràn ngập hấp dẫn. Bọn hắn hiểu được cạm bẫy mang tới ưu thế, có thể tại tự thân dường như vô hại tình huống dưới, trước hết để cho địch nhân chết cân bằng, lâm vào hỗn loạn. Nói làm liền làm, thừa dịp sắc trời chưa hoàn toàn tối đen, Lâm Phong dẫn đầu đội ngũ đi vào tuyển định điểm phục kích. Bọn hắn thay phiên dùng đũa đá cùng gậy gỗ, tại chật hẹp khu vực hai bên xốp thổ địa bên trên, đào ra mấy cái hố cạn, đem chuẩn bị xong, do vài gốc lao đằng rào hợp mà thành, dị thường rắn chắc dây thừng vùi sâu vào trong hầm, hai đầu một mực cố định tại hai bên tráng kiện rễ cây hoặc nham thạch bên trên, dây thừng trung bộ thì dùng thật mỏng tầng đất cùng tự nhiên rơi xuống lá cây, đoạn nhánh tiến hành xảo diệu ngụy trang. Từ lộ diện trên nhìn xem, dường như nhìn xem không ra bất kỳ dị thường. Tiếp theo, Lâm Phong lại chỉ huy bọn hắn tại điểm phục kích hai bên sau lùm cây, thanh lý ra có thể ẩn thân cùng phát lực ném mạnh trường mâu không gian. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, sắc trời vậy triệt để tối xuống. Bọn hắn thối lui đến càng xa xôi một cái tuyệt đối an toàn trong khe đá qua đêm, lần này, Lâm Phong cho phép nhóm lửa một đống nhỏ đống lửa, xua tan hẳn ý, vậy làm nóng đồ ăn. Hắn đem cuối cùng dự trữ thịt khô dường như toàn bộ lấy ra, nấu tràn đầy hai đại gốm bùn đậm đặc canh thịt, gia nhập đây bình thường nhiều hơn nữa muối. Ăn. Hắn đem đồ ăn phân cho mỗi người, ánh mắt đảo qua những thứ này sắp cùng hắn kể vai chiến đấu đồng bạn. Ano, ngày mai có sức lực báo thủ. Không có người nói chuyện, chỉ có trầm mặc mà nhanh chóng nhai âm thanh, cùng với chén gỗ va chạm nhẹ vang lên. Nhảy bọn ánh lửa tỏa ra từng trương dính đầy tràn dầu, lại ánh mắt kiên định mặt. Cứu hận, sợ hãi, cùng với đối với vũ chỗ hứa hẹn thắng lợi khát vọng, trong lòng bọn họ sẽ lẫn lên men, gây xôn xao. Lâm Phong nhìn bọn hắn, nhìn trong tay cái kia rèn luyện được sắc bén nhất thành mâu, mũi thương tại ánh lửa hạ lóe ra lạnh băng sáng bóng. Đi săn lưới đã buông xuống, thợ săn cùng con mồi nhân vật, từ ngày mai mặt trời mọc một khắc này, liền đem triệt để trao đổi. Hắn thêm một cái xài, hỏa diễm đôm đốt một tiếng, vọt được cao hơn, giống như cũng tại là sắp đến huyết tinh bình minh, im lặng hò hét. Chương 54, lần đầu tiên tiếp xúc chương 54, lần đầu tiên tiếp xúc sao kim còn đang ở màu lam xám màn trời trên lóe ra hào quang nhỏ yếu, núi rừng bị nồng đậm, ướt lạnh xương sớm bao phủ, mấy bước bên ngoài cảnh vật liền mơ hồ khó phân biệt. Liên minh báo thủ 6 người, như là lục tôn bị hạ xương ướt nhẹp thạch tượng, sớm đã dập tắt đống lửa, tại lạnh băng bùn đất cùng trong bụi cỏ ẩn ấp. Mỗi người lông mi, lọn tóc đều treo đầy tinh mịn thủy châu, hàn ý xuyên thấu qua đơn bạc da thú, thẳng hướng trong xương chui. Lâm Phong nhẹ nhàng hoạt động một chút dường như đông cứng ngón tay, lần nữa xác nhận vòng phục kích mỗi một chi tiết nhỏ. Chôn thiết lập tại chật hẹp đường mòn ở dưới đằng dây thường ngụy trang được thiên ý vô phùng, hai bên sau lùm cây, chính mình, thạch đầu, nham, mâu bốn người như là vận sức chờ phát động độc xạ, trong tay nắm chặt mái sắc bén thạch mâu. Hậu phương chỗ cao trên cây, sơn thân ảnh cùng cành lá hòa làm một thể, là tất cả đội ngũ nhạy bén nhất con mắt. Tĩnh mịch là giờ phút này duy nhất ngôn ngữ, chỉ có trong lồng ngực viên kia bởi vì căng thẳng cùng rét lạnh mà chậm chạp nặng nề đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động trái tim, đang nhắc nhở thời gian trôi qua. Ánh nắng cuối cùng bắt đầu nếm thử xuyên thấu sương mù dày, trong rừng tầm nhìn dần dần đề cao. Tiếng chim hót lẻ tẻ vang lên, phá vỡ bình minh cuối cùng yên tĩnh. Đúng lúc này, trên cây truyền đến sơn bắt trước sáng sớm chim gõ kiến phát ra, cực nhẹ hơi xoạt, xoạt hai tiếng, mục tiêu xuất hiện. Tất cả mọi người cơ thể trong nháy mắt kéo căng, như là kéo căng dây cùng, liền hô hấp đều theo bản năng mà ngừng lại rồi. Lâm Phong xuyên thấu qua phiến lá khe hở, ánh mắt như chim ưng nhìn về phía sâu trong thung lũng, cái kia bị sương sớm bao phủ cuối đường mòn. Lờ mờ, bốn thân ảnh cao lớn xuất hiện. Bọn hắn chính là đám kia kẻ cướp bóc, cùng hôm qua nhìn thấy lúc một dạng, mang theo một câu ngang ngược phách lối khí diễm. Khác nhau chính là, giờ phút này bọn hắn trên vai không có con mồi, trong tay sách đũa đá cùng trường mâu, hiển nhiên là đang chuẩn bị xuất phát tiến hành hôm nay đi săn. Bọn hắn vừa đi vừa dùng thô ráp giọng nói lớn tiếng trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng bộc phát ra một hồi không chút kiêng kỵ tiếng cười, tại đây tĩnh mịch sáng sớm có vẻ đặc biệt chói tai. Bọn hắn hoàn toàn không có ý thức được, lưới tử vong đã tại phía trước lặng yên mở ra. Lâm Phong trái tim tại trong lồng ngực nổi trống, nhưng hắn ép buộc chính mình gìn giữ tuyệt đối bình tĩnh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia bốn càng ngày càng gần thân ảnh, tính toán bước tiến của bọn hắn. Phía trước nhất vẫn như cũng là cái đó hình thể rất khôi ngô, thần thái hung hãn nhất đầu lĩnh, hắn thậm chí còn lười nhác mà ngáp một cái. Một bước, hai bước. Bốn người không hề phòng bị mà bước vào vòng phục kích khu vực hải tâm. Ngay tại lúc này, Lâm Phong trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên vung xuống cánh tay. Kéo. Con đường hai bên, phụ trách dây kéo thạch đầu cùng nham, sớm đã vận sức chờ phát động, tiếp thu được tín hiệu trong nháy mắt, eo đồng thời phát lực, hai tay đột nhiên hướng về sau kéo một cái. Ầm. Bạch rồi. Trôn giấu nông cạn đằng dây thường lên tiếng bắn lên, mang theo vẩy ra bùn đất cùng lá rụng, như là một cái bạo khởi thường gạt ngựa, tinh chuẩn bắt ngang đang cướp đoạt người đi tới chân tiền. Một hồi huyên thuyên lời nói vang lên. A, thứ quỷ gì? Tiếng kinh hô cùng nặng nề tiếng ngã xuống đất gần như đồng thời nổ vang, chuyện đột nhiên xảy ra, đi ở phía trước cao lớn đầu lĩnh cùng một cái khác kẻ cướp bóc căn bản không kịp phản ứng, dưới chân mất tự do một cái, thân thể cao lớn chết cân bằng, như là hai đoạn nặng nề có gỗ, hung hăng nện ở lạnh băng cứng rắn trên mặt đất, phát ra thống khổ kêu rên. Đi theo phía sau bọn họ hai người cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, kinh hãi phía dưới bước chân lảo đảo, trận hình trong nháy mắt đại loạn. Công kích. Lâm Phong gầm thét như là kinh lôi, sẽ toang sáng sớm yên tĩnh. Hắn cái thứ nhất từ ẩn thân chỗ đột nhiên đứng lên, thân thể ngửa ra sau, cánh tay cơ thể sôi sục như sắt, cầm trong tay cái kia thành mâu, dùng hết lực khí toàn thân, hướng phía cái đó vừa mới té ngã trên đất, đang cố gắng dây rủa bò dậy cao lớn đầu lĩnh, như thiểm điện ném mạnh quá khứ. Ném mâu. Hắn lần nữa nghiêm nghị mệnh lệnh. Dường như trong cùng một lúc, thạch đầu, nham, mâu, tùng thử ba người vậy từ hai bên điểm ẩn nút bạo khởi. Ba cây chứa đầy cừu hận cùng lực lượng trường mâu, mang theo xé rách không khí rít lên, như là tam đạo đoạt mệnh tia chớp màu đen, chia ra bắn về phía ngã xuống đất hai người cùng với cái đó chưa tỉnh hồn, cố gắng giơ lên vũ khí hạng ba kẻ cướp bóc. Phốc phốc, phốc phốc, phốc, lợi nhận vào thịt trầm muộn tiếng vang làm cho người tê cả da đầu. Lâm Phong phát ra thạch mâu, vô cùng tinh chuẩn trúng đích cao lớn đầu lĩnh lồng ngực, sắc bén đá lửa mũi thương trong nháy mắt phá vỡ thô ráp da thú, đâm thật sâu vào thân thể hắn. Hắn phát ra một tiếng không dám tin, xen lẫn đau nhức gầm thét, cố gắng lấy tay đi bắt cán mâu, nhưng thủ khẽ động lồng ngực đều truyền đến đau đớn một hồi nhường hắn căn bản là không có cách phát lực. Thạch đầu trường mâu thì mang theo hắn toàn bộ hận ý, hung hăng đâm vào một cái khác ngã xuống đất kẻ cướp bóc phần bụng, người kia như là bị đóng ở trên mặt đất côn trùng, phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu rên liền kịch liệt co quắp. Nham cùng mâu phát ra trường mâu cũng phân biệt trúng đích mục tiêu, một cây gai mặc vào hạng ba kẻ cướp bóc đùi, một căn khác thì sát hạng tư kẻ cướp bóc bả vai bay qua, mang theo một giải huyết hoa. Đệ nhất luôn ném mạnh, chỉ làm trở thành hủy diệt tính đả kích, bốn tên kẻ cướp bóc, một người trong nháy mắt chết sức chiến đấu, hai người trọng thương ngã xuống đất, chỉ có một người vết thương nhẹ, nhưng cũng bị bất thình lình tập kích khủng bố sợ tới mức hồn phi phách tán. Đừng ngừng. Thứ. Lâm Phong không chút do dự, ngay lập tức hạ đệ nhị luân chỉ lệnh công kích. Hắn thuận tay cơ lấy tựa ở bên cạnh dự bị cái thứ hai trường mâu, dẫn đầu từ chỗ cao lấy một cái nghiêng góc độ, hung hăng đâm về cái đó bị bắn trúng đùi, đang cố gắng chân sau nhảy lui lại kẻ cướp bóc. Thạch Đầu, Nham, Mâu ba người cũng như mãnh hổ hạ sơn, nô lên trường mâu, từ hai bên xuống lại đi lên, đối với trên mặt đất dãy rủa, cùng với cái đó duy nhất còn miễn cưỡng đứng yên địch nhân, phát khởi vô tình toàn đông. Chiến đấu hoàn toàn bày biện ra thiên về một bên nghiền ép trạng thái, Lâm Phong nghiêm ngặt quán triệt lấy giữ một khoảng cách, trường mâu diệt địch chiến thuật, năm người như là một cái di động chí mạng con nhím, vẫn luôn cùng địch nhân duy trì trường mâu công kích khoảng cách, căn bản không cho bọn hắn bất luận cái gì cận thân vung chặt đũa đá cơ hội. A a a. Tiếng kêu thảm thiết tại chật hẹp đường mòn trên vang vọng, cái đó cao lớn đầu phí công cơ đũa đá, mong muốn rời ra không ngừng đâm tới trường mâu, nhưng lực trọng thương nhường hắn động tác chậm chạp, rất nhanh, Thạch Đầu bắt lấy một cái đứng không, một mâu hung hăng đâm vào cổ của hắn. Hắn hai mắt đột nhiên lồi ra, ôi ôi vài tiếng, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Cuối cùng tên kia vẹn vẹn bị thương nhẹ kẻ cướp bóc, mắt thấy đồng bạn tại ngắn ngủi mấy chục giây trong bị như là giết xúc vật loại giải quyết, tâm lý triệt để tan vỡ. Hắn bước xuống vũ khí, phát ra một tiếng không giống tiếng người sợ hãi thét lên, quay người liền muốn dọc theo đường về trốn về hang động. Nghĩ báo tin, lưu lại. Cánh tay rung lên, trong tay trường mâu như là độc xà xuất động, tinh chuẩn ném mạnh mà ra, trực tiếp xuyên qua kia kẻ chạy trốn lưng. Kia kẻ cướp bóc về phía trước đập ra mấy bước, ngã nhào xuống đất, tay chân co quắp mấy lần, liền không tiếng thở nữa. Chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc, nhanh đến mức khiến người ta ngạt thở. Gió sớm thổi qua, cuốn lên lấy dần dần tản đi sương mù mỏng, cũng mang đến nồng nặc khiến người ta buồn nôn mùi máu tanh. Đường ngón bên trên, bốn cỗ thi thể lấy các loại vật mèo tư thế nằm lăn trong vũng máu, miệng vết thương còn đang ở cốt cốt mà bốc lên lấy ấm áp huyết dịch. Bẻ gãy trường mâu, tàn mát đồ đá, cùng với phi bắn tung tóe khắp nơi chấm máu, tạo thành một bức tàn khốc nguyên thủy chiến tranh tranh cảnh. Liên minh báo thủ mấy người đứng tại chỗ, lồng ngực kịch liệt phập phồng, miệng lớn hô hấp lấy hỗn hợp huyết tinh cùng xương sớm không khí. Nhan cùng Mâu nhìn chính mình tự tay tạo thành sát lục tràn diện, nắm mâu thủ run nhẹ nhẹ, một loại báo được thủ lớn thoải mái cùng kích động tại lồng ngực quanh quẩn. Thạch Đầu đi đến kia cao lớn đầu lĩnh bên cạnh thi thể, trầm mặc nhìn một lát, sau đó giơ chân lên, dùng đế giày hung hăng ép qua tâm tiếng ngưng kết lấy hoảng sợ cùng không cam lòng mặt. Hắn không có hống, không khóc hô, chỉ là dùng một loại gần như nghi thức loại động tác, phát tiết lấy nội tâm đọc lại quá lâu thống khổ cùng tự hận. Lâm Phong bình phục một chút quần quần khí huyết, ánh mắt sắc bén mà đảo qua chiến trường, kiểm tra một chút, bảo đảm đều đã chết. Thanh âm hắn bình tĩnh được không như vừa mới chỉ huy một trường giết chóc, thu thập chúng ta còn có thể dùng trường mâu, bẻ gãy vậy mang đi. Mọi người theo lời hành động, nhanh chóng mà trầm mặc từ trên thi thể rút ra hoàn hảo trường mâu, nhặt lên kia mấy cây đứt gãy cán mâu. Lâm Phong cố ý không có đi động những kia thuộc về kẻ cướp bóc đũa đá cùng vũ khí, mặc cho chúng nó tản mát tại bên cạnh thi thể. Hắn nhìn mảnh này bị tiên huyết thẩm thấu thổ địa, nhìn những kia chết không nhắm mắt địch nhân, một cái lãnh khốc kế hoạch ở trong đầu hắn hoàn thiện. Chúng ta đi, hắn chào hỏi mọi người. Hắn cố ý không thu thập hiện trường, lưu lại này rất có khả năng nhìn cùng tâm lý lực trùng kích thẳng trạng, chính là muốn nhường trong huyệt động còn lại kẻ cướp bóc nhìn thấy, để bọn hắn đang sợ hãi, phẫn nộ cùng chết đồng bạn trong bi thống, từng bước một đi về phía diệt vong. Sáu người mang theo một thân sát khí cùng mùi máu tươi, nhanh chóng mà có thứ tự mà rút lui điểm phục kích, thân ảnh rất nhanh nhận vào chưa hoàn toàn tản đi sương sớm cùng rậm rạp trong núi rừng, giống như ưu linh biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại sau lưng hoàn toàn tĩnh mịch sát lục chi địa, cùng với kêu y mắng lan tràn mùi huyết tinh, như là chiến thư trôi hướng sâu trong thung lũng, cái đó còn không biết tin dữ đã gần kề hang động. Chương 55, tiếp tục. Chương 55, tiếp tục đi trận thứ hai địa. Lâm Phong vung tay lên, không chút do dự dẫn đầu đội ngũ, dọc theo dự đoán thăm dò tốt lộ tuyến, nhanh chóng rút lui mảnh này vừa mới nhuốm máu điểm phục kích, giống như ưu linh ẩn vào bên cạnh phía trên núi rừng. Bọn hắn vừa mới tại mới mai phục điểm, một chỗ ở vào cao hơn dốc đứng bên trên, do mấy khối to lớn phong hóa nham thạch tạo thành tự nhiên vật cản sau, ngấp kỹ thân hình, thậm chí còn chưa kịp bình phục thở hào hẹn, sâu trong thung lũng liền chuyển đến mới tiếng động. Hỗn loạn lung tung, gấp rút mà tràn ngập kinh sợ tiếng hô hoán từ xa mà đến gần. Chỉ thấy từ hang động phương hướng, còn lại bốn kẻ cướp bóc như là bị thọc cổ ong bò vẽ, đỏ hướng mắt, cơ vũ khí, điên cuồng mà dọc theo đường mòn lao đến. Bọn hắn hiển nhiên là bị vừa nãy đồng bạn trước khi chết tiếng kêu thảm thiết kinh động, đội vàng chạy đến, trên mặt hỗn tạp phẫn nộ, lo lắng cùng một tia khó có thể tin kinh sợ. Khi bọn hắn vọt tới ban đầu điểm phục kích phụ cận, nhìn thấy trước mắt thảm thiết một màn lúc, tất cả mọi người cứng lại rồi. Bốn cố đồng bạn thi thể, lấy các loại vặn vẹo tư thế nằm lăn trong vũng máu, vết thương dữ tợn, tiên huyết chưa hoàn toàn ngưng kết. Trong không khí tràn ngập khiến người ta buồn nôn dậy đặc mùi máu tanh, tàn mát đồ đá, cùng với trên mặt đất những kia chưa bị hoàn toàn che giấu đánh nhau dấu vết cùng vẩy ra chấm máu, đều bị nói vừa nãy phát sinh ở nơi này, nhất thời mà tàn khốc đồ sát. Đau buồn phẫn nộ muốn tuyệt tiếng gầm gừ trong nháy mắt nổ vang, phá vỡ núi rừng ngắn ngủi yên tĩnh. Bọn hắn bổ nhào vào bên cạnh thi thể, lung lay đã lạnh băng đồng bạn, xác nhận sau khi chết, phát ra càng thêm điên cuồng cùng ác độc chửi mắng, âm thanh vì cực hạn phẫn nộ mà run rẩy. Lâm Phong ghé vào nham thạch về sau, tỉnh táo quan sát phía dưới đám kia lâm vào bi thống cùng cuồng nộ con mồi. Bọn hắn tụ tập tại chật hẹp đường mòn bên trên, tình tự hoàn toàn mất khống chế, đưa lưng về phía dốc đứng phương hướng, đem sơ hở lớn nhất bạo lộ ra. Thời cơ hoàn mỹ. Hắn chậm rãi giơ lên tay phải, trong tay nắm chặt một cái lạnh băng trường mâu, Thạch Đầu, Nham, Mâu, Sơn bốn người, vậy ngay lập tức nín thở, điều chỉnh tư thế, đem mũi thương nhắm ngay phía dưới mục tiêu. Đệ nhất luân, giọng Lâm Phong trầm thấp mà lạnh băng, giống như tử thần nói nhỏ, nhắm chuẩn cái đó hống được lớn tiếng nhất, ném. Cánh tay đột nhiên buông xuống. Hiu, hiu, hiu. Năm cái trường mâu mang theo báo thù rít lên, từ dốc đứng chi thượng, như là đống nhiên hạ xuống chết đi chi vũ, hướng phía dưới đám kia không hề phòng bị kẻ cướp bóc chút xuống. Phía trên, cẩn thận. Một cái tương đối cơ cảnh kẻ cướp bóc nghe được kia chí mạng tiếng xé gió, kinh hãi ngẩng đầu, trong con mắt chiếu ra mấy giờ nhanh chóng phóng đại hấp điểm. Phốc phốc. A. Tiếng kêu thảm thiết lần nữa xé rách sơn cốc không khí, đột nhiên xuất hiện đả kích đến từ đỉnh đầu, hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn. Lâm Phong nhắm chuẩn cái đó cường tráng kẻ cướp bóc, bị thạch đầu trường mâu hung hăng đâm xuyên bả vai, phát ra thống khổ gầm thét. Một căn khác trường mâu thì đâm xuyên qua một cái kẻ cướp bóc bắp chân, đưa hắn trực tiếp găm trên mặt đất. Đệ nhị luân, tự do xạ kích, đừng để bọn hắn ngẩng đầu. Lâm Phong không ngừng nghỉ chút nào, ngay lập tức nắm lên cái thứ hai trường mâu, nghiêm nghị mệnh lệnh. Nhiều hơn nữa trường mâu như là liên miên bất tuyệt đoạt mệnh mũi tên, từ dốc đứng trên rơi xuống, kẻ cướp bóc nhóm triệt để lâm vào tuyệt vọng cảnh địa. Bọn hắn mong muốn xông lên dốc đứng báo thủ, nhưng độ dốc đứng, phía trên mâu mưa không ngừng, căn bản là không có cách leo lên, mong muốn tránh về hang động, đường lui lại bị chính mình đồng bạn thi thể cùng kéo dài không ngừng công kích ngăn lại đoạn. Bọn hắn chỉ có thể chật vật gơ búa đá cây gỗ, phí công đón đỡ. Một cái trường mâu đâm thật sâu vào một cái kẻ cướp bóc không hề phòng hộ bên cạnh eo, hắn kêu thảm quỳ xuống, một cái khác cố gắng hướng ven đường nham thạch sau ẩn nút, bị sơn tinh chuẩn phát ra trường mâu xuyên qua đùi, ngã nhào xuống đất. Tuyệt vọng như là lạnh băng thủy triều, nhanh chóng bao phủ còn lại kẻ cướp bóc. Cái đó bị thương cường tráng đầu mục nhìn bên cạnh trong nháy mắt ngã xuống đồng bạn, nhìn cái đó bị đóng ở trên mặt đất kêu rên tộc nhân, vừa sợ vừa giận, cuối cùng phát ra tàn vỡ chú lên. Hắn không quan tâm những người khác, kéo lấy bị thương bả vai, liều mạng hướng hang động phương hướng bỏ chạy. Còn sót lại một cái còn có thể động kẻ cướp bóc cũng bị sợ hãi thôn vệ, đi theo hắn chật vật chạy trốn. Truy bắn, đừng để bọn hắn tùy tiện đào tẩu. Lâm Phong hạ lệnh, dẫn đầu cầm trong tay trường mâu ra sức nhìn về phía cái đó chạy trốn đầu mục phía sau lưng. Trường mâu gào thét lên sát qua đối phương ra đầu, sợ tới mức hắn hồn phi phách tán, thạch đầu mấy người cũng sôi nổi phát ra một vòng cuối cùng trường mâu, lại một tên rơi vào cuối cùng kẻ cướp bóc bị đâm trúng lưng, nào mà bỏ mình. Cuối cùng, chỉ có cái đó bị thương đầu mục cùng một tên khác kẻ cướp bóc, lộn nhào may mắn trốn về hang động âm ảnh trong, lưu lại một đường tí tách vết máu cùng thi thể đầy đất. Lâm Phong mang theo mọi người vọt tới hang động trước cách đó không xa đất trống, dừng bước, hắn không có tùy tiện bước vào hắc ám hang động. Đường ngón bên trên, nổ ngang lộn xộn mà nằm ngửa sáu cỗ thi thể, tiên huyết dường như nhuộm đỏ mảnh đất này, hừng hực ánh mặt trời chiếu sáng lấy mảnh này tu la chẳng, trong không khí tràn ngập sóng nhiệt cùng mùi máu tanh nồng đậm hỗn hợp, khiến người ta ngạt thở. Sáu người đứng ở ngoài động, toàn thân đẫm máu, cầm trong tay trường mâu, như là không thể chiến thắng thần chỉ. Lâm Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía cái đó tĩnh mịch cửa hang. Bên trong truyền đến người sống sót kinh hoàng la lên cùng nữ nhân, hai tử đẻ nén tiếng khóc. Cuối cùng thanh toán, sắp bắt đầu. Chương 56, cuối cùng thanh toán chương 56, cuối cùng thanh toán hang động chỗ sâu truyền đến kinh hoàng la lên cùng ngột ngạt gào khóc, như là vô hình mạng nện, quấn quanh ở ngoài động mỗi một cái trận địa sẵn sàng đón quân địch người báo thủ trong lòng. Ánh nắng hừng hực, đem ngoài động trên đất chống vết máu phơi biến thành màu đen tỏa sáng, sáu cỗ thi thể của kẻ cướp bóc im lặng nói vừa nãy hai trận chiến đấu khốc liệt. Mùi máu tanh nồng đậm dường như ngưng kết trong không khí, hút vào miệng mũi, mang theo dị sắt loại tanh nồng. Lâm Phong giơ tay lên, ra hiệu mọi người gìn giữ cảnh giới, tạm thời không nên khinh cử vận động. Ánh mắt của hắn sắc bén mà quét mắt tĩnh mịch cửa hàng, ở trong đó quang tuyến ảm đạm, như là cự thú tham lam thực quản, không biết ẩn giấu đi thế nào vùng vây dây chết. Bên trong còn có hai cái năng động, có thể còn có thương binh, nữ nhân cùng hải tử. Lâm Phong hạ giọng, đối với vây lại thạch đầu đám người phân tích, bọn hắn hiện tại như là bị vây ở trong cạm bẫy lang, sợ hãi, nhưng cũng sẽ liều mạng. Xông đi vào, giết bọn hắn. Thạch đầu hai mắt xích hồng, nắm chặt dính đầy vết máu đồ đá, hận không thể ngay lập tức xông vào đem kẻ thù chém thành muôn mảnh. Không, Lâm Phong lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ, bước chính bọn họ ra đây, hoặc là để bọn hắn tại trong tuyệt vọng đầu hàng. Hắn biết rõ, khốn thú chi đấu nguy hiểm nhất, chật hẹp trong huyệt động bất lợi cho trường mâu phát huy, cưỡng ép đột nhập tất nhiên sẽ có thương vong, này cùng hắn làm hết sức bảo tồn phe mình thực lực nguyên tắc trái ngược. Hắn suy nghĩ một chút, nói với thạch đầu, đối với cửa hàng gọi hàng, nói cho bọn hắn, chỉ có thần phục mới có thể sống sót. Chỉ chu đầu đảng tội ác, những người khác có thể sống sót. Hắn cần thạch đầu dùng đối phương ngôn ngữ, đem phần này tối hậu thư truyền lại vào trong. Thạch đầu mặc dù đầy ngập cừu hận, nhưng đối với Lâm Phong mệnh lệnh đã tin tưởng không nghi ngờ. Hắn hít sâu một hơi, đi đến khoảng cách cửa hàng xa mấy chục bước địa phương, dùng thô kệch giọng nói, hướng về hắc ám hang động vang lên tiếng sấm nổ loại tiếng giống. Hắn tuyên cáo bên ngoài sáu cỗ thi thể kết cục, cuối cùng phát ra Lâm Phong cảnh cáo, từ bỏ chống lại, giao ra vũ khí, bằng không chỉ có một con đường chết. Trong động tiếng la khóc im bặt mà dừng, lâm vào một loại tĩnh mịch loại trầm mặc, loại trầm mặc này so trước đó ồn ào càng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Không còn nghi ngờ gì nữa, người ở bên trong đang trải nghiệm lấy to lớn sợ hãi cùng dãy rủa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cửa hàng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lâm Phong nhíu mày, đối phương trầm mặc, mang ý nghĩa bọn hắn còn đang do dự, hoặc là đang chuẩn bị lấy cái gì. Không thể chờ. Lâm Phong quyết định thật nhanh, bọn hắn có thể đang chuẩn bị cả bẫy, hoặc là muốn từ cái khác khe hở đào tẩu. Sơn. Tại. Thân hình nhanh nhẹn Sơn ngay lập tức tiến lên. Người dẫn đường, chúng ta vây quanh hang động khía cạnh cùng phía sau, xem xét có hay không có cái khác lối ra hoặc là thông gió khe hở. Chú ý an toàn, phát hiện bất luận cái gì tiếng động, ngay lập tức cảnh báo. Đúng. Sơn lĩnh mệnh, như là linh miêu loại lặng yên không một tiếng động chui vào bên cạnh lùm cây, hướng về hang động phía sau quanh co mà đi. Lâm Phong thì mang theo thạch đầu, nhan cùng mâu, tiếp tục gìn giữ đối với cửa động chính diện áp lực. Hắn để người góp nhặt một ít khô ráo bụi cây cành lá, trồng chất tại cửa hang thượng phong chỗ, nhưng cũng không nhóm lửa. Đây là cuối cùng cảnh cáo. Hắn nhường thạch đầu lần nữa gọi hàng, nếu không ra, chúng ta đều dùng khói đem các ngươi hun ra đây. Đến lúc đó, tất cả mọi người phải chết. Tâm lý thế công một đợt mạnh hơn một đợt, trong động cuối cùng truyền đến một hồi tiếng cái vã kịch liệt, dường như chia làm hai phái. Đúng lúc này, là một tiếng ngắn ngủi kêu thảm cùng vật nặng ngã xuống đất âm thanh. Sau một lát, một cái run rẩy, mang theo thanh âm nức nở từ trong động truyền đến, nương theo lấy một kiện bị ném ra bờ đá, thạch đầu tiếp tục phiên dịch, "Đừng, đừng phóng hỏa. Chúng ta đầu hàng." Thủ lĩnh hắn đã. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hai cái thân ảnh lộn nhào mà từ trong động rời ra đây, chính là trước đó may mắn trốn về cái đó bị thương tiểu đầu mục cùng một tên khác kẻ cướp bóc. Giờ phút này bọn hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run như run rẩy, hai tay giơ cao, trên người không có bất kỳ cái gì vũ khí. Kia tiểu đầu mục trên bờ vai còn cắm nửa đoạn bẻ gãy cán mâu, tiên huyết đã ngưng kết. Mà ở phía sau bọn họ, mở tối cửa hang, mấy cái thân ảnh gầy yếu sợ hãi rụt rè xuất hiện, bị bắt tới những bộ lạc khác nữ tính, còn có hai cái xanh sao vàng bọn tiểu nam hải cùng một cái hoảng sợ tiểu nữ hải. Ánh mắt của các nàng chết lặng mà sợ hãi, chăm chú dựa chung một chỗ, không dám nhìn hướng ngoài động những sát khí kêu bừng bừng chiến sĩ, lại không dám nhìn xuống đất trên những kia đã từng thi bạo người thi thể. Thạch đầu cùng nham, mâu ngay lập tức tiến lên, dùng chuẩn bị xong cây mây đem hai cái đầu hàng kẻ cướp bóc chặt chẽ vững vàng mà trói lại. Lâm Phong thì ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trong động, đối với Sơn làm thủ thế. Sơn hiểu ý, cẩn thận từ phía sau tiếp cận cửa hàng, thăm dò hướng vào phía trong quan sát một chút, sau đó quay đầu hướng Lâm Phong lắc đầu, ra hiệu bên trong đã không có cái khác uy hiếp. Lâm Phong lúc này mới cất bước đi về phía cửa hàng, hắn đầu tiên nhìn về phía những kia được giải cứu ra nữ tính cùng hài tử, tận lực nhường ánh mắt của mình có vẻ bình thản một ít, nói với thạch đầu, nói cho các nàng biết, không có việc gì, các nàng tự do, có thể trở lại bộ lạc của mình đi. Thạch đầu dùng ngôn ngữ an ủi các nàng, các nữ nhân nghe được quen thuộc lời nói cùng tự do hứa hẹn, trên lặng ánh mắt bên trong cuối cùng nổi lên một tia gợn sóng, thấp giọng sụt sùi khóc. Tiếp theo, Lâm Phong đưa ánh mắt về phía hai cái kia bị trói giống bánh đu giống nhau tù binh, nhất là cái ánh mắt kia lấp lóe, bả vai bị thương tiểu đầu mục. Hỏi bọn họ một chút, hắn nói với thạch đầu, ngươi bộ lạc bị bắt đi nữ nhân, ở đâu? Thạch đầu một cái nắm chặt kia tiểu đầu mục tóc, dùng đối phương nghiêm nghị chất vấn, tiểu đầu mục bị đau, vừa kinh vừa sợ, lắp bắp bàn giao lên. Thạch đầu nghe lấy, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, cuối cùng, hắn đột nhiên một quyền nện ở đối phương trên vết thương, phát ra một tiếng bi phẫn gầm thét. Hắn nói, mùa đông, đồ ăn chưa đủ, các nàng phản kháng được lợi hại nhất, bị giết rơi mất. Giọng thạch đầu mang theo nghẹn ngào cùng không cách nào ức chế phẫn nộ. Mặc dù sớm có dự cảm, nhưng chính thai chứng thực, vẫn như cũng nhường Lâm Phong trong lòng trầm xuống. Nhìn về phía thạch đầu, nhìn thấy cái này kiên nghị nguyên thủy hán tử trong mắt lăn xuống đại khóa nước mắt, hỗn hợp có máu đen trên mặt, rơi đập tại trong đất bùn, hắn vô thạch đầu bả vai, im lặng truyền lại an ủi. Cuối cùng lo lắng đã giải khai, cái này bộ lạc cướp bóc, từ trên xuống dưới, trên tay đều dính đầy người vô tội tiên huyết. Lâm Phong ánh mắt lần nữa đảo qua những kia run lẩy bẩy tù binh, cùng với trong động những kia ngơ ngác bị bắt người. Hắn hít sâu một hơi, hiểu rõ tiếp đó, là hắn làm cho này cái tạm thời liên minh lãnh tụ, nhất định phải làm ra, tàn khốc nhất vậy rất cần thiết quyết định. Hắn nhường nham cùng mâu đem hai cái kia tù binh kéo tới trung ương đất trống, sau đó triệu tập tất cả liên minh báo thù thành viên, cùng với những kia được giải cứu ra, hơi chấn định lại các nữ nhân. Hắn đứng ở trước mặt mọi người, chỉ vào hai cái kia tù binh, âm thanh không cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, thông qua thạch đầu phiên dịch, bọn hắn cùng với nằm ở nơi đó người, hắn chỉ thi thể trên đất, cướp đoạt, sát nhân, cướp giật, việc ác bất tận. Bọn hắn phá hủy núi rừng quy củ, nhường rất nhiều bộ lạc mất đi thân nhân. Ánh mắt của hắn đảo qua mỗi một tính giả mặt, nhìn thấy chính là cứu hận, sợ hãi, cùng với chờ mong. Hôm nay chúng ta liên hợp lại, đánh bại bọn hắn. Đây là chính nghĩa thắng lợi. Hắn dừng một chút, giọng nói bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, nhưng mà tội ác nhất định phải đạt được trừng phạt. Người sống nhất định phải là chết đi thân nhân, lấy lại công đạo. Hắn chuyển hướng thạch đầu, cùng với ngoài ra hai cái bộ lạc thợ săn, bọn hắn giao cho các ngươi xử trí, dùng phương thức của các ngươi cảm thấy an ủi thân nhân của các ngươi. Đây không phải trốn tránh, mà là xem trọng thời đại này quy tắc, nhường người bị hại tự tay chấp hành cuối cùng này thẩm phán. Thạch đầu không có chút gì do dự, hắn giơ lên búa đá, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa báo thù. Ngoài ra hai cái thợ săn cũng đầy mặt cừu hận đi tiến lên, tiếng cầu xin tha thứ cùng cuối cùng rú thảm rất nhanh vang lên, lại rất nhanh trở nên yên lặng. Làm tất cả kết thúc, trên đất chống lại nhiều hai cô thi thể. Lâm Phong trầm mặc nhìn đây hết thảy, trong lòng không có khoái ý, chỉ có một loại chịu nặng thoải mái, dã man thời đại chính nghĩa, chính là như thế trực tiếp mà huyết tinh. Hắn chỉ huy mọi người bắt đầu thanh lý chiến trường. Bọn hắn đem bộ lạc cướp bóc chứa đựng đồ ăn, da lông, hữu dụng thạch khí cùng kia mấy cái hoàn hảo bữa đá thu thập lại. Sau đó, bọn hắn hợp lực đem tất cả thi thể, bao gồm trong huyệt động cái đó tại nội đấu trong được giải quyết nguyên thủ lĩnh, đều kéo tới rời xa nguồn nước sâu trong thung lũng, tìm một chỗ tự nhiên lom xuống, qua loa vùi lấp, tránh dẫn phát ôn dịch. Làm xong đây hết thảy, ánh hoàng hôn đã xem bầu trời nhuộm thành màu máu, cùng mảnh này vừa mới trải nghiệm tẩy lễ thổ địa qua lại ánh chiếu. May mắn còn sống sót bị bắt nữ tính cùng bọn nhỏ, bị tạm thời thu xếp trong huyệt động. Liên minh báo thù mọi người đều tụ tập tại ngoài động trên đất trống, đốt lên đống lửa. Lâm Phong đem tịch thu được đồ ăn lấy ra, nấu tràn đầy mấy gốm bùn canh thịt, phân cho mỗi người. Lần này, canh thịt bên trong muối dường như nhiều một cách đặc biệt, mùi vị nồng đậm. Không có người nói chuyện, chỉ có trầm mặc ăn đồng thanh, đống lửa tỏa ra từng trương mỏi mệt, vi thường, nhưng lại mang theo một tia tân sinh gương mặt. Cứu hận theo tự tay giết cựu địch mà phát thiết, nhưng chết thân nhân thống khổ, vẫn cần thời gian đến vớt lên. Lâm Phong ngồi ở bên lửa, nhìn quay chung quanh tại bên cạnh đống lửa đám người, nhìn trong mắt bọn họ đối với mình tính sợ cùng ỉ lại. Mảnh này vùng núi, từ tối nay trở đi, sẽ nên đón trật tự mới, mà chính hắn cái ngoại ý muốn này kẻ xông vào đã trở thành trật tự mới hạch tâm. Hắn cầm lấy chén gỗ, uống một ngụm ấm áp canh thịt, vị mặn tại trong miệng tràn ngập ra. Mùi vị kia như là thời đại này, nguyên thủy, thô lệ, lại ẩn chứa sống tiếp lực lượng. Chương 57, thời đại băng hà CEO cùng hắn 21 tên nhân viên. Chương 57, thời đại băng hà CEO cùng hắn 21 tên nhân viên báo thủ khói bụi tan hết, lưu lại cục diện rối rắm so với bị voi ma mút giẫm qua đất tuyết còn lộn xộn. Lâm Phong đứng ở đó cái có thể xương tiền sử nhất tuyến động cảnh phòng cửa sân động, nhìn bên trong nhốn nháo đầu người, cảm giác đây liên tục xong 10 cái khó chơi hộ khách còn tâm mệt. Chiến trận này, quả thực như công ty mới thành lập vừa gồm đủ mấy cái sắp phá sản đối thủ cạnh tranh, còn đem đối phương ra thuộc vậy đóng gói thu, kết quả toàn chen tại một cái cũ nát trong kho hàng khai toàn viên đại hội. Hắn nuốt nuốt mi tâm, thấp giọng châm biếm. Một tuần thời gian, thương binh nhóm tại Lâm Phong kia bán điếu tử bác sĩ thu y kỹ thuật, chủ yếu công lao còn phải quy về nhân thể cường đại tự lành năng lực cùng sung túc canh thịt cung ứng, cùng với thảo dược giảm dưới, cuối cùng đều kéo lại được bệnh. Tay cụt cốt mặc dù còn không thể động đậy, nhưng sốt cao lui, sắc mặt vậy tốt hơn nhiều. Này tất nhiên giảm bớt hộ lý áp lực, nhưng cũng mang ý nghĩa tiêu hao thức ăn hang không đấy một cái không ít. Trình hợp là sống tiếp đường tắt duy nhất, nhưng trình hợp bước đầu tiên là làm rõ ràng dưới tay mình rốt cục có bao nhiêu binh. Hắn kéo qua bên người thủ tịch quan phiên dịch kiêm nguyên thủy hở giờ tổng thanh tra, thạch đầu. Đứa nhỏ này bây giờ nhìn Lâm Phong ánh mắt đã siêu việt tính sợ, đặt đến nào đó ngươi cho dù nói tuyết là hắc ta cũng tin thành tính cảnh giới. Thạch đầu, đếm rõ ràng, hiện tại trong động tổng cộng bao nhiêu người? Lâm Phong lấy tay vẽ cái vòng lớn. Thạch đầu trịnh trọng gật đầu, bắt đầu hắn nhân khẩu tổng điều tra. Hắn chạy đến từng cái tiểu quần thể trước, rồi ra đen nhánh ngón tay, từng cái điểm qua đi, trong miệng lẩm bẩm đặc biệt tính toán âm tiết, sau đó chạy về Lâm Phong bên chân, dùng gậy gỗ trên đất bùn lấy xuống thật sâu vết khắc. Mỗi năm đạo một tổ, rõ ràng sáng tỏ. Từ kẻ cướp bóc xào huyệt cứu ra kia mấy cái tiểu bộ lạc người sống sót, là bị thu mua khó khăn xí nghiệp nhân viên cộng lại 11 người, từng cái trên mặt món ăn. Cuối cùng, chính là không tốt tài sản bao, bộ lạc cướp bóc lưu lại phụ nữ trẻ em, tổng 10 người. Trong đó 5 cái bị giành được bộ lạc nữ nhân, chân chính thuộc về nguyên bộ lạc cướp bóc chỉ có 5 người, bao gồm 3 cái trầm mặc ít nói nữ nhân cùng 2 cái vô cùng bẩn, ánh mắt sợ sệt tiểu hài. Làm thạch đầu lấy xuống cái cuối cùng vết khắc, hưng phấn mà chỉ vào trên mặt đất kia mấy tổ chính chữ cùng số lẻ lúc, Lâm Phong phun ra một ngụm trọc khí. 21 người. Hắn lẩm bẩm nói, được, cũng coi là cái đơn giản quy mô hợp tác xã nguyên thủy, ta cái này CEO gánh nặng đường xa a. 21 tấm miệng. Cái sơn động này lập tức đều có vẻ giật gấu bá bay, không khí đều đục ngầu không ít. Trình hợp, bắt buộc phải làm. Nhưng trình hợp bước đầu tiên chính là phải đem người tụ lại cùng nhau, nguyên lai kia mấy cái tiểu bộ lạc hang động, phân tán trong núi mỗi cái xó xỉnh, đừng nói thống nhất quản lý, truyền một lời đều phải chạy gãy chân. Hắn ngay lập tức thông qua dưới tảng đá đạt tối cao chỉ lệnh nhường trên núi mấy cái kia còn sót lại bộ lạc nhỏ toàn bộ di chuyển đến cái này chủ sơn đến trong động. Những thứ này nguyên thủy bộ lạc cùng được kêu len keng, gia sản trừ ra đã phá ra thú, mấy cái thô lậu thạch khí cùng một điểm tổ lương, căn bản không có nhiều cần vận chuyển. Một ngày thời gian, giải trong núi nam nam nữ nữ, người già trẻ em, tất cả đều mang nhà mang người mà hội tụ đến cái này đã tưởng tượng trưng cho sợ hãi, bây giờ lại đại biểu cho hy vọng sân gốc. Người đông, mâu thuẫn liền đến, vì đoạt cái tới gần lò sưởi, hoặc là nhìn lên tới khô giáo cản gió hoàng kim chỗ nằm, mấy cái kẻ đến sau cùng bộ lạc nhỏ tóc người sinh số đẩy, bô bô tiếng cai vã trong sơn động quanh quẩn, đây một đám bị hoảng sợ chim sẻ còn nhao nhao. Tất cả im miệng cho ta. Lâm Phong một tiếng gào to, như là đất bằng kinh lôi, trong nháy mắt vượt trên tất cả tạc âm. Hắn mang theo cái kia biểu tượng quyền uy kiêm phòng thân thạch mâu gậy gỗ, đi đến trong đám người, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn một vòng. Trong sơn động ngay lập tức lặng ngắt như tờ, Lâm Phong trước đó chiến tích cùng cố này chân thật đáng tin khí thế, làm cho tất cả mọi người đều theo bản năng mà ngậm miệng lại. Chen một chút, không chết được người. Ai lại nhao nhao, tối nay canh thịt không có phần. Lâm Phong lấy ra cuối cùng trừng phạt. Tại đồ ăn trước mặt, vị trí nào tốt xấu đều là phù vân. Hắn dựa theo bộ lạc nơi phát ra, đại khái phân chia khu vực, sớm nhất cùng hắn thạch đầu, nham, mâu đám người, cùng với thương thế nặng ngân cốt, sắp đặt tại cách cửa hàng không xa, tương đối vị trí tốt nhất. Mới gia nhập hai cái bộ lạc người sống sót sắp đặt ở giữa, bị giải cứu phụ nữ trẻ em cùng bộ lạc cướp bóc còn sót lại phụ nữ trẻ em. Ừm, tạm thời pha trộn, sắp đặt tại ở gần trong sơn động bên cạnh, nhưng cũng bảo đảm cơ bản nhất sinh hoạt không gian, tránh đi rõ ràng nhất, hở cùng tích thủy chỗ. Mặc dù chen lấn như cá mọi đồ hộp, nhưng ít ra tránh khỏi bởi vì đoạt địa bàn đưa tới xung đột đẫm máu. Đối với kia năm cái thuộc về bộ lạc cướp bóc phụ nữ trẻ em, Lâm Phong thái độ rất rõ ràng. Hắn ở trước mặt tất cả mọi người, thông qua thạch đầu tuyên bố, chuyện quá khứ, lật trang. Từ giờ trở đi, các nàng năng động, cũng phải làm việc. Ai lại lôi chuyện cũ, tìm các nàng phiền phức, chính là sống mái với ta, cùng buổi tối trong nồi ít thì không qua được. Hắn cần sức lao động, mỗi một cái năng lực huy động cánh tay, năng lực mở ra chân sức lao động, đều là bảo vật quý tài sản. Tại cái này ăn bữa nay lo bữa mai thời đại, sinh tồn hiệu suất cao hơn nhiều hư vô mở mịt thủ chuyển tiếp. Áp lực sinh tồn, đây ngoài động gió lạnh càng thấu xương, vấn đề cấp bách nhất, vĩnh viễn là đồ ăn. Quang trông cậy vào mấy người bọn hắn ra ngoài tìm vận may đi săn, chúng ta toàn được uống gió tây bắc, trở thành trong sơn động một đống người hình tiêu bản. Lâm Phong đối với vây lại mấy cái nhìn lên tới coi như thông minh, chủ yếu biểu hiện là năng lực nghe hiểu thạch đầu, thợ săn nói, nhất định phải khai nguyên. Mà khai nguyên phương pháp tốt nhất chính là hắn Lâm Phong nghề cũ, cạm bẫy. Tiếp đó, chính là Lâm Phong biểu hiện ra hạch tâm kỹ thuật thời khắc, hắn trọng thao cựu nghiệp, đại quy mô bố trí cạm bẫy, đây chính là năng lực thực hiện bị động thu nhập tăng lên cực lớn đồ ăn thu hoạch hiệu suất hắc khoa kỹ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phong liền đem tất cả có thể nhúc nhích người đều triệu tập đến ngoài sơn động trên đất trống. Các nam nhân ma quyền sát trưởng chuẩn bị ra ngoài làm một vô lớn, các nữ nhân cùng bọn nhỏ thì tò mò nhìn Lâm Phong, không biết vị này vu lại muốn thi triển cái gì thần kỳ pháp thuật. Lâm Phong háng giọng một tiếng, nói với thạch đầu, nói cho bọn hắn, đi săn rất trọng yếu, nhưng còn có biện pháp khác lấy tới đồ ăn. Hôm nay, nam nhân chia làm hai tổ, một tổ như thường lệ ra ngoài đi săn, một cái khác tổ lưu lại, học theo ta làm cả bẫy. Nhưng mà, Lâm Phong lời nói xoay chuyển, chỉ trong sơn động, bị thương cốt sơn còn có mấy cái thân thể yếu một điểm, hôm nay không đi săn, vậy không đi ra thu thập, có nhiệm vụ trọng yếu hơn. Hắn nhường thạch đầu đem mấy cái thương binh cùng mấy cái tuổi khá lớn phụ nhân kêu đi ra, những người này nguyên vốn cho là mình trở thành vương hữu, trên mặt đều có chút thất vọng. Lâm Phong chuyển đến mấy cây quy mô không đồng nhất gậy gỗ, một ít mềm dẻo đằng mạn cùng đao đá, bắt đầu hiện trường dạy học. Hắn muốn chế tác chính là kết cấu tương đối đơn giản, nhưng uy lực không nhỏ thạch ghép thức cảm bấy phát động cơ quan. Nhìn kỹ, Lâm Phong cầm lấy một cái y hình cành cây, một bên khoa tay một bên giải thích, cái này đỡ tại nơi này. Đằng mạn như vậy đi vòng qua. Đúng, nhẹ nhàng đụng một cái, phía trên khối đá lớn kia liền biết đến rơi xuống. Ẩm, liền đem đi ngang qua thỏ hoang ngăn chặn. Hắn biểu diễn mấy lần phát động nguyên lý, sau đó nói với thạch đầu, để bọn hắn thấy rõ. Sau đó, ngay tại này bên ngoài sơn động, quang tuyến địa phương tốt, làm hết sức nhiều mà làm kiểu này giá gỗ nhỏ. Làm được càng nhiều, chúng ta bắt được con mồi cơ hội lại càng lớn. Đây là nhiệm vụ trọng yếu. Thạch đầu phiên dịch quá khứ, thương binh cùng chúng phụ nhân nhìn thấy chính mình cũng có thể là bộ lạc làm công hiến, với lại công việc này không cần quá cơ bản lực, lập tức tinh thần tỉnh táo, sôi nổi cầm lấy công cụ, bắt đầu vụng về lại nghiêm túc bắt chước lên. Trong lúc nhất thời, bên ngoài sơn động vang lên đùng đùng, không dứt, gõ thanh cùng liễu diễu tiếng thảo luận, như cái nguyên thủy thủ công phân xưởng. An bài tốt trong nhà sản xuất, Lâm Phong đối với thạch đầu vây tay một cái, đi, thạch đầu, ngươi theo ta đi. Chúng ta không thể nhàn rỗi, phải đi tìm thích hợp thạch đầu, còn phải đi trên núi đi dạo, xem xét những địa phương nào là động vật thường đi, thích hợp gài bẫy. Thạch đầu nghe xong không thể cùng đi săn đội ra ngoài vui chơi, có chút ít thất lạc, nhưng năng lực đi theo Lâm Phong bên cạnh, hắn ngay lập tức lại cao hứng trở lại, dùng sức gật đầu, nâng lên cái kia đem mang tính tiêu chí tảng đá lớn bữa, như cái trung thành hộ vệ, chăm chú đi theo sau Lâm Phong. Hai người rời đi huyên náo sơn cốc, lần nữa bước vào yên tĩnh núi rừng. Lâm Phong vừa đi, một bên cẩn thận thăm dò địa hình, tìm kiếm thú kính, nguồn nước mà phụ cận động vật hoạt động dấu vết, cùng với loại đó mỏng mà rộng, đầy đủ nặng nghề lại thuận tiện khiêu động bắc bằng phẳng hòn đá. Nơi này, con thỏ giấu chân nhiều, hạ cái nít cờ lồn. Ừm, đầu này lộc nói rõ hiển, đến một thòng lọng, nói không chừng năng lực làm đầu lộc. Thạch đầu, đến giúp đỡ, đem khối này phiến đá này lên đến, đúng, cẩn thận một chút. Lâm Phong chỉ trò trò, trong miệng lẩm bẩm cạm bẫy bố trí điểm trọng yếu, vậy mặc kệ thạch đầu năng lực nghe hiểu bao nhiêu, thạch đầu thì như cái cần cù chăm chỉ học đồ, Lâm Phong chỉ cái nào hắn đánh đâu, khiêng đá, thanh chẳng mà, làm được cẩn thận tỉ mỉ. Trình hợp vừa mới bắt đầu, khó khăn còn có rất nhiều. Nhưng có người, có bước đầu tổ chức, có siêu việt thời đại này kỹ thuật cùng ý nghĩ, hắn tin tưởng, luôn có thể tại đây phiến vạn cổ băng nguyên bên trên, là những thứ này tin cậy người của hắn nhóm, ném ra một vùng trời mới. Thạch đầu, thêm chút sức. Lâm Phong vô một khối vừa tìm thấy, hình dạng hoàn mỹ đá xanh, chờ chúng ta cạm bẫy trận bố trí xong, mỗi ngày mời các ngươi ăn thịt nướng, bao ăn no. Thạch đầu ngẩng đầu, lau mồ hôi, nhìn Lâm Phong, mặc dù không hoàn toàn đã hiểu bao ăn no cụ thể hàm nghĩa, nhưng hắn năng lực từ Lâm giọng nói cùng trong ánh mắt cảm nhận được loại đó chắc chắn cùng hy vọng. Hắn mở cái miệng động, lộ ra một cái chất phác mà đủ cười sáng lạ, nặng nghề mà đáp một tiếng, "Ừm." Chương 58, dọn nhà chương 58, dọn nhà trong sơn cốc mới xây dựng bộ lạc liên hợp thể gặp gỡ mà vận chuyển 3 ngày. Dựa vào Lâm Phong phân chia khu vực, phân công nhiệm vụ, cùng với thu được cùng trước đó chứa hàng thịt khô trèo trống, cuối cùng không có ra cái gì nhiễu loạn lớn. Thương binh tình huống ổn định, tất cả dường như đi lên quỹ đạo. Thạch đầu, chọn hai cái khí lực lớn, đi đứng ổn định, ngày mai cùng ta về nhà gỗ một chuyến. Lâm Phong tìm thấy đang giám sát cạm bẫy dàn khung sản xuất thạch đầu, chúng ta phải trông nom việc nhà làm chuyển tới, còn có Vân, một người chờ đợi nhiều ngày như vậy, cái kia tiếp nàng đến đây. Nhắc tới Vân, thạch đầu kia thật thà trên mặt vậy hiện lên một tia lo lắng, dùng sức gật đầu, "Ừm." "Thế Vân." Ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng, Lâm Phong mang theo thạch đầu, cùng với tuyển chọn tỉ mỉ ra tới hai cái cường tráng hán tử, nhằm cùng một cái khác gọi là căn tợ san, bước lên trở về nhà gỗ lộ trình. Đường về luôn luôn mang theo điểm bội vàng, mặc dù biết Vân nha đầu kia thông minh, nhà gỗ vậy tương đối an toàn, nhưng lâu như vậy không gặp, Lâm Phong cùng thạch đầu trong lòng đều cất phần nhớ mong. Một đoàn người bước chân bội vàng, cơ hồ là dẫm lên ánh hoàng hôn cuối cùng một tia dư huy, mới xa xa nhìn thấy tòa kia đứng lặng tại bình nguyên bên dưới, tựa sát vách núi quen thuộc nhà gỗ. Nóc nhà ống khói không có bức khói, yên tĩnh, Lâm Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút, tăng tốc bước chân, cất giọng hô, "Vân, cái đuôi nhỏ, chúng ta quay về." Âm thanh tại trống trải bên trên bình nguyên truyền ra thật xa. Cơ hồ là vừa dứt lời, kẹt kẹt một tiếng, nhà gỗ kia phiến trầm trọng cửa gỗ bị đột nhiên từ bên trong đẩy ra một cái khe hở nhỏ nhỏ, một cái đầu nhỏ ló ra, chính là Vân. Nàng nguyên bản có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ, đang nhìn đến Lâm Phong cùng thạch đầu một khắc này, trong nháy mắt như là được thắp sáng tinh thần, tách ra vô cùng sán lạn nụ cười vui mừng. "Lâm ca." Nàng như một đầu cuối cùng đợi đến thân nhân về tổ chim nhỏ, veo một cái từ trong cửa chui ra, đi chân đất nhà, không quan tâm mà chạy vội đến, một đầu đâm vào Lâm Phong trong ngực, tay nhỏ chăm chú bóp chặt eo của hắn, đem khuôn mặt nhỏ chôn thật sâu tại hắn mang theo phong trần cùng mùi mồ hôi trong áo, và vai có hơi co rúm, lại quật cường không khóc lên tiếng, chỉ là phát ra tiểu thú loại, ủy khuất vừa vui sướng nghẹn ngào. Lâm Phong bị nàng đâm đến lui lại nửa bước, trong lòng tảng đá kia cuối cùng rơi xuống. Hắn vỗ nhẹ nhẹ lấy Vân phía sau lưng, cảm thụ lấy tiểu gia hỏa thân thể run nhẹ nhẹ, giọng nói là chính mình cũng không có phát giác ôn nhu, tốt tốt, không có việc gì, chúng ta quay về. Nhìn xem, đây không phải thật tốt sao? Thạch Đầu vậy lại gần, đại thủ vụng về vớt vớt vân tóc, toét miệng cười ngây ngô. Vân ngẩng đầu, trong mắt to còn ngậm lấy thủy quang, xem xét Lâm Phong, lại xem xét Thạch Đầu, xác nhận hai người đều hoàn hảo không chút tổn hại, lúc này mới nín khóc mỉm cười, dùng sức nhẹ gật đầu. Nàng lôi kéo Lâm Phong thủ, lại đi kéo Thạch Đầu thủ, giống như sợ vương lòng thủ bọn hắn lại sẽ biến mất. Về đến ôn hòa, sạch sẽ, tràn ngập khí tức quen thuộc nhà gỗ, mấy người đều thở phào một hơi. Lò sưởi trong tường trong còn có chưa đốt hết lửa than, Vân không còn nghi ngờ gì nữa một mực tỉ mỉ chăm sóc. Trong phòng dọn dẹp ngay ngắn rõ ràng, hun khói giá trên còn mang theo mấy đầu nàng mấy ngày nay mới hun thịt khô, góc trong dương chữ vật, thịt khô cùng da lông vẫn như cũ đóng được tràn đầy. Vân, lợi hại. Thạch Đầu nhìn đây hết thảy, từ đáy lòng mà giơ ngón tay cái lên. Nhan cùng căn vậy là lần đầu tiên bước vào như thế xa hoa cố định trụ chỗ, tò mò lại kính sợ đánh giá trong phòng tất cả, nhất là cái đó còn đang phát tán ra nhiệt lượng thừa lò sưởi trong tường. Lâm Phong nhìn Vân kia rõ ràng gầy một vòng nhỏ gò má, trong lòng có chút áy náy. Mặc dù biết nàng sinh tồn năng lực không yếu, nhưng nhường một đứa bé tại nguyên thủy thời đại một mình thủ ra nhiều ngày như vậy, chung quy là mạo hiểm. Mấy ngày nay, sợ sẽ sao? Lâm Phong nhẹ giọng hỏi. Vân dùng sức lắc đầu, chỉ góc phòng bữa đá cùng chính nàng cái kia thanh hòn đá nhỏ dao găm, vừa chỉ ngoài cửa sổ nàng bố trí mấy cái giản dị cảnh báo trước cơ có nhỏ, trong đôi mắt mang theo chút ít kiêu ngạo, ý là ta có thể bảo vệ tốt chính mình. Lâm Phong cười, vuốt vuốt đầu của nàng, đúng, nhà chúng ta Vân tốt nhất. Đêm đó, mấy người vây quanh đã lâu lò sưởi trong tường, ăn một bữa nóng hầm hập, tăng thêm đủ lượng muối canh thịt. Vân nghe lấy Lâm Phong cùng Thạch Đầu dùng sen lẫn thủ thế cùng cứng nhắc từ ngữ song ngữ giảng thuật báo thủ, liên hợp cùng với sự phát hiện kia tại đầy áp người đại sơn động, mắt to trừng được tròn vo, tràn đầy ngạc nhiên cùng hướng tới. Lâm Phong quyết định tại nhà gỗ chỉnh đốn 2 đến 3 ngày, một phương diện khôi phục thể lực, mặt khác còn có một cái đến quan chuyện trọng yếu phải làm, đại quy mô chế muối. Sơn động bên ấy gần 20 tấm miệng, muối lượng tiêu hao còn không phải thế sao nhà gỗ tổ 3 người có thể so sánh. Chỉ dựa vào con mồi huyết dịch cùng nội tạng điểm này vi lượng bổ sung, trường kỳ tiếp theo khẳng định đạt được vấn đề, nhất định phải phòng ngừa chú đáo, chữ hàng đầy đủ vật tư chiến lược. 2 ngày sau nữa, nhà gỗ trung quanh biến thành một cái khí thế ngất trời muối nghiệp nơi sản sinh. Lâm Phong là tổng công trình sư cùng hướng dẫn kỹ thuật, hắn mang theo Thạch Đầu, Nham, Can, lần nữa tiến về phát hiện kia mỏ muối khe núi. Lần này nhân viên sung túc, công cụ cũng nhiều hơn, khai thác hiệu suất tăng lên rất nhiều. Bang, bang, bang. Thạch Đầu cơ đại hào đồ đá, như một đài không biết mệt mỏi máy hủy tài liệu, đối với vách muối đập mạnh, đại đồng màu sáng khoáng thạch lên tiếng chốc ra. Nhan cùng Căn thì phụ trách đem khoáng thạch vận chuyển đến gò đất, dùng thạch truy tiến một bước gõ thành nhỏ hơn khối vụn. Lâm Phong thì trấn thủ nhà gỗ, chỉ huy Vân cùng phụ trách vận chuyển người, bắt đầu đại quy mô hòa tan, loại bỏ, lắng đọng, nấu chín công tác. Một ngụm lớn nhất gốm buồn chuyên môn dùng để sơ bộ hòa tan khoáng thạch, đục ngầu nê thang giống nhau nước muối bị lặp đi lặp lại loại bỏ, thông qua cái đó do cỏ xỉ rêu, cắt miệng cùng vải rách tạo thành nguyên thủy loại bỏ trang bị. Lâm Phong cải tiến quá trình, áp dụng nhiều cấp loại bỏ cùng càng lớn lắng đọng vật chứa. Gia nhập phân cho tẩy rửa thủy lắng đọng tạp chất, một bước này càng là hơn quan trọng nhất, nhìn sợi bông trạng lắng đọng vật lần lượt bị tách ra đi, nước muối màu sắc ngày càng thanh tịnh, Lâm Phong trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Nấu chín kết tinh là rất tốn thời gian cùng nhiên liệu phân đoạn, lò sưởi trong tường bên trong hỏa dường như không dừng lại qua, mấy cái gốm buồn, khối đá thay phiên lên trận, từ ngực mà bốc lên lấy mang vị mặn nhiệt khí. Vân trở thành trợ thủ đắc lực nhất, nàng tâm tư cẩn thận, xem lửa, máy, phiết mạn, dường như năng lực một mình đảm đương một phía. Thạch Đầu tam người thì phụ trách bảo hộ nhiên liệu cùng khoáng thạch cung ứng, nhà gỗ phụ cận cảnh khô bị vơ vét không còn gì. Trải qua hơn 2 ngày thay nhau làm việc, làm Lâm Phong đem cái cuối cùng rộng khẩu gốm trong chậu phân ra, tuyết trắng trong mang theo hơi vàng kết tinh muối, dùng thìa gỗ cẩn thận quét đến một cái cô inung, dung lượng kinh người đại bình gốm trong lúc, tất cả mọi người vây quanh. Chiếu nặng bình gốm bị đổ đầy, ước lượng một chút, sợ là có hơn 10 cân trọng. Đây chính là độ tinh khiết xa so với khoáng thạch cao hơn nhiều muối thô, đầy đủ cái đó mới bộ lạc tiêu hao một đoạn thời gian rất dài. Trình đốn kết thúc, mới vậy chuẩn bị chân, là lúc triệt để cáo biệt cái này tân thủ thôn. Xuất phát trước, mấy người bắt đầu cuối cùng đóng gói. Trong nhà gỗ còn lại mấy chục cân thịt khô bị cẩn thận dùng vỏ cây bao vây tốt, các loại thuộc da tốt da lông cuốn lại gói rắn chắc. Mấy cái kia có buồn, bình ổn, đều bị cẩn thận thu xếp ở lưng cái sọt trong. Lâm Phong cuối cùng nhìn quanh một chút cái này nho nhỏ nhà gỗ, lò sưởi trong tường lạnh băng, trong phòng vắng vẻ, đã từng tràn ngập ở chỗ này khói lửa, mùi thịt, cùng với hắn cùng Thạch Đầu, vẫn tiếng cười đùa giống như còn trong không khí lưu lại. Nơi này là hắn sau khi xuyên biệt cái thứ nhất nhà, là hắn từ tuyệt vọng đến hy vọng chứng kiến. Ở chỗ này, hắn học xong nguyên thủy nhất sinh tồn, đốt lên thứ một đống lửa, tuần phục cái thứ nhất người nguyên thủy, bắt đầu văn minh vỡ lòng. Một tia không muốn lặng yên lướt qua trong lòng, nhưng hắn rất nhanh lắc đầu, ánh mắt trở nên kiên định, cũ không mất đi, mới sẽ không đến. Trong coi này một mẫu 3 phần đất, cuối cùng bố cục quá nhỏ, hiện tại hắn có 21 con dân, một mảnh rộng lớn hơn sân gốc, một cái cảng có tiềm lực khởi điểm. Đi thôi. Lâm Phong hít sâu một hơi, dẫn đầu cong lên cái đó đổ đầy muối bình cùng chân quý nhất công cụ, chiếu nặng cái gùi, bước ra nhà gỗ cánh cửa. Thạch Đầu, Nham, Can, Vân cũng đều gánh vác lấy riêng phần mình bọc hành lý, gấp đi theo sau hắn. Người bên kia thủ sung túc, tiến thiết tốc độ nhanh, một ngày nào đó, ta muốn làm cho tất cả mọi người đều ở lại đây càng tốt nhà gỗ. Không, là tốt hơn nhà. Chương 59, xây dựng cơ bản cuồng ma giã vọng chương 59, xây dựng cơ bản cuồng ma giã vọng thời gian như là khe núi dòng nước, đang bận rộn cùng phong phú tiết tấu trong lặng yên lướt qua một tuần. Lâm Phong một tay thúc đẩy bộ lạc liên hợp thể, tại đã trải qua ban đầu hỗn loạn cùng rèn luyện về sau, cuối cùng như một đài xóa đi vết rỉ, thêm đủ nhiên liệu cổ lão máy móc, bắt đầu phát ra ổn định mà hữu lực quanh mình. Uy lực của bấy dập sơ bộ hiện hiện, những kia do thương binh cùng phụ nữ trẻ em nhóm gõ gõ đập đập chế ra, nhìn như đơn sơ giá gỗ cùng phiến đá tổ hợp, bị Lâm Phong tự mình dẫn người bố trí tại thú kính cùng nguồn nước phụ cận về sau, bắt đầu thường thường khu vực đến kinh hỉ. Mặc dù không như cỡ lớn săn bắn như thế thu hoạch kinh người, nhưng điều này gần như tự động hóa đồ ăn thu hoạch cách thức, cực đại giảm mất đi săn đội áp lực, vậy cung cấp càng ổn định ăn thịt bổ sung. Cùng lúc đó, theo nhiệt độ vững bước tăng trở lại, giữa rừng núi sinh linh vậy càng thêm sinh động. Đi săn đoàn người thủ sung túc, bỏ đi cần tu dưỡng thương binh, vẫn có 6 tên kinh nghiệm phong phú thợ săn, phối hợp ngày càng ăn ý tăng thêm Lâm Phong ngẫu nhiên quán thâu hiệp đồng tác chiến tư tưởng, bọn hắn mỗi ngày đi săn dường như cũng không tay trắng trở về. Dê rừng, lộc, dã trư, vị hoang, còn có các loại gọi không ra tên động vật, đều thành mục tiêu của bọn hắn. Bộ lạc sinh tồn áp lực đống nhiên giảm bớt, hun khói giá trên thường xuyên treo đầy tân thu lấy được miếng thịt, thậm chí còn năng lực tích trữ một ít, ứng đối có thể xuất hiện đột phát tình huống. Các nam nhân mặt trời mọc đi săn, phụ nữ trẻ em nhóm thì kết đội ra ngoài, tại chỉ định thợ săn hộ vệ dưới, thu thập chồi non, quả mọng, có thể ăn được dễ cây, đồng thời tiện đường kiểm tra, giữ gìn những kia giải cả bẫy. Bọn nhỏ, lấy Vân làm thủ lĩnh 8 người đồng tử quân thì vui sướng tại doanh trại phụ cận hoạt động, lục tìm củi lửa, phân biệt có thể ăn quả dại, dùng cái rổ nhỏ giúp đỡ vận chuyển chút ít nhẹ nhàng vật phẩm. Tất cả tựa hồ cũng cùng quá khứ không có gì khác nhau, đơn giản là đi săn, thu thập, sinh tồn. Nhưng trên bản chất, một loại trước nay chưa có trật tự cùng hợp tác tinh thần, đang cái này chen chúc trong sơn động lặng yên sinh sôi. Nhưng mà, làm cho này trật tự hạch tâm người sáng lập cùng tối cao người được lợi, Lâm Phong đã có điểm không chịu nổi. Nhiều người, mùi vậy trọng. Hơn 20 người, chen tại cùng trong một cái sơn động, mặc dù hắn hết sức phân chia khu vực, nhấn mạnh cơ bản vệ sinh, tỉ như yêu cầu đại tiểu tiện phải đi rời xa nguồn nước cùng khu cư trú địa điểm chỉ định, nhưng chung quy là hạt cát trong sa mạc. Mùi mồ hôi, thể vị, khói lửa, xử lý con mồi lưu lại mùi máu tươi, da lông tanh nồng bị. Các loại mùi hỗn hợp lên men, gây xôn xao, thực tế tại không khí lưu thông không khoái ban đêm, hương vị kia quả thực có thể sừng vũ khí sinh hóa. Lâm Phong vô cùng hoài niệm chính mình tòa kia mặc dù tiểu nhưng sạch sẽ thông gió, mùi cũng không lớn, nhà gỗ. Không được, nhất định phải cải thiện ở lại điều kiện. Xây dựng cơ bản nhất định phải ngay lập tức đưa vào danh sách quan trọng. Lâm Phong che mũi, hạ quyết tâm. Sinh tồn áp lực cơ bản giải trừ, là lúc truy cầu một chút phẩm chất cuộc sống, tiện thể, cũng là củng cố hắn văn minh người dẫn lĩnh địa vị quan trọng một bước. Thế là, tại kế tiếp bộ lạc tập thể trong hội nghị, kỳ thực chính là Lâm Phong đứng ở chỗ cao nói chuyện, thạch đầu cùng Vân phụ trách phiên dịch, Lâm Phong chính thức tuyên bố hắn ăn cư công trình kế hoạch. Chúng ta không thể vĩnh viễn chen tại trong cái sơn động này. Giọng Lâm Phong tại giữa sơn cốc quanh quẩn, chúng ta muốn kiến tạo mới, càng rộng rãi hơn, càng sạch sẽ, năng lực che gió che mưa nhà. Giống ta tại bên trên bình nguyên cái đó một dạng, nhưng lớn hơn, càng tốt hơn. Hắn đuôi ngón tay hướng sườn núi một chỗ hắn sớm đã thăm dò địa phương tốt, chỗ nào địa thế tương đối bằng phẳng khoáng đạt, cây cối thưa thớt, tầm mắt rất tốt, năng lực quan sát trước núi bên trên bình nguyên di chuyển đàn thú. Càng quan trọng chính là, chỉ cần vượt qua một cái sườn núi nhỏ, đều có một cái thanh tịnh khe núi, lấy nước cực kỳ thuận tiện. Từ hôm nay trở đi, xế chiều mỗi ngày đi săn cùng thu thập sau khi trở về, tất cả năng động người đều đi với ta chỗ nào. Chúng ta muốn đốn cây, chúng ta muốn lập nhà. Mệnh lệnh được đưa ra, không người nghi vấn, vụ ý chí chính là bộ lạc phương hướng. Cứ việc đối tại lập nhà cái này khái niệm, đại bộ phận người nguyên thủy còn dừng lại tại tìm sơn động hoặc là dựng nhà lá phương diện, nhưng bọn hắn tin tưởng Lâm Phong năng lực đem lại kỳ tích, dường như hắn đem lại muối, đồ gốm cùng cảm bẫy đồng dạng. Thế là, xế chiều mỗi ngày, trên sườn núi đều xuất hiện một bức khí thế ngất trời cảnh tượng. Lấy thạch đầu cầm đầu tráng lao lực nhóm, gơ bồ đá, hóa thân biến thành hiệu suất cao máy chặt cây hình người. Hô phòng giam âm thanh, cây cối ngã xuống tiếng ầm ầm, cùng với đến tiếp sau tu bổ cành cây, bóc đi vỏ cây bận rộn tiếng vang, xen lẫn thành một bài tràn ngập lực lượng cùng hy vọng lao động phòng giam. Nhiều người lực lượng đại tại lúc này thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế, cho dù mỗi ngày chỉ đầu nhập 1-2 giờ lao động, không đến thời gian nửa tháng, sườn núi trên đất trống đã chỉnh chỉnh tề tề mà chất đầy đầy đủ kiến tạo một tòa nhà gỗ tráng kiện thân cây, chặt cây xuống phế liệu chất như núi, đảm nhiệm tuổi lửa dư giả. Vật liệu chuẩn bị đầy đủ, Lâm Phong tổng công trình sư hình thức chính thức khởi động. Lần này, hắn không còn cần việc phải tự làm, mệt gần chết, hắn chỉ cần đứng ở một bên, truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh, tiến hành mấu chốt trọng yếu làm mẫu. Nơi này, nền đất muốn mình, đào hố cạn. Căn này làm chủ lương, nhắm ngay cái mộng vị trí. Đúng, chính là như vậy, gõ vào đi. Mách tường gỗ muốn giao thoa gấp lại, khe hở phía sau còn lắp đồ vật. Lò sưởi trong tường ống dẫn khói muốn như vậy dự lưu, thạch đầu muốn xây ổn, muốn dán chặt chẽ. Chỉ thị của hắn thông qua thạch đầu kia càng thêm thuần thục phiên dịch cùng vân kia thanh thúy giọng trẻ con, chuẩn xác mà truyền đạt cho mỗi một cái người lao động. Người nguyên thủy nhóm mặc dù lý giải không được quá nhiều nguyên lý, nhưng bọn hắn có cực mạnh bắt chước năng lực cung phục tùng tính. Dưới sự chỉ huy của Lâm Phong, đánh nền đất, lập giàn khung, trải mặt tường, dựng nóc nhà, xây trúc lò sưởi trong tường. Từng mục một công tác đều đâu vào đấy tiến hành. Tất cả bộ lạc đều động viên lên, các nam nhân phụ trách trọng thể lực dựng công tác, phụ nữ trẻ em nhóm thì phụ trách vận chuyển vật liệu, cùng chế bùn, chuẩn bị đồ ăn. Mà vui sướng nhất không ai qua được lấy Vân cầm đầu đồng tử quân, các nàng nhận được nhiệm vụ trọng yếu nhất một trong, thu thập cỏ xỉ dê, dùng cho bổ sung nhà gỗ vách tường khe hở, thông khí giữ ấm. Vân nghiêm chỉnh trở thành hài tử vương, Nàng mang theo 7 cái lớn nhỏ không đều tùy tùng, xuyên toa ở lưng âm ẩm ướt cánh rừng, bên dòng suối khe đá, cẩn thận tìm kiếm những tia sợi tinh mịn, đầy co giãn vân sàm, cỏ xì dê. Lũ tiểu gia hỏa hăng hái, hiệu suất kinh người, mỗi ngày đều năng lực mang về bó lớn xử lý tốt cỏ xì dê. Nhiều người, tâm đủ, hiệu suất cao đến khiến người ta kinh ngạc. Không đến 10 ngày, một tòa mới tinh, chiếm diện tích hơn 20 mét vuông, kết cấu vững chắc, chi tiết xử lý hơn xa bình nguyên nhà gỗ lãnh tụ chỗ ở, thình lình đứng sừng sững ở trên sườn núi. Nó bức tường dày đặc, nóc nhà nghiêng lợi cho thoát nước, to lớn lò sưởi trong tường tản ra khô ráo ấm áp khí tức, rộng rãi nội bộ không gian bị Lâm Phong dùng sơ bộ mái qua tấm ván gỗ xảo diệu khu cách, một bên là phủ lên dày đặc cỏ khô cùng mềm mại da thú khu nghỉ ngơi, một tấm rộng lớn giường thay thế chăn đệm nằm dưới đất. Bên kia thì dự lưu khu làm việc cùng tương lai có thể dùng cho tiếp khách, nghị sự không gian. Cửa sổ mở lớn hơn, bị kín thuộc da qua bán trong suốt da thú, thông sáng tính tốt đẹp, môn vậy làm được càng thêm dày hơn thực kiên cố. Lâm Phong đứng ở ngoài phòng, xem kỹ nhà này hoàn toàn dựa theo chính mình nguyện vọng cùng cao hơn tiêu chuẩn xây dựng lên tới nhà gỗ, nội tâm tràn đầy cảm giác thành tựu cùng một loại cuối cùng có một gia dáng nhà an tâm. Này không chỉ có là dễ chịu chỗ ở, càng là hơn quyền lực cùng văn minh cụ tượng hóa, là hắn là bộ lạc lãnh tụ vô hình mũ miệng, mà những kia tham dự kiến tạo người nguyên thủy nhóm thì vây quanh nhà này, bọn hắn tự tay hoàn thành thần tích phát ra trận trận sợ hai thán phục cùng gieo họ. Bọn hắn vuốt ve bóng loáng rất nhiều tường gỗ, tham dò nhìn trong phòng rộng rãi không gian, cái đó thần kỳ đại lò sưởi trong tường cùng trước đây chưa từng gặp giường trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi cùng kính sợ. Thứ này, đây âm u sơn động là cách biệt một trời. Bọn hắn đối với vũ trí tuệ cùng lực lượng có càng trực quan, khắc sâu hơn nhận thức, sùng bái tình lộ rõ trên mặt. Rất tốt. Giọng Lâm Phong đem mọi người từ sợ hai thán phục trong kéo về, đây là đệ nhất tòa nhà. Tiếp đó, chúng ta muốn xây càng nhiều. Nhường mỗi một gia đình đều có thể có phòng ốc của mình. Nhường mỗi cái hài tử đều có thể tại ôn hòa sạch sẽ trong phòng lớn lên. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, nhìn thấy trong mắt bọn họ dấy lên đối với càng cuộc sống tốt đẹp khát vọng. Xây dựng cơ bản cùng ma giác vọng này vừa mới bắt đầu. Hắn muốn tại đây phiến man hoang trong sân gốc, tự tay chế tạo ra một cái thuộc về mình, mang theo văn minh ấn ký nguyên thủy thôn xóm. Chương 60, Thảo Nguyên hấp dẫn chương 60, Thảo Nguyên hấp dẫn đệ nhất tòa nhà thuộc về Lâm Phong lãnh tụ nhà gỗ hoàn thành, như cùng ở tại bộ lạc trong lòng mọi người gieo một khỏa tên là hy vọng hạt giống, đồng thời nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Có thành công bản mẫu cùng thuần thục quá trình, đến tiếp sau là những gia đình khác kiến tạo nhà gỗ công trình hiệu suất rõ rệt để thăng. Mọi người biết rõ chính mình cái kia làm gì, đốn cây, tu chỉnh, đánh nền đất, xây tường, bổ sung cỏ xỉ dê. Các hạng công tác có điều có thứ tự, tất cả sườn núi giống như trở thành một cái ngay ngắn trật tự nguyên thủy kiến trúc công trường, đinh đinh đương đương tiếng đánh cùng phòng giam thanh cả ngày không dứt. Nhưng mà, nương theo lấy tụ cư quy mô mở rộng cùng sinh hoạt sơ bộ yên ổn, một cái nghiêm trọng vấn đề thực tế vậy ngày càng nổi bật, đồ ăn tiêu hao. Gần 20 tấm miệng, mỗi ngày chỉ là duy trì cơ bản sinh tồn liền cần tiêu hao mấy chục cân ăn thịt. Cái này cũng chưa tính vì dự trữ quá đông, ứng đối đột phát tình huống mà tiến hành hun chứa đựng. Sơn bên này cánh rừng, trải qua bọn hắn trong khoảng thời gian này cường độ cao đi săn cùng cạm bẫy bắt giữ, cỡ trung tiểu con mồi như hoang tử, dê rừng, thỏ hoang số lượng rõ ràng cảm giác được giảm bớt. Đám thợ săn vì thu hoạch đầy đủ con mồi, không thể không càng chạy càng xa, thường xuyên cần vượt qua đến sơn mặt khác, hoặc là xâm nhập càng gập ghềnh khó đi sắt vách ngọn núi. Tiếp tục như vậy không được, hiệu suất quá thấp, mạo hiểm vậy lớn. Lâm Phong đứng ở chính mình nhà gỗ cửa sổ, quan sát dưới núi kia phiến rộng lớn bát ngát, sinh cơ bừng bừng bình nguyên, lông mày cau lại. Ánh mắt của hắn đã sớm bị bên trên bình nguyên kia hùng vĩ cảnh tượng hấp dẫn. Đó là một mảnh chân chính tiền sử động vật nhạc viên, thành quần kết đội, treo lên to lớn bản giác mai sừng tấm, như là di động rừng rậm. Hình thể cường tráng như cỡ nhỏ ô tô, khoác lên thật dày lông tóc, sừng thú đen nhánh sắc bén cổ đại châu rừng nhóm, bắt đầu chạy mặt đất đều tại có hơi rung động. Còn có những kia thoạt nhìn như là dương, nhưng hình thể lớn hơn, sừng thú cũng càng thêm dữ tợn hung hãn không biết tên bầy cừu, Lâm Phong âm thầm xưng là mãnh dương, cùng với lần kia nhìn thoáng qua, nhường hắn tim đập rộn lên bầy ngựa hoang. Những kia mạnh mẽ thân ảnh, trôi chạy cơ thể đường cong, đại biểu cho không có gì sánh kịp tốc độ cùng lực lượng, thấy vậy Lâm Phong nước bọt chảy ròng, không phải thèm thịt, là thèm loại đó chinh phục cùng khống chế khả năng tính. Đáng tiếc a, hiện tại đừng nói thuần phục, bắt đều bắt không được. Lâm Phong thở dài, đè xuống trong lòng đối với làm nông thời đại cùng chăn nuôi nghiệp vô hạn hướng tới, cơm muốn từng miếng một mà ăn, lộ muốn từng bước một đi. Dưới mắt, hay là trước giải quyết thịt kho vấn đề. Hắn đem ý nghĩ của mình nói cho Thạch Đầu, biểu đạt mong muốn đi bình nguyên đi săn cỡ lớn con mồi ý đồ. Thạch Đầu nghe xong, đen nhánh trên mặt ngay lập tức lộ ra ngưng trọng cùng một tia không dễ dàng phát giác e ngại. Hắn liên tục khoát tay, dùng sen lẫn tử ngữ cùng thủ thế nỗ lực giải thích, "Vu, bình nguyên, nguy hiểm. Động vật nhiều, nhưng chạy nhanh, đụng người. Chúng ta ít người, ngăn không được, sẽ bị dẫm nát." Hắn bắt trước bị đàn thú xung kích, trà đạp dáng vẻ, biểu tình khoa trương mà nghiêm túc. Với lại, bên trên bình nguyên có càng lớn lang, còn có mèo to, hắn chỉ là kiếm sĩ hồ hoặc động sư loại hình, đây trên núi lợi hại hơn nhiều. Thạch Đầu cũng không phải là nói chuyện giật gân, chính Lâm Phong vậy quan sát qua, trên núi sinh thái mặc dù vậy không an toàn, nhưng so với bình nguyên loại đó càng khoáng đạt, cạnh tranh càng kịch liệt môi trường, tương đối ôn hòa một ít. Đám thợ săn trước đó thậm chí từng có một lần miệng sói đoạt thức ăn trải nghiệm, đám thợ săn bằng vào nhân số cùng trường mâu ưu thế, không chỉ giành lại một đầu bị đàn sói vây công ra trừ, còn phản sát một đầu ý đồ đánh lên lang. Đầu kia lang bị mang về bộ lạc, da sói bị Lâm Phong tiêu chế thành cái đệm. Nhưng từ đó về sau, Lâm Phong liền phát hiện doanh trại chúng quanh lang dấu chân rõ ràng tăng nhiều, ban đêm cũng có thể nghe được dày đặc hơn, dường như mang theo nào đó oán hận sói tru. Những thứ này mang thủ ra hỏa một mực phụ cận bồi hồi, tìm kiếm lạc đàn cơ hội. Bởi vậy, Lâm Phong sớm đã hạ nghiêm lệnh, bất luận kẻ nào, bất kể nam nữ, tuyệt đối không cho phép đơn độc ra ngoài. Người trưởng thành chí ít 3 người một tổ, lại nhất định phải mang theo trưởng mâu nhóm vũ khí. Về phần bọn nhỏ, phạm vi hoạt động bị nghiêm ngặt hạn chế tại doanh trại trong tầm mắt, chỉ có khi lấy được hắn tự mình cho phép, đồng thời có chỉ định thợ săn đi theo tình huống dưới, mới có thể đi phụ cận cách đó không xa cánh rừng biên giới lục tìm củi lửa hoặc thu thập. Ta biết nguy hiểm, Lâm Phong vô thạch đầu bà bay, giọng nói trầm ổn, nhưng chúng ta không thể vĩnh viễn chỉ nhìn chằm chằm trên núi những vật này, ngươi nhìn xem, hắn chỉ hướng bên trên bình nguyên kiếp như là màu đen như thủy triều di động châu rừng nhóm, chỗ nào có chúng ta tất cả bộ lạc ăn được 10 ngày đều ăn không hết thịt. Mạo hiểm đại, nhưng hồi báo vậy đại. Chúng ta cần một lần thành công, đại quy mô đi săn, đến giải quyết triệt để vấn đề thức ăn, cũng làm cho trong bộ lạc các dũng sĩ mở mang kiến thức một chút rộng lớn hơn tiên địa. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe ra chân thật đáng tin quyết tâm, càng quan trọng chính là, chúng ta muốn nhường tất cả mọi người biết, đi theo ta Lâm Phong, không chỉ có thể ở lại tốt nhà, còn có thể ăn được tốt nhất thịt. Dám đi người khác không dám đi địa phương, săn người khác không dám săn con mồi. Thạch Đầu nhìn Lâm Phong ánh mắt kiên định, cảm thụ lấy hắn trong lời nói cố kia sự tự tin mạnh mẽ cùng hấp dẫn, trong lòng e ngại dần dần bị một cỗ hào hùng thay thế. Đúng vậy a, bọn hắn là theo chân vu người. Vu năng đem lại hỏa, đem lại muối, đem lại đồ gốm, đem lại cả bẫy, đem lại ấm áp nhà gỗ. Như vậy, dẫn đầu bọn hắn đi bình nguyên đi săn cường đại giá thú, lại có cái gì không thể nào? Tốt. Nghe vu. Thạch Đầu dùng sức đấm đấm bộ ngực của mình, tỏ vẻ quyết tâm. Quyết tâm đã định, Lâm Phong không do dự nữa. Hắn ngay lập tức thông qua Thạch Đầu cùng Vân, hướng tất cả bộ lạc tuyên bố quyết định của hắn, ngày mai để cho hắn tự mình dẫn đầu bộ lạc chủ yếu thợ săn tiến về trước núi Bình Nguyên, tiến hành một lần nhằm vào châu rừng nhóm đại quy mô đi săn. Thông tin vừa ra, tất cả bộ lạc đều sôi trào. Đám thợ săn thực tế kích động, đây chính là Vu lần đầu tiên tự mình dẫn đầu bọn hắn tiến hành đi săn. Hơn nữa còn là đi hướng kia phiến bọn hắn tổ tông tương truyền, vừa hướng tới lại sợ hãi phì nhiều thảo nguyên, mục tiêu nhắm thẳng vào cường tráng nhất châu rừng. Đây là một loại vô thượng vinh quang, cũng là đối bọn họ dũng khí cùng lực lượng lớn nhất khảo nghiệm. Tất cả buổi chiều, trong doanh địa đều tràn ngập một loại căng thẳng mà hưng phấn bầu không khí, các nam nhân không còn đi làm nhà, mà là toàn bộ vùi đầu vào đi săn trước chuẩn bị trong. Mai Thạch Âm thanh hết đợt này đến đợt khác, đám thợ săn ngồi ở ngoài phòng, liền thủy, cẩn thận đem búa đá lưỡi dao, thạch mâu mũi thương, đao đá tại thô giáp sa thạch trên lập đi lập lại mài, mãi đến khi dưới ánh mặt trời lóe ra làm người sợ hãi hàn quang. Bọn hắn kiểm tra mỗi một cây trường mâu cây gỗ, bảo đảm không có vết rách, trói chặt đầu mâu đẳng mạn kiên cố vô cùng. Lâm Phong cũng không có nhàn rỗi, hắn tự mình kiểm tra mỗi người trang bị, chọn lựa hoàn mỹ nhất, sắc bén nhất mấy chuôi búa đá cùng trường mâu, phân phối cho mấy cái cường tráng nhất thợ săn. Hắn nhường phụ nữ trẻ em nhóm đốt lên nhiều hơn nữa thủy, đem tất cả gia thú túi nước đều rót đầy nước đun sôi để nguội. Đây là hắn kiên trì vệ sinh yêu cầu. Mặc dù rất nhiều người cảm thấy vẽ vời thêm chuyện, nhưng Vu mệnh lệnh nhất định phải phục tùng. Đại lượng thịt khô bị lấy ra, dùng vỏ cây gói kỹ, là ngày mai lặn lội đường xa cùng có thể kéo dài chiến đấu lương khô. Thạch Đầu là trợ thủ cùng thủ tịch phiên dịch, bận trước bận sau, đem Lâm Phong một ít chiến thuật điểm trọng yếu, tỉ như gìn giữ trận hình, hiệp đồng ném mạnh, tìm kiếm giả yếu mục tiêu và lặp đi lặp lại hướng đám thợ săn cường điệu. Thậm chí Lâm Phong còn tổ chức mấy lần diễn luyện. Vân thì mang theo nàng đồng tử quân, giúp đỡ truyền lại công cụ, thu thập hành trang, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tràn đầy cùng có vinh yên kích động. Màn đêm buông xuống, đống lửa dấy lên. Sắp xuất trinh đám thợ săn ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, yên lặng lau sạch lấy vũ khí, nhai nuốt lấy đặc biệt phong phú bữa tối, ánh mắt bên trong vừa có đối với không biết nguy hiểm cảnh giác, càng có đối với ngày mai đi săn vô hạn chờ mong cùng một cỗ bị kích phát ra tới huyết tính. Lâm Phong đứng ở chính mình nhà gỗ cửa, nhìn dưới núi Bình Nguyên phương hướng. Ánh trăng như nước, vẩy vào bát ngát trên đồng cỏ, lờ mờ giống như năng lực nhìn thấy xa xa mơ hồ đàn thú hắc ảnh. Gió đêm trong dường như mang đến châu rừng trầm thấp mu gọi cùng thảo nguyên manh thú như có như không hống. Hắn hít sâu một cái mang theo hàn ý đêm khí, nắm chặt nắm đấm. Ngày mai thảo nguyên xem hư thực, vì cái này chứng thối xã hội nguyên thủy dâng lên chân thành nhân cần thăm hỏi. Ta đạp mã đến tay này chết tiệt nguyên thủy đi săn. Chương 61, đàn châu lao nhanh. Chương 61, đàn châu lao nhanh. Tờ mở sáng sương mù mỏng chưa bị ánh nắng triệt để xé mở, sơn gốc trong doanh địa trên đất trống cũng đã tràn ngập ra một loại không giống với ngày xưa sơ xác tiêu điều bầu không khí. Tám tên thợ săn bao gồm Lâm Phong cùng Thạch Đầu, như là bắt tôn dùng cơ thể cùng da thú đắp lên mà thành pho tượng, đứng sừng sững ở trung ương đất trống. Trên mặt bọn họ bôi chét lấy dùng than hôi cùng nào đó màu đỏ khoáng thạch bột phấn điều chế, ý nghĩa không rõ đường vân. Đây là trong bộ lạc một cái đã từng đảm nhiệm qua thời gian chiến tranh hỏa mặt sư. Lâm Phong âm thầm mệnh danh, phụ nhân kiên trì muốn làm nghi thức, nghe nói năng lực đe dọa da thú, đồng thời nhường tổ tiên chi linh che chở. Lâm Phong nhìn thủ hạ đám này đồ trang điểm mánh nam, thực tế là quan chỉ huy Thạch Đầu trên mặt kia mấy đạo siêu siêu mèo mèo, như bị mèo cào qua đen đỏ đỏ kiêng, khoe miệng nhịn không được có quắc một chút. Phụ nữ trẻ em nhóm vây quanh ở bốn phía, ánh mắt phức tạp. Có đối với Vu dẫn đầu dũng sĩ xuất chinh vô hạn sùng bái, có đối thân nhân có thể cảnh ngộ nguy hiểm thật sâu lo lắng, nhiều hơn nữa thì là đối với sắp có thể đến, trước nay chưa từng có phong phú thức ăn đơn thuần chờ mong. Vân Chen ở phía trước nhất, tay nhỏ chăm chú nắm chặt góc áo, con mắt lớn không chấp lấy một cái mà nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, bên trong đựng đầy không che giấu chút nào căng thẳng cùng tiêu ngạo. Lâm Phong hít sâu một hơi, nỗ lực nhường nét mặt của mình nhìn lên tới uy nghiêm mà tin cậy. Hắn tiến lên một bước, ánh mắt đảo qua mỗi một tấm thoa khắp thuốc màu, nét mặt căng cứng mặt, là lúc đến một hồi tiền sử bản cờ tờ ý hội nghị động viên của ta các dũng sĩ. Hắn mở miệng, âm thanh tận lực ép tới trầm thấp hữu lực. Hôm nay mặt trời mọc phương hướng, kia phiến phì nhiêu bình nguyên chính là chúng ta chiến trường. Thạch Đầu ngay lập tức ưỡn ngực, dùng cái kia thô ráp giọng nói, nỗ lực đem Lâm Phong phiên dịch thành bộ lạc ngôn ngữ, mặc dù từ ngữ lượng có hạn, nhưng khí thế mười phần, Vu nói: "Thái Dương bên ấy, đất bằng, đánh nhau. Lâm Phong, chúng ta không phải là vì khoe khoang vũ lực, mà là vì sinh tồn. Vì phía sau chúng ta nữ nhân cùng hải tử, không còn chịu đói. Vì bộ lạc của chúng ta, càng thêm lớn mạnh." Thạch Đầu, cơ nắm đấm đoạt thịt, cho chúng ta người ăn. Bộ lạc, biến lớn. Đám thợ săn không còn nghi ngờ gì nữa, càng có thể hiểu được Thạch Đầu kiểu này trắng ra thô bạo phiên dịch, lập tức phát ra một hồi trầm thấp, tràn ngập dã tính ôi ôi âm thanh, ánh mắt bên trong căng thẳng bị một cô nóng rực chiến ý thay thế. Lâm Phong gật đầu, rất hài lòng, rất tốt, hiệu quả đạt đến, quản lý học bản chất quả nhiên là bánh vẽ, a không, ở chỗ này là hoạt thịt. Kế tiếp là trang bị kiểm tra phân đoạn, Lâm Phong nghiêm ngặt quy định lần xuất trình này tiêu chuẩn phối trí, mỗi người nhất định phải mang theo hai cây trường mâu. Một cái tương đối nhẹ nhàng, đầu mâu rèn luyện được cực kỳ sắc bén, dùng cho đệ nhất vòng tinh chuẩn bắn ra. Một căn khác thì càng thêm tráng kiện rắn chắc, là truy kích cùng chém giết gần người lúc chủ lực. Ngoài ra, bên hông còn cần cài lấy bố đá, vắt trên lưng ăn mặc có thịt khô cùng nước sạch túi da thú. Đều kiểm tra xong mình ra hỏa. Lâm Phong một bên tuần sát, một bên cao giọng nhắc nhở, đầu mâu nối lỏng, buộc chặt. Cây gỗ có vết rách, đổi đi. Túi nước gì nước, bổ tốt. Chi tiết quyết định thành bại, không, quyết định tối nay có hay không có thịt ăn. Hắn đi đến một cái ngoại hiệu gọi Tùng Thử tuổi trẻ thợ săn trước mặt, cầm lấy hắn ném mạnh trường mâu, dùng ngón tay gõ gõ đầu mâu, mày nhăn lại, ngươi này đầu mâu, mày đến cùng chó gặm, là nghĩ cho trâu rừng gãi ngựa sao? Đi tìm nham, dùng hắn mài thạch lại lần nữa mài. Mai không nhanh, ngươi đều để ở nhà cùng nữ nhân cùng nhau nhặt quả. Tùng Thử sợ tới mức rụt cổ lại, té ra quần mà chạy đi tìm đang một khối đại sa thạch trên hắc hắc mài mâu nham. Đội ngũ cuối cùng chuẩn bị sẵn sàng, theo Lâm Phong vung tay lên, tám người tiểu đội trầm mặc mà nhanh nhẹn mà xuất phát, như là một chi màu xám mũi tên, bắn về phía dưới núi kia phiến bị nắng sớm nhuộm thành màu vàng xanh rộng lớn bình nguyên. Vừa tiến vào bình nguyên khu vực biên giới, Lâm Phong ngay lập tức nhạy bén cảm giác được bên cạnh những này hình người cao tới tự trưởng phát sinh biến hóa. Tại trong núi rừng, bọn hắn là như cá gặp nước bá chủ, bước chân nhẹ nhàng, ánh mắt sắc bén, mỗi một cái lỗ chân lông đều tản ra tự tin. Nhưng đến khu này khoáng đạt được một chút nhìn không thấy mờ, bụi cỏ sâu có thể đụng eo hoàn cảnh xa lạ, bọn hắn rõ ràng cẩn thận rất nhiều. Bước chân thả càng nhẹ, dường như nghe không được âm thanh, thân thể có hơi cong lên, ánh mắt không còn là đi săn lúc chuyên chú, mà là tràn đầy đối với không biết cảnh giác, càng không ngừng quét mắt bốn phía, giống như mỗi một phiến lay động thảo diệp phía sau đều có thể ẩn nút nguy cơ chí mạng. Lâm Phong nhìn bọn hắn, nội tâm dở khóc dở cười, bình thường trong núi đốn cây truy lộc kia cổ tử man kinh đâu. Như thế nào đến chỗ này liền cùng lần đầu tiên vào thành nông thôn thân thích, nhìn xem cái gì đều mới mẻ, nhìn xem cái gì đều sợ hãi. Được rồi, thẳng thắn nói, nhìn này nhìn không thấy bờ bãi cỏ, nghe lấy xa xa mơ hồ chuyển đến, không biết là động vật gì trầm thấp gầm rú, ta này trong lòng cũng có chút bồn chồn. Nay kịch bản không đúng a, đã nói xong giảm chiều không gian đã kích đâu. Như thế nào cảm giác chiều không gian bị san bằng? Hắn một bên âm thầm trầm biếm, một bên quan sát kỹ lấy mỗi cái thợ săn phản ứng. Thạch Đầu là trợ thủ, biểu hiện là trầm ổn nhất, mặc dù vậy cảnh giác, nhưng nhịp chân kiên định, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía Lâm Phong chỉ thị phương hướng. Nhan cùng Mâu thì thuộc về dũng mãnh xúc động hình, trong ánh mắt càng nhiều hơn chính là kích động hưng phấn, hơi thiếu hụt hơi lớn của quan, là ưu tú nghiệp vụ cốt cán, nhưng cần dẫn đạo. Sơn thì như trời sinh lính trinh sát, lỗ tai khẽ nhúc nhích, cái mũi thỉnh thoảng nhẹ người, luôn có thể trước tiên phát hiện một ít không đáng chú ý dấu chân hoặc cứ đái, đồng thời kịp thời dùng thủ thế nhắc nhở mọi người. Ngoài ra ba tên thợ săn, bao gồm bị bỡ mắng qua Tùng Thử thì rõ ràng có chút niềm tin không đủ, lúc cần phải thỉnh thoảng từ Thạch Đầu cùng Lâm Phong chỗ nào đạt được một ít khẳng định ánh mắt mới có thể ổn định tâm thần. Đoàn đội kiến thiết gánh nặng đường xa. Lâm Phong ở trong lòng quyển sổ nhỏ trên lại nhớ một bút. Đi tiếp một đoạn, tìm thấy một chỗ tương đối ẩn nấp đất chúng tạm thời chỉnh đốn, Lâm Phong lần nữa nhặt lên một cái nhánh cây, tại xốp trên mặt đất họa. Đều đến, cuối cùng xác nhận một lần chiến thuật. Hắn chào hỏi mọi người xuống lại. Hắn vẽ lên mấy cái siêu siêu mẹo mẹo vòng tròn đại biểu đàn châu, lại tại bên cạnh vẽ lên mấy cái tiểu nhân. Thạch Đầu, ngươi mang theo sơn, mâu, còn có trường thối, một cái khác lấy sức chịu đựng tăng trưởng thợ săn, vây quanh đàn châu thượng phong chỗ, nơi này. Hắn dùng cành cây điểm một cái vòng tròn phía trên. Chờ tín hiệu của ta, Lâm Phong nâng lên quai hàm, bắt trước một loại bén nhọn mà đặc biệt tiếng chim hót, đây là hắn hôm qua tạm thời ôm chân Phật cùng vân học, coi như ra dáng. Nghe được thanh âm này, các ngươi đều ngay lập tức nhảy ra, dùng lớn nhất âm thanh cầm rú. Giống như vậy, Lâm Phong làm cái mặt quỷ, phát ra một tiếng tự nhận là vô cùng hung manh hống, kết quả kém chút phá âm, dẫn tới Thạch Đầu khốn ánh mắt mê hoặc. Lâm Phong mặt mo đỏ ửng, háng giọng một tiếng. Tóm lại, chính là chế tạo rất động tĩnh lớn. Ném Thạch Đầu, nền mặt đất, như thế nào dọa người làm sao tới? Đem đàn trâu, hướng chúng ta cái phương hướng này đuổi. Hắn ở đây vòng tròn cánh lại vẽ lên bốn tiểu nhân, chúng ta những người còn lại, do ta dẫn đầu, mai phục tại nơi này, hiểu chưa? Thạch Đầu dùng sức gật đầu, đối với ba người khác lặp lại, nghe chim hót, nhảy ra ngoài, hô to, ném Thạch Đầu, đuổi như đến. Lâm Phong thỏa mãn gật đầu, tiếp tục cường điệu phần mấu chốt nhất, làm đàn trâu từ trước mặt chúng ta chạy qua lúc, nhìn xem thủ thế của ta. Chúng ta chỉ phát ra trong tay cái thứ nhất mâu. Sau đó, ngay lập tức cầm lấy cái thứ hai mâu, đi theo ta, nhìn chằm chằm chúng ta tuyển định con trâu kia, truy. Một mực đuổi tới nó ngã xuống. Nhớ kỹ, chỉ ném một lần. Sau đó truy kích, đừng ngốc đứng nhìn xem. Cái này ném một lần đều truy chiến thuật, đối với quen thuộc cùng nhau tiến lên hoặc là ẩn nút đến rất gần chỗ tái phát khó khăn nguyên thủy thợ săn mà nói, có chút mới lạ. Một cái thợ săn, Lâm Phong âm thầm gọi hắn đại thụ nhịn không được khoa tay lấy hỏi, vì sao? Không, nhiều ném mấy lần. Đâm nó, rất nhiều động. Lâm Phong kiên nhẫn giải thích, thông qua thạch đầu phiên dịch, ngưu chạy nhanh, ngươi ném lần thứ hai lúc, nó đã chạy xa, không còn khí lực, không cho phép. Với lại, chúng ta ít người, nhất định phải tập trung lực lượng, đối phó một đầu. Để nó đổ máu, để nó chạy, chúng ta truy, nó đổ máu chạy nhiều hơn, chính mình sẽ ngã xuống. Cái này gọi, có thể duy trì liên tục tính lấy máu. Thạch đầu nỗ lực phiên dịch, Vũ nói, ném một chút, đều truy. Ngưu đổ máu, không chạy nổi, chính mình chết. Tiếp cận một cái, đâm. Đại thụ cái hiểu cái không, nhưng từ đối với Vũ tín nhiệm vô điều kiện, hay là nặng nề gật gật đầu. Lâm Phong nhìn bọn hắn nỗ lực lý giải dáng vẻ, nội tâm thở dài, giải thích với các ngươi động năng bảo thủ cùng mệt nhọc tích lũy thật là quá khó khăn, được rồi, thực tiễn ra hiểu biết chính xác, đợi lát nữa ăn vào thịt bò liền cái gì đều hiểu. Đội ngũ lần nữa xuất phát, càng cẩn thận kỹ càng. Cuối cùng, tại vượt qua một cái mọc đầy thấp bé bụi cây dốc thoải về sau, Sơn đột nhiên đánh ra một cái cực kỳ nguy hiểm, xen lẫn hưng phấn thủ thế, đột nhiên nằm xuống. Mọi người ngay lập tức bắt trước, nằm rạp xuống đi tới, leo đến sườn núi đỉnh, mượn bụi cây yểm hộ, nhìn xuống dưới, trong nháy mắt, tất cả mọi người nín thở. Ngay tại phía dưới mấy trăm mét có hơn, một mảnh thủy thảo phong mỹ đất trũng trong, một cái khổng lồ châu rừng nhóm, như là đại địa bên trên tự nhiên sinh trưởng ra màu đen đáng ngầm, đang bình yên mà nhai nuốt lấy xương sớm chưa khô thanh thảo. Số lượng ước chừng tại 3-40 đầu tà hưu, khoảng cách gần đánh vào thị giác lực vượt xa đứng xa nhìn. Những kia cổ đại châu rừng, hình thể khổng lồ được vượt quá tưởng tượng, vai cao phổ biến tiếp cận nam tử trưởng thành ngực, toàn thân bao trùm lấy thô cứng rắn đen nhánh lông dài, cơ thể hình dáng tại da lông hạ rõ ràng sôi sục phập phồng, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Chúng nó đỉnh đầu kia đối lớn lượng, bé nhọn, đen nhánh tỏa sáng sừng thú. Tại nắng sớm trong lóe ra như kim loại sáng bóng, giống như năng lực tùy tiện sẽ rách bất luận cái gì dám can đảm khiêu khích tồn tại. Nặng nghề tiếng thở dốc như là vô số phá phong dương tại đồng thời vận hành, đọc lại thành một cỗ trầm thấp mà tràn ngập ra tinh bối cảnh âm. Ngẫu nhiên có trâu được không nhịn được đào động móng, lớn chừng miệng chén móng thật sâu lâm vào bùn đất, mang theo sợi cỏ cùng màu đen nê biên. Lâm Phong cảm giác buồng tim của mình như là bị một bàn tay vô hình nắm lấy, đông 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 mà đánh lồng ngực. Ta thích cái vê đút có vê đút. Đây rõ ràng là khoác lên da lông xe bọc thép, hay là trọng trang hình. Trước kia công ty lầu dưới phòng tập thể thao những kia đàn bạch phấn coi như ăn cơm cơ thể mánh nam, cùng bọn người kia so sánh, đơn giản chính là còn chưa dứt sữa chỉ hụ à hụ. Cái đồ chơi này thật có thể dùng thạch đầu mâu xong sao? Ta hiện tại thân thỉnh rút về vừa nãy lệnh động viên còn kịp sao? Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, quan sát kỹ đàn châu kết cấu. Vài đầu hình thể đặc biệt cực đại, xương thú cũng càng là giữ tận châu được, như là trung thành lính gác, giải tại đàn châu bên ngoài, cảnh giác đung đưa đầu, nhiều hơn nữa châu cái cùng trai trai né con thì tụ tập tại tương đối an toàn nội bộ. Ánh mắt của hắn như là đèn pha giống nhau đảo qua, rất nhanh khóa chặt một đầu rơi vào đàn châu bên dưới, hình thể mặc dù vẫn như cũ khổng lồ, nhưng màu lông hơi có vẻ hơi bại, động tác dường như đây cái khác đồng bạn chậm nửa nhịp, ánh mắt vậy có vẻ hơi đục ngầu lão công nhiêu. Chính là nó. Lâm Phong trong lòng nhất định, dùng ngón tay thì thậm chí hướng đầu kia lão nhiêu, đối với bên người thạch đầu cùng những người khác đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thạch đầu hiểu ý, nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt sắc bén như ưng. Lâm Phong cuối cùng nhìn chung quanh một vòng mai phục tại trong bụi cỏ, phía bên mình ba tên tợ săn, nhìn thấy bọn hắn mặc dù khẩn trương đến cơ thể căng cứng, nhưng ánh mắt bên trong càng nhiều hơn chính là bị trước mắt kích phát đi săn bản năng cùng kích động. Hắn hạ giọng, cơ hồ là khí âm thanh, lần nữa cường điệu, bảo đảm mỗi người đều nghe rõ, thạch đầu, dẫn người đi vòng qua, và tín hiệu của ta. Chúng ta ở chỗ này mai phục. Nhớ kỹ, chỉ ném một mâu. Sau đó, cầm lấy cái thứ hai, cùng ta xông. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đầu kia mở mị không biết tử thần sắp tới lao châu rừng, hít thật sâu một hơi mang theo thanh thảo cùng dã thú khí tức không khí. Hành động. Chương 62, phi nước đại đi. Người nguyên thủy. Chương 62, phi nước đại đi. Người nguyên thủy. Lâm Phong ghé vào mang theo hạt xương ý lạnh trong bụi cỏ, năng lực rõ ràng nghe được chính mình trái tim bên thai màng trên cuồng gõ loạn đả âm thanh, đông đông đông, nhanh đến mức giống như là muốn tránh thoát lồng ngực trói buộc. Hắn bụng trộm liếc qua bên cạnh ngoài ra ba tên tợ săn, bọn hắn đồng dạng căng cứng giống kéo căng dây cùng, cầm ném mạnh mâu đầu ngón tay vì dùng sức mà trắng bệnh, mũi thở khép mở, hô hấp thô trọng. Trong không khí tràn ngập thanh thảo chát chát vị, bùn đất bụi tanh, cùng với tên là sợ hãi cùng hưng phấn hỗn hợp, khó nói lên lời hormone hương vị. Lâm Phong nội tâm điên cuồng cầu nguyện, lao thiên gia, Ngọc Hoàng đại đế, Như Lai Phật tổ, tùy tiện cái nào đi ngang qua đại thần, phù hộ thạch đầu bọn hắn đừng như xe bị tuột xích, phù hộ bọn này như theo kịch bản chạy, phù hộ chúng ta đừng cái nào thẳng xuôi sẹo chân trượt. Quan trọng nhất chính là phù hộ chờ một lúc chạy lúc tức dậy, ta bộ này bỏ bê rèn luyện người hiện đại thể trạng đừng có tại chỗ báo hỏng. Hắn thậm chí theo bản năng mà kẹp chặt bờ mông cơ thể, sợ nào đó không chịu thua kém khí quan tại thời khắc mấu chốt đưa ra kháng nghị, tuyệt đối đừng có cái nào khờ hàng bây giờ nghĩ đi được. Đúng lúc này, thu, đấy đấy, một tiếng bén nhọn mà đột ngột chim hót phá vỡ bên trên bình nguyên tương đối yên tĩnh thần hùng, chính là Lâm Phong thiết định tín hiệu. Phương hướng âm thanh chuyển tới là đàn châu thượng phong chỗ, cơ hồ là tín hiệu vang lên một giây sau, như là đất bằng kinh lôi, vài tiếng ẩn chứa nguyên thủy man hoang lực lượng hống đột nhiên nổ vang, ngao hống, và a a a. Đúng lúc này là hòn đá đập lên mặt đất, va chạm như rắc phanh phanh trầm đục, cùng với càng thêm cùng dã, không có chút ý nghĩa nào hò hét cùng gầm rú. Thạch đầu tổ hoàn mỹ thi hành nhiệm vụ, nguyên bản bình tĩnh như màu đen đá ngầm đàn châu, trong nháy mắt sôi trào, to lớn đầu châu đột nhiên dơ lên, ra ngoài thực an động vật đối mặt nguy hiểm bản năng, chúng nó dường như không có chút gì do dự, thân thể cao lớn tại thần kinh phản xạ khu động hạ đống nhiên khởi động, hướng phía cùng tạp âm nơi phát ra tương phản, lại địa thế càng thêm khoáng đạt bằng phẳng phương hướng, cũng là Lâm Phong tiểu tổ mai phục cánh, ở vàng chạy trốn. Mấy chục con trọng lượng lấy tấn tính toán quái vật khổng lồ đồng thời khởi động, gia tốc, kia là như thế nào một bức cảnh tượng. Mặt đất bắt đầu rên rỉ, run rẩy, lớn chừng miệng chén móng điên cuồng mà trà đạp lấy đồng cỏ, phát ra nặng nề như chống trận gióng lên thùng thùng tiếng vang, bụi cỏ, bùn đất bị cao cao dơ lên, hình thành một mảnh tràn ngập bụi mù. Đàn trâu chạy trốn lúc mang theo tiếng gió rít gào, hỗn hợp có chúng nó hoảng sợ mà phẫn nộ mu gọi, đọc lại thành một cỗ rời núi lấp biển, hủy diệt hết thảy tiếng gầm, đập vào mặt. Lâm Phong tiểu tổ bốn người, thời khắc này cảm thụ vô cùng rõ ràng, bọn hắn dường như là đứng ở trên đường ray, trơ mắt nhìn một hàng mất đi khống chế sắt thép đoàn tàu, mang theo nghiền nát tất cả khí thế, đối diện vào tới. Cố kia nguyên thủy, thuần túy, vật lý phương diện cảm giác áp bách, cơ hồ khiến người nghẹt thở. Trẻ tuổi Tùng Thử sắc mặt trắng bệnh, thân thể không bị khống chế về sau co rụt lại, cầm trường mâu tay run giống được mặt kín sân. Lâm Phong đột nhiên quay đầu, dùng hết cuộc đời rất ánh mắt hung ác gắt gao trừng mắt liếc hắn một cái, ánh mắt kia trong bao hàm dám chạy đều làm thịt ngươi trần trụi uy hiếp. Tùng Thử tiếp xúc đến này ánh mắt, một cái giật mình, cứng rắn đột nhiên ngừng lại lui lại xu thế, chỉ là hàm răng còn đang ở không bị khống chế run lên. Chính Lâm Phong cũng không khá hơn chút nào, ạ diện lìn điên cuồng bài tiết nhường hắn miệng đắng lưỡi khô, tứ chi rẽ run, nhưng đại não lại dị thường thanh tỉnh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm băng băng mà tới đàn châu, như một đài cao tốc vận chuyển máy tính, phi tốc tính toán khoảng cách, tốc độ cùng lúc trước tính toán. Đàn châu càng ngày càng gần, hắn thậm chí năng lực thấy rõ dẫn đầu châu được hơi thở phun ra bạch khí, năng lực ngửi được chúng nó trên người nồng đậm tanh nồng mùi. 100m, 80m, 50m. Ngay tại lúc này, chuẩn bị, Lâm Phong dùng hết khí lực gào thét, âm thanh vì căng thẳng mà có chút biến liệu. Hắn đột nhiên nửa ngồi đứng dậy, cánh tay phải sau dẫn, ném mạnh mâu phần đuôi chống đỡ trên vai ổ, mũi thương nhắm ngay đầu kia sớm đã tọa định, hơi có vẻ dàn mua châu được vai bộ vị. Ngoài ra ba tên thợ săn vậy đồng thời làm ra ném mạnh tư thế. Ném. Ra lệnh một tiếng, như là kéo căng dây cùng đống nhiên bung ra. Hiu. 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 Bốn cái trường mâu xé rách không khí, mang theo đám thợ săn toàn bộ lực lượng cùng kỳ vọng, hóa thành tứ đạo chí mạng hấp ảnh, như thiểm điện bắn về phía lao nhanh đàn trâu. Thời gian giống như chậm lại, Lâm Phong ánh mắt gắt gao đi theo chính mình cái kia mâu quỹ đạo, nhìn nó vẽ ra trên không trung nhất đạo thấp phẳng đường vòng cung, sau đó, phốc phốc. Một tiếng trầm muộn, lợi nhận xuyên thấu ra dày cùng cơ thể tiếng vang, mặc dù yếu ớt, nhưng ở Lâm Phong trong thai lại như là tiếng trời. Hắn trường mâu, tinh chuẩn đã trúng mục tiêu. Mũi thương chui vào đầu kia lão châu rừng vai phụ cận, dường như trong cùng một lúc, nhanh phát ra trường mâu vậy hung hăng đâm vào bên kia châu rừng phần bụng phía sau. Mu. Bị thương lão Nưu phát ra một tiếng thống khổ mà nổi giận kinh thiên gầm rú, thân thể cao lớn đột nhiên một cái lảo đảo, nhưng bản năng cầu sinh cùng phi nước đại quán tính để nó không có ngay lập tức ngã xuống, ngược lại mang theo trên người run rẩy trường mâu, càng thêm điên cuồng mà xông về phía trước. Bên kia bị nham bắn trúng như vậy kêu thảm, thoát ly đại đội, hướng về đâm nghiêng trong phi nước đại. Cầm mâu, truy, tiếp cận đầu kia lão. Lâm Phong không có chút gì do dự, thậm chí không kịp thưởng thức chính mình chiến quả, một bả nhấc lên tựa ở bên cạnh cái thứ hai, càng thêm tráng kiện chủ lực trường mâu, như là lò xo loại từ trong bụi cỏ lao ra ngoài. Đám thợ săn như ở trong ngộng mới tỉnh, sôi nổi nắm lên cái thứ hai mâu, phát ra như dã thú chú lên, đi theo Lâm Phong, như là bốn chi mũi tên, hướng phía đầu kia mang theo đánh dấu vẫn tại phi nước đại chạy trốn lao châu rừng đuổi theo. Đi săn trong gian khổ nhất, rất khảo nghiệm ý chí bộ phận, chính thức mở màn. Ban đầu, nương tựa theo ạ diện lìn sức giật cùng cự ly ngắn bộ phát, Lâm Phong còn có thể theo thật sát đám thợ săn sau lưng, thậm chí năng lực tranh thủ quan sát một chút châu rừng chạy trốn con đường. Nhưng vẹn vẹn mấy phút đồng hồ sau, hiện thực tàn khốc đều cho hắn nặng nề một kích. Phổi như là bị nhét vào một khối nung đỏ bàn ủi, mỗi một lần hô hấp đều đem lại thiêu đốt loại đau đớn. Hai chân trở nên như là rót đầy trì, càng ngày càng nặng, mỗi một lần nhấc chân đều cảm giác muốn hao hết khí lực toàn thân. Mồ hôi như dòng suối nhỏ giống nhau từ cái trán chảy xuống, mơ hồ tầm mắt, mặn chát chát mồ hôi chảy đến trong ánh mắt, đâm vào đau nhức. Trái tim càng là hơn điên cuồng công tác, nhanh đến mức giống như một giây sau muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Ta dựa vào cái này như là ăn động lực hạt nhân. Tin sao? Lâm Phong cảm giác chính mình sắp phải chết, trong đầu chỉ còn lại đứt quãng trầm biếm, cái này mẹ hắn, đây bên A33 thúc làm, còn có nấu phế muốn nổ. Hắn cảm giác chính mình không phải đang chạy, mà là tại trong vũng bùn dãy rủa, mỗi một lần hô hấp đều là hy vọng xa vời. Trái lại thạch đầu cùng cái khác ba tên thợ săn, mặc dù cũng là đầu đầy mồ hôi, lồng ngực kịch liệt phập phồng, thở hổn hển, nhưng bước tiến của bọn hắn nhưng như cũng duy trì một loại nguyên thủy mà vững vàng tiết tấu, ánh mắt gắt gao tập trung vào phía trước cái đó chạy trốn hấp điểm, cho thấy làm người tuyệt vọng kinh người sức chịu đựng. Thạch đầu thậm chí còn có thừa lực quay đầu nhìn thoáng qua rơi vào phía sau, sắc mặt trắng bệnh, bước chân lảo đảo Lâm Phong, trong ánh mắt để lộ ra rõ ràng ân cần, phảng phất đang hỏi, lão bản, ngươi được hay không à? Nếu không ngươi nghỉ một lát. Lâm Phong tiếp thu được cái ánh mắt này, nội tâm cơ hồ là tan vỡ, nghỉ cái giám a, lão tử. Thế nhưng CEO không thể nhận sợ. Hắn cắn răng, cơ hồ là dùng ý chí lực kéo lấy thân thể dịch chuyển về phía trước. Tê dại được điều chỉnh một chút, không đội mà không phải đuổi theo, kiểu này dựa vào sức chịu đựng, nên chậm rãi đuổi theo bị thương tung tích con mồi tới. Không còn truy cầu tốc độ sau đó, Lâm Phong cảm giác dễ chịu hơn khá nhiều, lấy chạy chậm truy tung bị thương láo như tung tích. Bọn hắn đuổi theo trên mặt đất tí tách vết máu hòa thành tích dấu móng, vượt qua từng cái mọc đầy cỏ dại dốc thoải, xông qua một cái lạnh băng thấu xương, nước sâu đến gối dòng suối nhỏ. Lạnh buốt suối nước tạm thời hóa giải chân ẩm sưng, nhưng cũng mang đi không ít nhiệt độ cơ thể. Đầu kia lão châu rừng tình huống không còn nghi ngờ gì nữa cũng tại chuyển biến xấu, Nó chạy trốn tốc độ rõ ràng chậm lại, nhịp chân trở nên lộn xộn mà lảo đảo, chạy trốn tăng lên lấy vết thương xé rách, máu tươi chảy xuôi được càng nhiều, tại nó trải qua con đường trên lưu lại một cái đứt quãng màu máu băng rua. Nó mu tiếng kêu cũng biến thành suy yếu mà thống khổ, không còn tràn ngập nổi giận, mà là tràn đầy tuyệt vọng. Nó không được. Lâm Phong nhìn thấy hy vọng, dùng hết chút sức lực cuối cùng khàn giọng mà hô nói, thêm, cố lên, nhanh, nhanh. Những lời này như là thuốc trợ tim, nhưng đã lộ ra vẻ mệt mỏi đám thợ săn mừng rỡ. Cuối cùng, đang đuổi ra mấy cây số, cảm giác giống như qua một thế kỷ sau đó, phía trước đầu kia khổng lồ lao châu rừng phát ra một tiếng không cam lòng gào hét, chân trước mềm nhũn, thân thể cao lớn như là núi cao sụp đổ loại, ầm ầm một tiếng nặng nề mà bên cạnh quẳng xuống đất, tóe lên đầy trời bụi cỏ cùng bụi đất. Nó dãy rồi lấy, còn muốn dùng chân sau đạp mà đứng lên, nhưng mất máu quá nhiều cùng cực độ mệt nhọc để nó tốn công vô ích, chỉ có thể vô ích lao mà giơ lên to lớn đầu lâu, con mắt đỏ ngầu trợn mắt nhìn dần dần tới gần thợ săn, lỗ mũi phun ra mang theo bọt máu bạch khí. Vây quanh nó, cẩn thận nó trước khi chết phản công. Lâm Phong thở hổn hển, vịn dưới đầu gối lệnh. Không cần hắn nhiều lời, kinh nghiệm phong phú đám thợ săn tự động tàng ra, hình thành một cái lỏng lẻo nửa vòng đây, trong tay nắm chặt hạng nặng trường mâu, cảnh giác chầm chậm vào trên mặt đất đầu này sắp chết cự thú. Thạch đầu vượt qua đám người ra, trong cổ họng hắn phát ra một tiếng trầm thấp, như là mãnh thú loại hống, hai tay bắp thịt cuộn cuộn, đem cái kia tráng kiện nhất trường mâu giơ lên cao cao, dùng hết khí lực toàn thân, một cái bước nhanh về phía trước, từ khía cạnh tránh đi dãy ruộng lưu giác, đột nhiên đem trường mâu đâm vào châu rừng dưới cổ phương, trái tim chỗ khu vực. Phúc. Mùi thương xuyên thấu cơ thể, thẳng tới yếu hại. Lao châu rừng thân thể cao lớn kịch liệt co quắp một chút, phát ra cuối cùng một tiếng yếu ớt mà kéo dài gào thét, cuối cùng, kia tràn ngập dã tính cùng lực lượng đầu lâu bất lực rủ xuống đi, đập ầm ầm trên đồng cỏ, không tiếng thở nữa. Thế giới giống như tại thời khắc này dừng lại. Trong nháy mắt tĩnh mịch sau đó, là ngột ngạt đến cực hạn sau triệt để bộc phát. Ngao, ô, ha ha ha. Đám thợ săn bước xuống trường mâu, vây quanh đầu này như ngọn núi nhỏ chiến lợi phẩm, phát ra đinh thai nhức óc, tràn ngập mừng như điên gầm rú cùng hò hét. Bọn hắn dùng sức đánh lấy lẫn nhau lồng ngực, nhảy nguyên thủy, không có kết cấu gì nhảy múa, trên mặt thoa thuốc màu bị mồ hôi cùng nước mắt tỏa ra, có vẻ càng thêm buồn cười, nhưng cũng càng thêm chân thành tha thiết. Bọn hắn nhìn về phía bị nham cùng tùng thử đỡ lấy, dường như đứng không vững Lâm Phong ánh mắt, tràn đầy không cách nào dùng lời nói diễn tả được, gần như điên cuồng sùng bái cùng kính sợ. La Vu trí tuệ dẫn đầu bọn hắn đến khu này phì nhiêu mà nguy hiểm thổ địa. La Vu chiến thuật để bọn hắn lấy hơi trả giá thật nhỏ, san giết đầu này bọn hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ quái vật khổng lồ. La Vu lực lượng, bọn hắn tự động không để ý đến Lâm Phong phần sau chỉnh chật vật, đưa cho bọn hắn dũng khí cùng thắng lợi. Lâm Phong đặt mông ngồi liệt trên đồng cỏ, cảm giác xương cốt toàn thân đều giống như bị chia rẽ gây dựng lại một lần, ngay cả nâng lên một ngón tay khí lực cũng không có. Hắn nhìn trước mắt đầu này cần ngưỡng vọng châu rừng thi thể, nhìn nhảy cơn hoan hô, như là hài đồng loại nguyên thủy thợ săn, một cố khó nói lên lời thành tựu to lớn cảm cùng hào hùng, như là dòng nước gấm loại tách ra tất cả mọi mệnh cùng chật vật. Hắn nhếch môi, buồn cười, lại chỉ có thể phát ra khàn giọng thở dốc. Hắn đối với đồng dạng hưng phấn, nhưng còn duy trì mấy phần khắc chế thành đầu, biết có nói cho mọi người, tối nay toàn tộc ăn thịt, bao ăn no. Thạch đầu dùng sức gật đầu, quay người đối với còn đang ở hoan lạc đám thợ săn, dùng hết khí lực quát, bu nói, tối nay thịt tùy tiện ăn, ăn vào căng cứng. Tiếng hoan hô lần nữa cất cao một cái tám độ. Lâm Phong thở gấp vân mấy hơi thở, nhìn trước mắt hạnh phúc phiền não, lại bổ sung một câu, thanh âm yếu ớt lại mang theo một tia chân thật đáng tin, còn có. Thạch đầu, trở về, nhớ một chút, lần sau chúng ta được làm cái đầu mâu, độ chính xác, khảo hạch, thành tích cùng phân thịt móc đối. Chương 63, dành ăn đến rồi. Chương 63, dành ăn đến rồi. Thái Dương đem kim sắc quang huy hào phóng mà giải đầy thảo nguyên, là đầu kia ngã xuống cự thú cùng quay chung quanh nó reo hò người thắng nhóm dắt lên một tầng ánh sáng chói mắt bên cạnh. Sống sót sau hai nạn sủi lơ cảm cùng to lớn cảm giác thành tựu xen lẫn, tại Lâm Phong cùng mỗi một cái thợ săn trong lồng ngực va chạm, hóa thành từng đợt sảng khoái nhưng lại khàn giọng vô lực tiếng cười. Nhanh, đừng ngốc vui vẻ. Lâm Phong thở hổn hển, dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, cảm giác hai chân như là hai cây đun sôi mì sợi, nhưng hắn hiểu rõ bây giờ không phải là thư giãn lúc, nhân lúc còn nóng, đem năng lực mang đi, tốc độ nhanh nhất cách ra. Hoan Lạc bị cưỡng ép nhấn xuống tạm dừng khóa, đám thợ săn lúc này mới nhớ ra chính sự, sôi nổi rút ra mang theo người đào đá, đùa đá, vây hướng kia còn ấm áp châu rừng thi thể. Nồng đậm mùi máu tươi như là nguyên thủy nhất thị yến mời, tại đây phiến trống trải trên thảo nguyên tràn ngập ra. Thạch đầu cùng nham phụ trách xử lý rất đầy đặn đùi bò, bọn hắn dùng nặng nghề búa đá cố sức mà chém vào lấy khớp nối cùng cứng cỏi cất điện, phát ra phanh phanh trầm đục. Đại thụ cùng một cái khác thợ săn thì tại lột ra, cố gắng làm hết sức hoàn chỉnh mà gỡ xuống tấm này to lớn da lông, đao đá tại da thịt trong lúc đó vất vả hoạt động, hiệu suất thấp đủ cho làm cho người phát điên. Lâm Phong cùng mấy người khác thì vội vàng đem tương đối dễ dàng cắt lấy nội tạng, viên kia còn đang ở có hơi đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động to lớn trái tim, chịu nặng gan, bao hàm mỡ ruột, cẩn thận tách ra, đống để ở một bên mở ra da thú bên trên. Lâm Phong nhìn thạch đầu xoay tròn đùa đá, đến mấy lần mới có thể chặt đứt một cái chủ yếu cân kiện, nội tâm tràn đầy cảm giác bất lực, nếu là có đem dao kim loại, cho dù là đem dao gọt trái cây đấy. Khoa kỹ thuật gánh nặng đường xa. Mọi người ở đây chăm chỉ làm việc, đắm chìm trong thu hoạch vui sướng cùng lao động gian khổ trong lúc, một mực phụ trách cảnh giới sơn, đột nhiên phát ra một tiếng ngắn ngủi mà bén nhọn cảnh cáo âm. Ô, ngao, đây không phải là tiếng người, mà là bắt chước lang chu thấp, mang ý nghĩa gặp nguy hiểm tới gần. Tất cả mọi người trong lòng run lên, trong nháy mắt ngừng động tác trong tay, nắm lên đặt ở có thể đụng tay đến chỗ trường mâu, khẩn trương nhìn về phía sơn cảnh báo phương hướng. Chỉ thấy cách đó không xa mọc cỏ như là bị vô hình tay tách ra, vài đôi u lục lóe ra đói khát cùng tham lam quang mang con mắt, tại chập chờn nhánh cỏ phía sau như ẩn như hiện. Đúng lúc này, 7-8 đầu màu nâu xám, gầy gò mạnh mẽ thân ảnh, lặng yên không một tiếng động chui ra, hiện lên một cái lỏng lẻo nửa vòng tròn, xa xa đem bọn hắn cùng châu rừng thi thể bao vây lại. Là Thảo Nguyên Lang. Bọn chúng hình thể đây Lâm Phong tại vùng núi thấy qua lang phải lớn một ít, có hơi thử lấy nha, lộ ra trắng bệnh răng nanh, sền sệt nước bọt từ khóe miệng nhỏ xuống, trong cổ họng phát ra tiếng uy hiếp, trầm thấp hu hu âm thanh, ánh mắt gắt gao đính tại còn đang ở chạy xuôi tiên huyết châu rừng trên thi thể. Lâm Phong trái tim đầu tiên là đột nhiên trầm xuống, nhưng nhanh chóng quét mắt một vòng về sau, lại hơi nhẹ nhàng thở ra. Có tốt, chỉ có 7-8 đầu, không phải loại đó mấy chục trên trăm siêu cấp đàn sói. Nội tâm hắn nhanh chóng ước định lấy địch ta tình thế, chúng ta còn có 9 người, mặc dù mệt thành chó, nhưng vũ khí nơi tay, số lượng chiếm ưu. Bọn này xuất sinh nghĩ không làm mà hưởng, từ chúng ta trong miệng giành ăn, sợ là tính lầm. Hắn ngay lập tức cao giọng hạ lệnh, âm thanh mang theo chân thật đáng tin kiên quyết, đình chỉ chưa cắt. Tất cả mọi người, dựa sát vào. Trường mâu đối ngoại, làm thành một vòng tròn. Nhanh. Thạch đầu đội vàng phiên dịch, đám thợ săn phản ứng nhanh chóng, ngay lập tức từ bỏ trong tay công tác, lấy Lâm Phong cùng châu rừng thi thể làm hệ tâm, lưng tựa lưng nhanh chóng hợp thành một cái đơn sơ hình tròn phòng ngự trận. Từng cây nhiễm lấy châu rừng tiên huyết trường mâu đồng loạt chỉ hướng bên ngoài, sắc bén đá lửa mũi thương ở dưới ánh tà dương lóe ra lạnh băng sáng bóng, như là một đầu trong nháy mắt nổ lên gai nhọn con nhím. Đàn sói không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ tới những thứ này lưỡng cước thú phản ứng nhanh chóng như vậy lại tổ chức có thứ tự, chúng nó ngừng tới gần bước chân, nôn nóng mà tại nguyên chỗ giã bước, u lục con mắt tại đám thợ săn trường mâu cùng Lâm Phong bọn người trên thân qua lại liếc nhìn, tựa hồ tại ước định lấy mạo hiểm cùng ích lợi. Trong không khí tràn ngập ra một cỗ kiếm bạt nộ trương căng thẳng khí tức, mùi máu tươi hỗn hợp có đàn sói trên người mùi tanh tưởi khí, khiến người ta buồn nôn. Xem ra là không cách nào an tâm làm cắt thịt. Lâm Phong cau mày, đầu óc nhanh chóng chuyển động, phải nghĩ biện pháp để bọn chúng phân tâm, hoặc là biết khó mà lui. Ánh mắt của hắn rơi vào bên cạnh đống kia còn bốc hơi nóng nội tạng bên trên, đặc biệt đống kia trắng nõn nà, tản ra đặc biệt mùi nhu ruột. Có. Hắn nhãn tình sáng lên, nhường thạch đầu phiên dịch, đối với bên người tùng thử thấp giọng nói, nhặt lên bộ kia nhu ruột, dùng phủ đầu chặt nhiều vài đoạn, dùng sức ném xa một chút. Hướng bên ấy, lang nhiều nhất phương hướng. Tùng thử mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng đối với Lâm Phong mệnh lệnh tuyệt đối phục tùng, hắn xoay người nắm lên bộ kia chịu nặng, chân mượt nhu ruột, lưu loát dùng đũa đá phối hợp đao đá cắt thành vài đoạn, dùng hết khí lực, như ném mạnh tạ xích giống nhau đột nhiên văng ra ngoài. Màu đỏ sầm ruột vẽ ra trên không trung nhất đạo đường vòng cung, ba kít một tiếng, rơi vào mười mấy mét ngoại trong bụi cỏ, tóe lên mấy giờ huyết hoa. Hiệu quả nhanh chóng. Thức ăn hấp dẫn trong nháy mắt vượt trên đối với trường mâu sợ hãi, ba bốn đầu không còn nghi ngờ gì nữa đói đến ác hơn lang, dường như không có chút gì do dự, phát ra một tiếng chu thấp, như là như mũi tên rời cung nào về phía bộ kiêm nhu ruột, ngay lập tức vì tranh đoạt mà căn xé, gầm nhẹ lên. Đàn sói vòng vây trong nháy mắt xuất hiện một lỗ hổng, chú ý cũng bị phân tán. Nhưng mà, còn lại 4-5 đầu lang, nhất là trong đó một đầu hình thể đặc biệt cường tráng, ánh mắt càng thêm hung lệ. Tựa hồ là đầu lang sói được, nhưng cũng không bị này nho nhỏ mùi nhử mà thay đổi. Nó chỉ là lạnh lùng liếc qua tranh đoạt đồng bạn, sau đó càng thêm chuyên chú chằm chằm vào Lâm Phong đám người cùng cô kia to lớn hơn như thi. Nó gầm nhẹ một tiếng, phản phất đang ràng buộc bộ hạ, cũng tại biểu thị công khai chính mình chủ quyền. Chật, còn có cái tầng quản lý không có mắc lửa. Đối mặt Lâm Phong đám người chặt chẽ trường mâu trận, còn lại đàn sói trong lúc nhất thời tìm không thấy cơ hội đột phá. Chúng nó thăm dò tính hướng trước tới gần mấy bước, đám thợ săn ngay lập tức phát ra hung ác gầm rú, đem trường mâu hướng phía trước đột nhiên một đâm, bước đến chúng nó lại hậm hực lùi lại. Hai bên lâm vào giằng co. Một đầu trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm sói đói kìm nén không được trong bụng cơ hỏa, thừa dịp đồng bạn thu hút chú ý, cố gắng từ phía sau đánh lén, đột nhiên bọn hướng vòng phòng ngự. Cẩn thận bên phải. Lâm Phong tay mắt lanh lẹ, lớn tiếng nhắc nhở. Phụ trách cái hướng kia thợ săn chính là đại thụ hắn mặc dù có điểm cờ, nhưng phản ứng không chậm, cơ hồ là bản năng xoay người một cái, trong tay tráng kiện trường mâu như là độc xà xuất động, nhanh chóng mà về phía trước đâm một cái. Ngao. Một tiếng thê lương bi thảm, đầu kia đánh lén lang bị mũi thương hung hăng xẹt qua chân trước, lập tức ra rách thịt nát, tiên huyết chảy ròng. Nó kêu thảm trên mặt đất lộn một vòng, chật vật không chịu nổi mà trốn về trong bầy sói, càng không ngừng liếm láp lấy vết thương, nhìn về phía trường mâu ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Lần này, triệt để chấn nhiếp rồi còn lại lang. Chúng nó không còn tùy tiện nếm thử xung kích, chỉ là tại cách đó không xa qua lại bồi hồi, u lục trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng tham lam, trong cổ họng tiếng gầm càng biến đổi thêm nôn nóng. Chúng nó dường như một đám kiên nhẫn, âm hiểm kẻ cướp, hiểu rõ cứng rắn đoạt không được, liền bắt đầu đánh tiêu hao chiến, chờ đợi lấy đối thủ lộ ra sơ hở. Mà nó, đây là cùng chúng ta đòn kia lên. Lâm Phong nhìn bọn này đổ thừa không đi đối thủ cạnh tranh, trở nên đau đầu. Thời gian tại từng chút một quá khứ, muốn khiêng lên thu hoạch thịt trở về tốc độ coi như chậm rất nhiều, ban đêm thảo nguyên đây ban ngày muốn nguy hiểm gấp 10. Ai mà biết được trừ ra lang, còn có thể dẫn tới cái gì khác loại săn mồi. Không thể kéo dài được nữa. Lâm Phong quyết định thật nhanh, đối với còn đang ở nỗ lực cố gắng cắt thêm chút thịt thạch đầu cùng nham hô nói, bỏ cuộc đại bộ phận. Ưu tiên dỡ xuống 4 đầu đùi bò. Tâm, can, cắt xuống trên thân châu năng lực nhanh chóng lấy đi thịt, đổ đầy túi ra. Nhanh, chúng ta không còn thời gian. Thạch đầu cùng nham vậy đã hiểu tình huống nguy cấp, đũa đá cùng đao đá vung vẫy được càng thêm dùng sức, nhưng cũng càng thêm thô bạo. Hiệu suất vẫn như cũ cảm động, nhìn lại đồng đại đồng mê người thịt bò vì không cách nào nhanh chóng cắt lấy mà không thể không bỏ cuộc, Lâm Phong trái tim đều đang chảy máu. cảm giác này dường như trơ mắt nhìn tiền thưởng bị đối thủ cạnh tranh cướp đi, chính mình lại chỉ có thể ôm cơ bản tiền lương đi đường. Nội tâm hắn ai thán, nắm thật chặt chừng mâu, cảnh giác nhìn chăm chú bên ngoài những tia u lục con mắt. Tại dài giang giặc, làm cho người tinh thần cao độ khẩn trương sau mười mấy phút, bốn đầu liên tiếp đại lượng cục thịt nặng nề đùi bò cuối cùng bị dã man mà tháo tiếp theo. Mấy cái lớn nhất túi da thú cũng bị chất đầy tốt nhất thịt sườn, trái tim cùng gan, căng phồng, vết máu loang lổ. Tốt, rút lui. Lâm Phong tính toán trọng lượng, gần 200 cân thịt, đã là bọn hắn 9 người tại trải nghiệm ác chiến cùng đường dài truy đuổi về sau, năng lực mang theo mức cực hạn, hơn nữa còn muốn giữ lưu thể lực ứng đối có thể tập kích. Sơn, Mâu, Tùng Thử, ba người các ngươi, khiêng lên thì đi. Thạch Đầu, Nham, Đại Thụ, còn có các ngươi hai, cùng ta hộ vệ ở chung quanh. Gìn giữ trận hình, luân chuyển điểm hộ, chậm rãi lui. Lâm Phong nhanh chóng phân công nhiệm vụ. Nâng lên nặng nề cục thịt ba người, lập tức ở ngoài ra năm tên cầm trong tay trường mâu thợ săn hộ vệ dưới, bắt đầu hướng sơn cốc phương hướng rút lui. Lâm Phong thì mang theo đoạn hậu tiểu tổ, đối mặt với đàn sói, từng bước một hướng về sau di động, trường mâu vẫn luôn chỉ hướng những kia tham lam nhìn chăm chú người. Ngoài dự đoán là, đàn sói đối với bọn hắn rời khỏi cũng không có biểu hiện ra hứng thú quá lớn. Làm Lâm Phong đám người rời khỏi khoảng cách nhất định về sau, đầu kia một mực kiểm chế bất động đầu lang, cuối cùng phát ra một tiếng ngắn ngủi chu lên, dẫn đầu giống như một đạo tia chớp màu xám loại nhào về phía cô kia mất đi bốn chân cùng chủ yếu nội tạng, nhưng vẫn như cũ còn lại đại lượng lục thân nhu thi. Cái khác lang vậy cùng nhau tiến lên, điên cuồng mà cắn xé, tranh đoạt lên, trong lúc nhất thời, ngai âm thanh, tiếng gầm, xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên liên miên. Chúng nó u lục trong ánh mắt chỉ còn lại trước mắt huyết đục thị yến, rốt cuộc không rảnh bận tâm những kia mang theo tiểu bộ phận chiến lợi phẩm rời đi lưỡng cấp thú. Nhìn đàn sói tranh đoạt điên cuồng cảnh tượng, Lâm Phong hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng nỗi lòng lo lắng cũng không hoàn toàn phóng. Chạy ngay đi, đừng quay đầu. Hắn thúc giục đoạn hậu tiểu tổ tăng tốc bước chân, bọn sói này là đuổi đi, nhưng cái này thảo nguyên bên trên cũng không chỉ chúng nó một nhà chầm chầm vào cục thịt béo này.